Chương 1, Hải đại lực chương 1, Hải đại lực DS, điểm tiến vào các huynh đệ tỷ muội đều phải cẩn thận nghĩ lại một chút, phía trước có thể có chút nhàm chán, đằng sau liền tốt. Đằng sau có chút nội dung, bị đánh lén, nếu như cảm giác nhạt nhẽo khó chịu còn xin bao dung một chút. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản cương, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, kịch liệt đau đầu giống như thủy triều vào tới. Hải đại lực che lấy cái hốt chậm rãi ngồi xuống. Mẹ nó, ta đây là uống đến rượu giả sao? Như thế nào đầu đau như vậy? Hải đại lực vừa mắng vừa vuốt ve tựa như nhận qua trọng kích cái hốt, theo ý thức thanh tỉnh, Hải đại lực cuối cùng phát hiện chỗ không đúng. Chính mình đây là ở nơi nào? Trên thân cũng không biết lúc nào bị người đổi một thân màu xám đậm trang phục, chính mình làm sao lại mặc vào loại này kỳ quái trang phục? Hơn nữa dưới thân giường cũng hết sức kỳ quái. Tiểu dáng cùng hồi nhỏ ra lão mục giường một dạng. Bất quá nhìn càng thêm tinh xảo. Tiếp đó hắn vô ý thức hướng về bên cạnh nhìn lại, trong phòng bài trí 10 phần đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ cùng ngăn tủ. Có thể dùng trống rỗng tới nói. Hơn nữa nhà phong cách cũng không giống hiện tại lưu hành tiểu dáng, hoàn toàn do hòn đá cùng đầu gỗ cấu thành. Cái này khiến Hải đại lực 10 phần một bức. Ta đây là đi tới đoàn làm phim tới. Nếu như không phải cái hốt đau đầu rõ ràng chuyển tới, để cho hắn ý thức thanh tỉnh, còn tưởng rằng chính mình đây là đang nằm mơ. Những thứ này cùng hắn sinh hoạt hoàn toàn không dính lên nổi a. Sau đó hắn cũng không nói hoài tới nhức đầu, không khỏi tự hỏi, chính mình đây là làm đến nơi nào đến. Nhớ kỹ đêm qua cùng bằng hưu uống rượu với nhau, bởi vì say rượu tới hứng thú, liền xài 288 cùng một vị nhu cầu cấp bách trợ giúp tiểu tỷ tỷ tới một hồi niềm vui tràn trề giao lưu. Có thể nhớ kỹ chính mình cùng đối phương giao lưu sau liền về nhà a. Chẳng lẽ là bằng hưu trò đùa quái đản? Cái kia cũng không nên a. Những bằng hữu kia cũng vào không được trong nhà mình. Chẳng lẽ ta bị bắt cóc? Nghĩ tới đây Hải đại lực trong lòng cả kinh. Lập tức lại nghĩ tới ai sẽ bắt cóc một cái nhà bức. Lập tức thở dài một hơi. Nghèo. Thế mà trở thành hắn hộ thân phủ. Cái này khiến hắn không biết là nên khóc vẫn cười. Nghĩ nửa ngày không có đầu mối Hải đại lực vô ý thức tìm tòi toàn thân, ý đồ tìm được điểm đường tác. Kết quả cái này thật đúng là để cho hắn tìm được một khối song long cung vệ viên nguyện dạng thước ngọc bội. A, đây không phải ta tại thị trường đồ cổ đảo được sao? Làm sao chạy đến trên người của ta tới? Ta nhớ mua về liền đem chơi mấy ngày, không còn hiếm lạ bình đem hắn ném trong ngăn kéo hơn nữa, chẳng biết tại sao ngọc bội kia nhìn tựa hồ càng thêm óng ánh trong suốt. Để cho hắn nhịn không được cầm tới trước mắt thật tốt bắt đầu đánh giá, kết quả vẫn là cái gì cũng không phát hiện. Bất kể như thế nào ngọc bội kia bây giờ là hắn duy nhất quen thuộc đồ vật, cuối cùng vẫn là cẩn thận đem nó bỏ vào trong ngực. Sau đó hắn nhìn về phía cửa gỗ đóng chặt, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương nào, vì cái gì chính mình sẽ tỉnh lại ở đây, hoặc là ai đem chính mình mang tới, chính mình có cái gì đáng giá đối phương nhu đồ. Thế là hắn tính toán đi ra trước xem một chút là cái tình huống gì. Phía trước bởi vì tỉnh lại thân ở hoàn cảnh xa lạ, để cho hắn không có lo lắng nhiều như vậy, cái này đang chuẩn bị xuống giường lập tức cảm giác toàn thân bất lực, lại kèm theo toàn thân đau nhức, giống như bị người nghiền sát. Cái này khiến hắn muốn là có chút thấp thỏm tâm càng thêm bất an, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ta cái này từ trước đến nay thiện chí giúp người, trung thực bổn phận cũng không đắc tội qua ai vậy. Kẹt kẹt, đúng vào lúc này cửa gỗ bị người đẩy ra. Hải đại lực nghe được âm thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao lớn cường tráng đại hán đi đến. Hắn hướng về tự mình đi tới. Đem ngoài cửa bắn tới tia sáng đều cơ hồ chặn. Trên người hắn thanh bảo cũng che không được một thân nổ tung cơ bắp, giống như cột điện đứng ở trước giường, một cổ vô hình áp lực lập tức đập vào mặt, Hải đại lực chưa từng thấy người cường tráng như vậy, bị chấn nhiếp đến thất thần. Ngươi lại còn có thể tỉnh lại. Xem ra tiểu tử ngươi mệnh vẫn rất cứng rắn, đại hán âm thanh lộ ra một tia hiếu kỳ, rõ ràng hôm qua mắt thấy không được, hôm nay tại sao lại đột nhiên tốt? Quái thai, ngươi là ai? Ta đây là ở đâu? Hải đại lực lấy lại tinh thần, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, nói chuyện đều bất lợi lấy. Cho dù ai tại hoàn cảnh xa lạ gặp phải loại tình huống này cũng sẽ không bình tĩnh. Hắn cảm giác người trước mắt này đoán chừng một quyền có thể đánh chết một con trâu à, chớ nói chi là chính mình. Tại sao có thể có người dài cường tráng như vậy? Người không biết ta. Đại hán trong mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Hải đại lực, đối phương vừa mới bắt đầu tới thời điểm cũng không ít định bỡ chính mình. Kết quả bây giờ đây là không biết mình. Ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Đây rốt cuộc là nơi nào? Hải đại lực sợ chọc giận đối phương thận trọng hỏi thăm, gặp đại hán nửa ngày không nói lời nào, trong lòng càng bất an. Đại hán trầm mặc một lát sau đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi còn biết chính mình là ai chăng? Ta gọi Hải đại lực, đại hải hải, đại hải đại, đại lực hải đại lực, vô ý thức giới thiệu chính mình. Ngươi còn nhớ rõ vật gì đó khác sao? Đại hán gặp Hải đại lực còn nhớ mình tên, không chờ hắn giới thiệu xong liền lên tiếng dò hỏi. Ngạch, ta hẳn còn nhớ cái gì? Hải đại lực không biết vấn đề này nên trả lời như thế nào, liền nhỏ giọng mà hỏi thăm. Đại hán lên tiếng nói, tùy tiện cái gì cũng có thể. Hải đại lực không biết rõ tình huống, vô ý thức không muốn nhiều lời, liền lắc đầu. Đại hán thấy thế nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ là đầu óc bị đánh hư? Tiếp đó hắn đối với Hải đại lực nói, tính toán, ngươi hẳn là làm bị thương đầu mất trí nhớ, ngươi lần bị thương này rất nặng, trước hết dưỡng tốt cơ thể à, về sau sẽ chậm chậm hồi ức. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một bình sứ nhỏ ném cho Hải đại lực, đây là đại phu nhân xem ở ngươi là vì nhị tiểu thư mới bị thương ban thưởng ngươi, ngươi bây giờ hành động bất tiện, chậm chút thời điểm ta sẽ an bài người tới chiếu cố ngươi. Hải đại lực bị thụ thương, đại phu nhân gia tộc ban thưởng mấy chữ, cho mơ hồ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Những thứ này sao có thể cùng ta dính líu quan hệ? Ta cũng không nhận biết gia tộc gì tiểu tỷ phu nhân, những năm này cũng không phiêu đã đến gặp rủi ro tiểu tỷ phu nhân a. Đây rốt cuộc địa phương nào? Thực sự không nghĩ ra. Sau hắn đem lực chú ý chuyển rời đến trên bình ngọc trong tay. Bình ngọc này toàn thân trắng mướt, nhìn có chút tinh xảo, vừa bạn có thể làm cho người nắm chặt. Nắm ở trong tay cảm giác băng đá lạnh lạnh vô cùng thoải mái, chỗ miệng bình có một cái ngón nút lớn nhỏ nút gỗ lung lay bên trong truyền ra âm thanh, cảm giác hẳn là dược hoàn các loại đồ vật. Tiếp đó hắn đem nắp bình mở ra thưởng đồ vật bên trong té ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy quả nhiên là quả lớn trừng trái nhãn tiểu thuốc. Viên thuốc này toàn thân đen như mực lại tản ra mùi thơm ngát, Hải Đại Lực cảm giác thân thể của mình dường như đang khát vọng nó. Ý thức được đây là đồ tốt, hậu Hải Đại Lực lập tức liền đem dược hoàn mang trở lại, còn không biết viên thuốc này tác dụng, trước tiên cất kỹ tìm cơ hội hỏi rõ ràng sau này hay nói. Nhìn lấy trong tay bình ngọc, Hải Đại Lực có chút phức tạp, bình ngọc này như thế tinh tế tỉ mỉ tinh mỹ lại vẹn vẹn chỉ là chứa thuốc hoàn công cụ. Hơn nữa cái kia dược hoàn mang đến cho hắn một cảm giác không phải là phàm vật. Kết hợp với hô to vừa rồi nói mà nói, lấy hắn nhiều năm ngâm mình ở quả cả kinh nghiệm phong phú đến xem, hắn có thể là xuyên qua. Chương 2, Thanh Long Đại Lục chương 2, Thanh Long Đại Lục ngày thứ 2, Hải Đại Lực mặt ủ mày chau ngồi nằm ở trên giường, trong lòng của hắn vạn phần phiền muộn, chỉ cảm thấy chính mình tình cảnh đáng lo. Ngày hôm qua đại hán an bài người rất nhanh liền tới chiếu cố hắn, người tới gọi Nhu Tiểu, căn cứ hắn nói hắn từ nhỏ liền bị bán mình đến trấn phủ, tự nhiên cũng là nhận biết Hải Đại Lực, chỉ bất quá hắn tựa hồ đối với Hải Đại Lực cũng không như thế nào chào đón, nhưng bởi vì là hộ vệ đội trưởng an bài lúc này mới bất đắc dĩ tới chiếu cố Hải Đại Lực. Hải Đại Lực phát giác được Nhu Tiểu đối với chính mình lạnh nhạt, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, chính mình hiện tại hỏi nhiều điểm tin tức hữu dụng, mới là càng quan trọng hơn thông qua Nhu Tiểu giản thuật, Hải Đại Lực biết nguyên chủ là mấy năm trước chính mình chạy đến trấn phủ tới nhận lời mời. Quản gia Trần Phúc nhìn hắn thiên tư còn có thể, nghiên kỷ cũng không lớn liền để hắn lưu lại, những thứ khác hắn liền không rõ ràng. Dù sao hai người trước kia cũng không quen, cũng chỉ biết những thứ này Trần Phủ đại đa số người đều biết đồ vật. Mà ngày hôm qua đại hán nguyên lai là Trần Phủ hộ vệ đội trưởng, tên là Trần Nhị, thâm thụ lao gia, đại phu nhân trọng dụng. Sau đó Hải Đại Lực lại cùng Nưu Tiểu Hàn Nguyên, muốn hiểu rõ hơn một chút thế giới này. Bất quá Nưu Tiểu bất quá Trần Phủ một cái gã sai vặt, biết đến cũng rất là có hạn. Căn cứ vào Nưu Tiểu nói tới, mình bây giờ ở thế giới gọi Thanh Long Đại Lục. Mà Thanh Long Đại Lục chia làm bốn vực một châu, phân biệt là Đông, Tây, Nam, Bắc bốn vực cùng Trung Châu. Đây là một cái tu tiên giới. Tu luyện cao thâm đại năng phi thiên độ địa, rời núi lấp biển không gì làm không được. Nghe Hải Đại Lực cảm xúc bành trướng, nội tâm kích động không thôi, cái này thế mà giống như trong tiểu thuyết thế giới cũng có thể tu luyện. Vậy sau này mình không phải cũng có thể ngao du hoàn vũ, hái sao cầm trăng. Những cái kia đại năng không khỏi là thiên tư tuyệt hảo, người cái tam linh căn cũng không cần nằm mơ. Nhìn thấy Hải Đại Lực một mặt hướng tới bộ dáng, Nưu Tiểu không khỏi mở miệng chào phúng. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất hâm mộ, bởi vì hắn tài ngũ linh căn, hắn có thể lên làm trấn phủ hộ vệ, cũng là xem ở hắn từ nhỏ liền tiến vào trấn phủ phân thượng. Tam linh căn. Ta sao? Hải Đại Lực thần tình chỉ trệ. Ngươi nếu là thiên tư xuất chúng, có thể tới làm một cái hộ vệ nho nhỏ. Nưu Tiểu một mặt kinh bị nói. Hải Đại Lực còn không có nghĩ tới chính mình thiên phú vấn đề, người khác xuyên qua không phải đều là thiên tư yêu nghiệt. Nếu không phải là từ tuổi mục quật khởi sao? Ta cái này thông thường từ chỗ nào sai vật tính lên. Cũng không gặp an bài hệ thống, kim thủ chỉ gì. Này thiên phú tại cái này ăn nhân tu tiên giới vài phút có thể trở thành ven đường một đống. Chỉ có thể vì này tu tiên giới hoa hoa thảo thảo tăng thêm chút chất dinh dưỡng. Cái này khiến sau này mình như thế nào tại tu tiên giới hốn, còn không bằng không xuyên qua. Ít nhất ở thế giới cũ chính mình có cái ổ nhỏ, không đói lạnh cũng được, cũng không cần lo lắng ngày nào tiến vào người khác vạn hồn phạm vạn hồn phiên cùng bị chết oan xương huynh gọi đệ. Căm giận bất bình một lát sau, Hải Đại Lực lại hỏi mình bây giờ vị trí chỗ ở chúng ta vị trí gọi Thanh Phong Thành, là Đông Bực Đại Tần Đế quốc biên giới một cái thành nhỏ. Trong Thanh Phong Thành có 5 gia tộc lớn cùng phụ thành chủ, chúng ta là Trần gia hạ nhân, Trần gia gia chủ đương thời gọi Trần Thiên Dương, đại phu nhân Tần San San, nhị phu nhân Đào Uyển, đại tiểu thư Trần Mộc Tuyết, nhị tiểu thư Trần Mộc Nguyệt. Ngoại trừ Trần gia, còn có Tần, Phong, Diêu, Tiêu gia, cái này 5 gia tộc lớn cơ hồ đem cầm nội thành sở hữu tài nguyên, mà phụ thành chủ thì chưa từng kinh doanh trong thành sản nghiệp, chỉ cần trong thành kẻ kinh doanh đúng hạn nộp thuế liền có thể. Cho nên cái này 5 gia tộc lớn tại Thanh Phong Thành cơ hồ là không thể dung chuyển tồn tại, mấy gia tộc lớn ở giữa đều có các lĩnh vực, tỉ như Trần gia chủ yếu kinh doanh đan dược, Tần gia chủ yếu là phòng đấu giá, Phong gia chủ yếu là trận pháp, Diêu gia chủ là luyện khí, mà Tiêu gia bởi vì những năm gần đây xuống dốc cũng chỉ có một chút cửa hàng. Bởi vì mấy gia tộc lớn thường xuyên có sinh ý bên trên lui tới, cho nên mấy gia tộc lớn ở giữa cũng lẫn nhau có thông gia. Nhị tiểu thư Trần Mộc Nguyệt cùng Tiêu gia tam công tử Tiêu Phạm liền có hôn ước, đó là lão gia chủ cùng Tiêu gia lão gia chủ quyết định. Bởi vì Thanh Phong Thành tài nguyên có hạn, cho nên cơ hồ tất cả thế hệ trước có hy vọng cảnh giới cao hơn người đều đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, lão gia chủ cùng Tiêu gia lão gia chủ chính là, Tiêu gia cũng là bởi vì lão gia chủ sau khi đi kế nhiệm gia chủ ngoại ý muốn bất lạc, trong lúc nhất thời lại không người thích hợp trên đỉnh, dẫn đến những năm gần đây Tiêu phủ sụp dốc. Mà cái kia tam công tử lại là một cái toàn thành đều biết phế vật, cho nên nhị tiểu thư cực kỳ bất mãn trận hôn ước này, mấy lần nháo muốn giải trừ hôn ước. Hôn ước này tựa hồ gia chủ cũng không quá muốn tiếp tục, bất quá chung quy là lão gia chủ quyết định, cho nên gia chủ cũng không có đồng ý nhị tiểu thư giải trừ hôn ước. Nhị tiểu thư bình thường lại cực điểm sủng ái, ngang tàng hướng hách, cho nên chính mình mang người tìm tới Tiêu gia đi giải trừ hôn ước, mà ngươi liền theo đi. Nưu tiểu tắc tính chất một mạch cho Hải Đại Lực giới thiệu một lần. Nói đến hắn đi theo nhị tiểu thư đi giải trừ hôn ước thời điểm, Nưu tiểu không khỏi nhìn có chút hạ hệ, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì tốt cười chỗ. Hải Đại Lực gặp Nưu tiểu một mặt cười xấu xa, không khỏi hoài nghi chính mình bị thương có phải hay không cùng này có liên quan, quả nhiên sau một khắc Nưu tiểu liền cấp ra đáp án. Nhị tiểu thư lần này là tự tác chủ trương đi Tiêu gia giải trừ hôn ước, cho nên chỉ có thể kêu lên trong phủ một chút hộ vệ. Ngươi xem như nhị tiểu thư số một chó săn tự nhiên rất cao hứng đi theo nghe lời này, một cái hải đại lực không khỏi có chút im lặng, cảm tình chính mình không chỉ là tên hộ vệ, còn là một cái chó săn thực sự là thật là lớn tiền đồ. Nhị tiểu thư tới cửa từ hôn cũng không có dấu giếm, ngược lại lớn trương kỳ cổ, gây mọi người đều biết, khiến cho Tiêu ra mặt mũi mất hết. Cái kia Tiêu Phàm càng là hô lên cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, ngươi nghe nói như thế lập tức liền nhảy ra ngoài mở miệng chào phúng Tiêu Phàm người si nói ngọng, si tâm vọng tưởng, cùng nhị tiểu thư ở giữa khác nhau một trời một vực vân vân. Tiếp đó Tiêu Phàm giận dữ đưa ra muốn cùng ngươi tỉ thí, mà ngươi đại khái cảm thấy chính mình là luyện khí 5 tầng, đánh một cái luyện khí 3 tầng phế vật, còn có thể trước mặt nhị tiểu thư biểu hiện, liền không chút do dự đáp ứng. Kết quả không có mấy chiêu ngươi thiếu chút nữa bị đánh chết. Nưu tiểu nói xong trên mặt cái kia cười trên nỗi đau của người khác tựa hồ càng thêm nồng đậm, thật giống như đánh hắn chính là đối phương. Cái này Hải Đại Lực bình thường liền một bụng ý nghĩ xấu, ỷ là nhị tiểu thư chó săn, cũng không ít cho bọn hắn sắc mặt, cái này khiến hắn đã sớm nhìn đối phương khó chịu. Hải Đại Lực nghe xong cả người cũng không tốt. Tiêu Phàm, họ Tiêu, không thể trêu dòng họ một trong. Còn có cái kia kinh điện lên tiếng. Cái này mẹ hắn không phải nhân vật chính mô bản, hơn nữa chúng ta còn chưa tới tiền thân liền đắc tội. Vậy ta thì sao? Ta không phải là người xuyên việt sao? Ta không phải là nhận được kỳ ngộ tiếp đó đại sát tứ phương, trái ôm phải ấp đi lên nhân sinh đỉnh phong sao? Đột nhiên hắn cảm giác có điểm gì là lạ, lên tiếng hỏi, chờ đã, ngươi nói ta mấy chiêu đã bị đánh sắp phải chết, còn là một cái phế vật đánh, đại phu nhân không nên cảm thấy ta cho Trần gia mất mặt sao? Sao còn cho ta ban thưởng? Ta làm sao biết, đây chính là hồi huyết đan, đối với khôi phục thương thế có cực lớn chỗ tốt. Như tiểu đối với Hải Đại Lực nhận được đại phu nhân ban thưởng có chút hâm mộ, nhưng nghĩ tới đối phương bởi vì cái gì lấy được liền lại không thể nào hâm mộ. Để cho Hải Đại Lực không nghĩ tới Nưu Tiểu đều biết ban thưởng là cái gì, xem ra là đại phu nhân là cố ý tuyên truyền ra, dùng cái này tới mua chuộc nhân tâm. Nếu đã như thế đại phu nhân hẳn sẽ không tại trên đan dược làm tay chân. Hải Đại Lực dự định một hồi liền bồi thường huyết đan dùng. Đúng, ta bây giờ mất trí nhớ, công pháp tu hành cũng quên, ngươi nhìn Hải Đại Lực xoa xoa tay nhìn về phía Nưu Tiểu. Công pháp tu hành cũng có thể quên. Người tu luyện công pháp giống như không phải trần phủ, mà người làm trong phủ tu luyện công pháp là hàng thông thường, gọi luyện khí quyết chỗ tốt là người người đều có thể tu luyện, ngươi nếu là muốn, ngày mai ta tới liền mang cho ngươi muốn. Cảm ơn trước Nưu Tiểu huynh đệ. Nưu Tiểu một mặt kinh ngạc nói, không nghĩ tới bị đánh một trận sau, còn nói về lễ phép tới. Lại nói tiếp, đi, nên nói cho ngươi đều nói, ta mang theo một chút ăn uống, không, có chuyện khác ta đi về trước, ngày mai lại tới hảo, còn phải tiếp tục làm phiền ngươi Hải Đại Lực đối với cái này không có ý kiến. Tạm thời cũng không có gì cần hỏi thăm, chỉ cảm thấy hôm nay tiếp thu quá nhiều tin tức, cần một người thật tốt tiêu hóa một chút. Chương 3, Đại Âm Dương Quy Nhất Quyết chương 3, Đại Âm Dương Quy Nhất Quyết Hải Đại Lực vẫn còn nhớ xuất thần lúc, Nưu Tiểu đã mang theo một cái hộp cơm đi đến trước giường, sau đó một bản ố vàng sách bỏ vào Hải Đại Lực trên thân. Đây chính là luyện khí quyết trước ngươi tu luyện qua, hẳn là không cần ta chỉ đạo a. Hải Đại Lực cầm sách lên tịch, chỉ thấy cái kia ố vàng văn bản bên trên viết ba cái giống như giáp cốt văn một dạng văn tự, để cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn lại có thể nhìn hiểu, chính là luyện khí quyết ba chữ. Mở ra lật xem một chút, bên trong phối hữu nhân thể kinh mạch cùng hành khí bản đồ, sách nội dung cũng nhìn hiểu, lập tức để cho hắn thở dài ra một hơi, phía trước còn lo lắng qua chính mình có thể không biết thế giới này văn tự, lần này cũng là không cần lo lắng. Tiếp đó hắn liền đối với Nưu Tiểu điểm gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Nưu Tiểu thấy thế nói, chính ngươi tại cái này suy xét ta còn có việc phải bận rộn, quay đầu nếu là có cái gì không hiểu chờ ta tới hỏi lại. Hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại Hải Đại Lực trên thân, dù sao hai người phía trước quan hệ cũng không thế nào hảo. Tiếp đó thả xuống đồ ăn, cầm lấy ngày hôm qua bộ đồ ăn liền đi. Hải Đại Lực đem luyện khí quyết nhìn một lần sau không khỏi có chút hoài nghi, như vậy là được rồi, cảm giác cũng không phải rất khó đi, chẳng lẽ ta là thiên tài. Sau đó hắn nhịn đau xuống giường đóng cửa lại thuận tiện trả cho bộ lên. Đều nói tu luyện tối kỵ người khác quấy rầy, hắn cũng không muốn lần thứ nhất tu luyện liền bị người đánh gãy, tiếp đó rơi xuống cái tàu hỏa nhập ma hạ tràng. Thanh không tâm tư Hải Đại Lực cầm lấy luyện khí quyết cẩn thận nghiên cứu, suy xét mỗi một câu nói ý tứ, sợ mình hiểu sai, sau đó đem chính mình cho luyện được vấn đề. Luyện khí quyết nội dung cũng không nhiều, nhìn mấy lần hậu Hải Đại Lực đã toàn bộ ghi nhớ, lúc này chạy không tâm tư chuẩn bị nếm thử một lần. Trong đầu hắn suy nghĩ lung tung bài xuất sau, vừa dựa theo luyện khí quyết hành khí con đường tu luyện, cũng cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ khí bị điều động. Hắn không dám kinh thường, dẫn đạo cái này cỗ khí chậm rãi tại trong tĩnh mạch du động, theo luyện khí quyết vận hành, hắn đột nhiên cảm giác ngực giống như có một đạo khắc khí, mông lung rất không chân thiết, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến luyện khí quyết một chu thiên kết thúc mới tiêu thất. Hải Đại Lực nghi ngờ sờ về phía ngực, cái này luyện khí quyết bên trong cũng không có ghi chép loại tình huống này a. Đây là có chuyện gì? Thẳng đến Hải Đại Lực sờ đến Song Long Ngọc Bội, hắn không khỏi một lần nữa bắt đầu đánh giá, này Song Long Ngọc Bội cùng lúc trước so sánh cũng không có phát sinh biến hóa gì, bất quá phía trên còn sót lại một cỗ nhiệt khí để cho hắn cảm thấy một cỗ khác dòng nước ấm nhất định cùng cái ngọc bội này có liên quan. Phát hiện này khiến cho Hải Đại Lực hết sức kích động, ta liền nói ta một người xuyên việt làm sao có thể không có treo, này Song Long Ngọc Bội có thể đi theo ta đi tới thế giới này nhất định không đơn giản. Hắn đem Song Long Ngọc Bội đặt ở trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy hắn hai đầu sinh động như thật long hoàn vòng quanh một vòng trăng tròn, long thân lân phiến theo đong đưa ngọc bội cũng tại đong đưa, phản phất là có sinh mệnh một dạng, lộng lẫy vô cùng. Hắn lúc đó nguyện ý bỏ tiền mua nó chính là bị nó ngoại hình hấp dẫn, nếu không thì hắn có thể không nỡ xài tiền tại loại này đồ vật bên trên. Hải Đại Lực đem Song Long Ngọc bội cầm ở trong tay vuốt ve vậy rồng nhiều lần dò xét, hắn cảm giác trên thân rồng này hoa văn, càng xem càng là quen thuộc, hai đầu trên thân rồng giống như đều có một chữ. Phân biệt là âm dương phát hiện này để cho hắn hưng phấn không thôi, cảm thấy chính mình cách phát hiện ngọc bội bí mật thêm gần từng bước. Tiếp đó hắn thử nghiệm rót vào một tia nội lực, kết quả không phản ứng chút nào. Lại nhịn đau cắn nát ngón tay nhỏ máu đến trên ngọc bội, như trước vẫn là không có gì thay đổi. Thậm chí đều đối lấy ngọc bội gọi tổ tông hô ra ra, kết quả vẫn là biến hóa gì cũng không có, không khỏi một hồi nhục trí. Gặp bây giờ không có phát hiện gì, Hải Đại Lực chỉ có thể đem Song Long Ngọc bội dán tại ngực cẩn thận cất kỹ, hy vọng về sau có thể nghiên cứu ra như thế nào mở ra này Song Long Ngọc bội bí mật. Sau đó Hải Đại Lực đem đại phu nhân ban thưởng hồi huyết đan lấy ra, nhìn lấy trong tay đan dược, hắn không khỏi nói thầm, đánh thua, còn thua thảm như vậy, đại phu này người còn ban thưởng một khóa đan dược, cái này đan dược không có vấn đề à? Phía trước Hải Đại Lực không có tu luyện không dám phục dụng, sợ xảy ra vấn đề gì tự mình giải quyết không được. Bây giờ trong lúc nhất thời nên tin hay không tin vào ăn đan dược sợ có vấn đề. Không ăn vết thương trên người chẳng biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn, nếu như đan dược thật có vấn đề gì, đại phu nhân nhất định phát hiện ta không ăn đan dược, bằng vào ta bây giờ loại tình huống này nhất định chạy không được. Xoắn suýt một lát sau, Hải Đại Lực không khỏi thầm mắng mình bệnh đa nghi quá nặng, nhân ra muốn đối phó ta một cái tiểu sao đi, cần phiền phái như vậy sao? Trực tiếp chụp chết tính văn cầu. Hơn nữa thông qua lưu nhỏ giản thuật, đại phu nhân hẳn là muốn thông qua tự mình tới để cho thủ hạ biết đối phương là cái thưởng phạt phân minh người. Ta cũng không tin lão thiên gia đem ta lấy tới thế giới này để cho ta dễ dàng nhận cơ hội. Cắn răng một cái, hạ ra một phát bài trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Đan dược nuốt vào không bao lâu, cũng cảm giác toàn thân ấm áp, cái hốt cùng trên ngón tay miệng vết thương chuyển đến nhột cảm giác. Hải Đại Lực giơ ngón tay lên, chỉ thấy trên ngón tay vừa mới phá ngón tay đang chậm rãi khép lại, đau đớn trên người cũng đều đang từ từ giảm bớt. Cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh hồi huyết đan hiệu quả trị liệu, đây vẫn là nhất giai đan dược, nếu là cao cấp hơn đan dược không biết sẽ có cái gì nghịch thiên dược hiệu. Giang con đường này, lại ăn một khỏa hồi huyết đan, hiện tại hắn cảm thấy trong bụng khát khao khó nhịn, sau đó đem Nưu Tiểu mang tới đồ ăn quét sạch sành sanh. Ăn uống no đủ sau hắn tựa ở đầu giường cảm giác toàn thân trên dưới không được tự nhiên, trước khi hôn mê 7 tháng ngày, nguyên thân vẫn chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu lạc kê, còn không có trong sáng không một hạt bụi, trên thân đều nhanh xấu. Phía trước toàn thân đau đớn ngược lại không có để ý, trên người bây giờ đã hết đau, lập tức liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên, thế là hắn trong phòng tìm ra một bộ quần áo sạch sẽ, dự định ra ngoài tìm địa phương rửa mặt một phen. Cũng may mở cửa liền thấy viện tử xó xỉnh có một cái giếng, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, đơn giản rửa mặt xong, cảm giác trên thân nhẹ nhõm không thôi, nghiêm túc đánh giá đến mình bây giờ hoàn cảnh sống. Không nghĩ tới cái này Trần gia thế mà đối với hạ nhân hảo như vậy. Chính mình cái này một cái tiểu viện tử đại khái chừng 20 cái mét vuông, cũng chỉ có một mình hắn ở. Viện tử có một chút hoa cỏ bày sức, còn có một cái bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, bình thường ngược lại là còn có thể cùng ba, năm hảo hữu tại cái này thưởng trà nói chuyện phiếm. Ân, không tệ, rất tốt, xem ra thời gian này cũng là có thể trải qua thú vị. Thương thế tốt lên sau hắn liền quên mình tình cảnh cũng không khá lắm sự tình. Mà bởi vì chính mình điều kiện ở cũng không tệ lắm cảm thấy hết sức cao hứng, hắn cảm thấy Trần gia đối với hắn một hạ nhân đãi ngộ đều tốt như vậy. Về sau cuộc sống của hắn chắc chắn cũng sẽ không khổ sở. Chỉ bất quá hắn không biết có phải hay không là tất cả hạ nhân đều có dạng này biệt tử. Toàn bộ Trần gia cũng chỉ có quản gia Trần Phúc, hộ vệ đội trưởng Trần Nhị cùng phó đội trưởng Tôn Hưng có đãi ngộ này. Mà viện này là bị nhị tiểu thư bởi vì tình huống đặc biệt ban thưởng cho nguyên thân, gia chủ cùng phu nhân đối với loại chuyện nhỏ nhặt này thì không chút nào hỏi đến, cái này cũng là Hải Đại Lực bị bài xích nguyên nhân một trong. Tất cả mọi người là tiểu hộ vệ dựa vào cái gì ngươi đãi ngộ có thể tốt như vậy? Chỉ bằng ngươi sẽ liếm sao? Cao hứng một lát sau hắn bắt đầu suy xét sau này mình làm như thế nào tại cái này tu tiên giới hốn. Tất nhiên tới đều tới rồi. Không hốn cái ra dáng, đó cũng quá ném các tiền bối mặt. Mình bây giờ tình huống này đi bên ngoài sông sáo là không nghĩ, vẫn là trước tiên ở Trần gia cầu lấy, hiểu rõ hơn hiểu rõ nơi này thế giới rồi nói sau. Nghe như tiểu thuyết ta là nhị tiểu thư Trần Mộc Nguyệt Tùy Tùng, mà cái kia nhị tiểu thư lại là mạnh mẽ ngang ngược không nói lý chủ, đoán chừng về sau chính mình còn phải dỗ dành đối phương, đem nàng dỗ cao hứng cuộc sống của mình mới thật có thể tốt hơn. Thư hừ nghĩ đi nghĩ lại một hồi buồn ngủ kéo tới, Hải Đại Lực lắc lắc đầu. Kỳ quái, tắm rửa xong không nên sáng láng hơn sao? Lúc này tại sao lại vây lại, tính toán ngược lại không có chuyện gì, liền bù một cảm giác ra. Không biết qua bao lâu, Hải Đại Lực ý thức thanh tỉnh lại, chỉ thấy bốn phía một mảnh trắng xóa, cái gì chỉ có đỉnh đầu bốn phía nổi lơ lửng một mảnh kim quang. Cái gì khác cũng không nhìn thấy, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Ta đây cũng là ở đâu tới mới vừa ở Trần phủ thích đứng một điểm, Hải Đại Lực cũng không muốn không minh bạch lại đi tới cái gì địa phương xa lạ. Hải Đại Lực ánh mắt rất nhanh bị cái kia phiến kim quang chi hấp dẫn, phát hiện cái kia phiến kim quang lại là do từng cái chữ nhỏ tạo thành. Bất quá hắn sắp xếp hỗn loạn, cũng không thể đọc ra nội dung gì. Đang ngó chừng những cái kia chữ nhỏ sau một thời gian ngắn, hắn chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, rơi lệ không ngừng. Bất quá hắn không muốn từ bỏ, trực giác nói cho hắn biết những cái kia chữ nhỏ nhất định là không bình thường đồ vật, hy vọng có thể từ trong thu được cái gì. Thiên địa vị khai vũ trụ hỗn độn, âm dương chưa phân đột nhiên Hải Đại Lực lờ mờ nghe được cái gì, đang chờ cẩn thận lắng nghe, cả vùng không gian bắt đầu rung động. Sau đó những cái kia kim quang chữ nhỏ, như là nước chảy hướng về Hải Đại Lực náo hải bay tới. Đột nhiên biến cố để cho Hải Đại Lực trở tay không kịp, không đợi hắn kịp phản ứng liền đã hôn mê. Không biết bao lâu đi qua, hắn mơ màng tỉnh lại, một tay chống đỡ giường, một tay giắt óc. Hắn không biết như thế nào ngủ một giấc tỉnh đầu đau muốn nức, cảm giác một khắc sợ không phải muốn đi thế. Cũng may chậm một lát sau, cảm giác nhức đầu biến mất, để cho hắn thở dài một hơi. nhưng sau một khắc trong đầu của hắn hiện lên một tiên công pháp, Đại Âm Dương Quy Nhất Quyết chương 4, trùng tu công pháp chương 4, trùng tu công pháp. Trong thức hải của hắn nằm một bản từ kim quang tạo thành sách, cái kia văn bản bên trên có 6 cái chữ lớn. Hải Đại Lực vô ý thức nhỉ non lên tiếng, Đại Âm Dương Quy Nhất Quyết. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, bộ sách kia liền tự động lật ra giao diện, Hải Đại Lực ý thức trong nháy mắt liền rời đi qua. Chờ hắn vội vàng xem một lần sau, trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh, sau đó lại cau mày, một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. Đây đúng là một bộ phi thường như bức công pháp, ít nhất nó giới thiệu là nói như vậy. Đây là một môn pháp, thể đồng tu công pháp, người tu luyện có thể tu luyện ra âm dương chân khí, không chỉ có chân khí sẽ viễn siêu cùng cảnh giới giả, còn có thể thông qua thiên tài địa bảo tới tu luyện cường đại thể chất, âm dương thần thể. Chỉ cần khả năng tu luyện tới tiểu thành, không chỉ có nhục thân viễn siêu cùng giai tu sĩ, còn có thể ngắn ngủi trưởng không âm dương chi lực, mượn nhờ âm dương chi lực bộc phát ra viễn siêu sức mạnh của bản thân. Hơn nữa còn có thể để người tu luyện đối với thiên địa chi lực cảm giác nhạy cảm hơn, chậm rãi tăng lên một chút người tu luyện thiên phú. Nếu là tu luyện tới đại thành, không chỉ có thể tốt hơn trưởng không âm dương hai lực, còn có thể làm cho nhục thân bất hủ, tích huyết trùng sinh cũng không phải không có khả năng. Bất quá cho dù là thần thể tiểu thành, cần thiên tài địa bảo cũng là cực kỳ khổng lồ, chớ nói chi là đại thành. Kia đối hắn hiện tại tới nói quá mức xa xôi. Nhất trọng yếu là, môn công pháp này không phải pháp thể song tu đơn giản như vậy. Nó là một bản lấy xấu hổ làm chủ công pháp. Có thể thông qua nam nữ song tu tới nhanh chóng tăng cao tu vi, lại không chút nào xuất hiện cái gì căn cơ hư phụ tình huống. Đặc biệt là cùng thể chất đặc thù nữ tu song tu lúc có thể càng ra sự hơn gấp rưỡi. Hải Đại Lực khi hiểu được phương diện này lúc đơn giản chính là cuồng hỉ. Hắn đơn giản quá yêu môn công pháp này. Nhưng không may, tu luyện công pháp này nhất định phải là ngũ hành linh căn, bởi vì muốn tu luyện ra âm dương nhị khí, nhất định phải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ linh căn đều đủ mới được. Nhưng hắn là tam linh căn, đây chính là hắn phía trước mặt mày đủ rột nguyên nhân. Thật chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Hải Đại Lực cau mày, cái này cùng cho hắn chất lượng tốt 13, nhưng mình lại vô dụng khác nhau ở chỗ nào? Ai? Bất kể nói thế nào trước tiên tu luyện một chút thử xem, vạn nhất liền có thể đâu. Xoắn suýt nửa ngày, Hải Đại Lực quyết định hay là trước thử nghiệm tu luyện một chút xem. Sau đó tinh thần của hắn ý thức rơi vào Đại Âm Dương Quy Nhất Quyết bên trên, đi theo công pháp nội dung chậm rãi vận hành, để cho hắn không nghĩ tới là hắn thế mà thuận lợi tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác thể nội sinh ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhiệt lưu, bọn chúng tại lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau, tiếp đó thật chặt đan vào một chỗ, cuối cùng đem trong cơ thể hắn vậy do luyện khí quyết tu ra khí trực tiếp ướt. Cho đến lúc này hắn cũng kết thúc tu luyện, hắn cảm thụ được thể nội cái kia đan vào khí để cho hắn không khỏi kích động. Âm dương nhị khí, tuyệt đối là miêu tả âm dương nhị khí. Ta thành công. Ha ha ha, một phen phát tiết sau đó, hắn lại bắt đầu xử thí. Thật đúng là một hồi niềm vui tràn trề tu luyện a. Ta quả nhiên là một cái bị mai một thiên tài. Như thế khó khăn công pháp ta vừa học liền biết ân. Đây là mùi vị gì? Hoẹ nguyên lai là Hải Đại Lực trên thân chẳng biết lúc nào bao trùm một tầng dơ bẩn. Trong chấp nhoáng này để cho hắn có ngờ tới, đây chính là trong truyền thuyết tẩy cân phạt tùy sao. Xem ra công pháp này giới thiệu thật đúng là không có khoác lác, tức ăn rất nhu bức. Đến nỗi cái kia luyện khí quyết, cho cậu đều không luyện. Bởi vì thực sự chịu không được trên người mình cái kia mùi hôi thối, hắn nhanh chóng lại tìm thân quần áo lại tẩy một lần tắm. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, hắn tẩy quần áo về phía sau, khối kia bị hắn đặt ở ngực song long ngọc bội không thấy. Cái này khiến trong lòng của hắn căng thẳng, nhanh chóng tại trong quần áo lục soát, tiếp lấy trở về lại trong phòng cũng tìm một lần. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có tìm được. Điều này không khỏi làm hắn nhớ lại, chính mình cũng không ra khỏi cửa, cách một lần cuối cùng nhìn thấy ngọc bội lúc, trong lúc đó cũng không người đến qua, cho nên bị người lấy đi khả năng tinh chất cũng bị hắn loại bỏ. Tiếp đó hắn nhớ tới phía trước phát hiện song long trên ngọc bội long hình rất giống âm, dương hai chữ chuyện. Cho nên cái này Đại Âm Dương Quý Nhất Quyết chính là song long ngọc bội mang đến cho ta. Mà Đại Âm Dương Quý Nhất Quyết bị ta chiếm được, cho nên song long ngọc bội liền biến mất. Hắn càng nghĩ càng hợp lý. Cuối cùng dứt khoát liền không lại xoắn xuýt, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ. Kỳ thực hắn đã đoán đúng một bộ phận. Chỉ có điều song long ngọc bội cũng không có tiêu thất, mà là tiến vào trong cơ thể của hắn thay hắn bổ túc thủy, hỏa linh căn. Lần này tắm rửa xong, Hải Đại Lực thừa cơ thưởng thức một chút chính mình thịnh thế dung mạo. A, tiểu tử này dáng dấp cùng ta còn thực sự có mấy phần thân vận. Một dạng bình thường không? Xoáy khí bức người. Tốt a, xem ra hắn hai đời tướng mạo đều không xuất chúng, không bằng các vị người xem lão gia một phần ngàn tỷ. Bất quá bởi vì tu luyện Đại Âm Dương Quy Nhất Quyết, để cho hắn rõ ràng bình thường không có gì lạ khuôn mặt, nhìn lại rất có một loại tươi mát tuấn giật cảm giác. Sau đó Hải Đại Lực nhàn nhã ngồi ở sân trên cái băng đá. Cùng lúc trước kinh hoàng không chịu nổi một ngày không giống nhau, hắn hiện tại có thể nói là xuân phong đắc ý. Tất nhiên lấy được như thế nghịch thiên công pháp, vậy cái này tu tiên giới còn không phải sớm muộn phụ phục tại dưới chân của mình. Ân, điệu thấp. Chính mình cũng không phải Long Nạp Thiên, phép lối như vậy sớm muộn sẽ bị người đem cho cốt cho dương. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Phàm, vị kia mới là nhân vật chính mô bản. Hắn cảm thấy có chút chính mình quá bành trướng. Thế mà sớm như vậy liền bắt đầu chia mơ hồ đại tiểu vương. Một phen bản thân kiểm điểm sau đó, hắn bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Phía trước như tiểu thuyết ta tam linh căn, nhưng ta vì cái gì có thể tu luyện Đại Âm Dương Quy Nhất Quyết? Là nguyên chủ nói láo, còn là bởi vì ta là người xuyên biệt nguyên nhân? Bất quá đáp án này hắn tạm thời là làm không rõ ràng. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn có thể tu luyện Đại Âm Dương Quy Nhất Quyết cũng là chuyện tốt. Đồng thời hắn ở trong lòng khuyên bảo về sau nhất định muốn có chủ kiến của mình, không thể nghe gió chính là mưa. Rất nhanh hắn liền nhớ lại, hắn còn không biết cái gì thần thông thuật pháp, đây chính là cái đại sự. Thế là trong hắn nhớ tới Đại Âm Dương Quy Nhất Quyết, liền góp nhặt rất nhiều thuật pháp thần thông, thế là sau một khắc tinh thần của hắn liền đắm chìm vào đầu kim sắc trong thư tịch. Rất nhanh hắn liền thấy đủ loại đủ kiểu thuật pháp thần thông, nhưng những này trên cơ bản không phải yêu cầu quá cao, chính là cảnh giới không đủ, lại hoặc cần phải có rất cao cấp thiên tài địa bảo phụ trợ. Cái này khiến hắn tâm đều có chút thật lạnh thật lạnh. Còn tốt không bao lâu để cho hắn tìm được một thiên quyền pháp, Âm Dương Thần Quyền đây là một môn nhập môn đơn giản tiểu thành khó khăn quyền pháp. Hơn nữa càng về sau càng khảo nghiệm nội tính. Nhưng trừ cái đó ra liền không có những thứ khác yêu cầu. Căn cứ giới thiệu, môn quyền pháp này tiểu thành phía trước có thể cường cân đoán cốt ma luyện tự thân, luyện đến tiểu thành sau có thể đánh vỡ tự thân, để thằng tự thân tiềm lực. Đại thành sau càng là không gì không phá, quyền phong sở trí liền không gian đều có thể đánh nứt, cùng âm dương thần thể có cực cao độ phù hợp. Có thể nói chỉ cần tu luyện đại âm dương quý nhất quyết môn quyền pháp này nhất định luyện. Cái này khiến Hải Đại Lực thở dài một hơi sau lại có chút kích động, chung quy là có một môn có thể luyện, hơn nữa thoạt nhìn còn đặc biệt lợi hại. Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình âm dương thần quyền đại thành sau bá khí như thế. Sau đó hắn cũng sẽ không do dự, trực tiếp bắt đầu học tập âm dương thần quyền. Theo hắn bắt trước âm dương thần quyền động tác lúc, trong đầu của hắn hiện ra một cái người tí hon màu vàng, cái kia kim sắc tiểu nhân theo âm dương thần quyền nội dung mà biến hóa. Cái này khiến Hải Đại Lực trợn mắt hốt mồm, cái này so với cái gì danh sư chỉ đạo mạnh hơn nhiều. Có phương thức như vậy, cái gì thuật pháp thần thông học không được. Hắn không dám trì hoãn, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đợi hắn tâm như chỉ thủy lúc, đi theo trong đầu người tí hon màu vàng làm ra động tác, từ từ hắn liền tiến vào một loại đặc biệt trạng thái, giống như hết thảy xung quanh cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Lúc này trong lòng của hắn bên trong có chính là đem quyền luyện rồi. Tại loại này đặc thù trạng thái, hắn luyện một lần lại một lần, quyền đả phải cũng từ lúc mới bắt đầu vụng về đến bây giờ nước chảy mây trôi. Hô, theo một hơi thở ra, hắn kết thúc luyện quyền động tác, cũng thối lui ra khỏi loại kia đặc thù trạng thái, nghỉ ngơi một hồi sau hắn trở về chỗ cái loại cảm giác này, chỉ có thể nói tuyệt không thể tả. Hắn biết loại trạng thái kia nhất định là có thể gặp không thể cầu, chắc chắn là Kim Thư truyền công mang cho hắn. Đáng tiếc thể lực của hắn theo không kịp, nếu như có thể nhiều kiên trì một hồi, tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch lớn hơn. Bởi vì luyện quyền hao quá nhiều khí lực, hiện tại hắn cảm giác trong bụng đói khát khó nhịn. Giữa Trương Nhu tiểu không có đưa cơm tới, xem ra hắn buổi tối mới có thể tới. Nếu không thì ta sẽ tự bỏ ra đi tìm chút đồ ăn. Ngược lại thương thế của hắn tốt, còn có thể đi ra xem một chút cái này Trần phủ đến cùng là cái dạng gì. Không có quá nhiều do dự, hắn liền mang theo chén đĩa từng dùng ra tiểu viện, mới ra tiểu viện tử liền thấy có mấy đầu đường hẹp quanh co ra hoa, đường nhỏ hai bên trồng hải đại lực không nhận ra hoa cỏ, nhìn ngược lại là có loại khúc kính thông vũ cảm giác. Những cái kia đường nhỏ có phần lớn cũng là liền với giống hải đại lực ở loại kia biệt tử. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán, cái này Trần phủ ngược lại là coi như không tệ, viên công túc xá đều tốt như vậy. Hải Đại Lực. Đột nhiên nghe được có người gọi mình, Hải Đại Lực vô ý thức quay đầu nhìn lại, kết quả để cho trước mắt hắn sáng lên, chỉ thấy cách đó không xa đứng hai cái ước chừng 17, 8 tuổi tiểu cô nương. Đi ở phía trước thiếu nữ dáng người tinh tế thon thả, da thịt trắng nõn, gương mặt trong trắng mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, con mắt trợn lên như hạnh, đôi mắt thoáng bổ từ trên xuống, đen như mực đồng tử giống như hai quả bảo thạch rất là sáng tỏ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra kiểu diễm mắt, trên người có rất mãnh liệt thanh xuân cảm giác. Nhìn cái gì vậy? Thực sự là cậu không đổi được căn phân, đều mất trí nhớ vẫn là như vậy háo sắc gặp Hải Đại Lực gương mặt chưa ca cùng nhau, thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Nghe được thiếu nữ khẽ đều, Hải Đại Lực sắc mặt chỉ trệ. Cô gái nhỏ này cùng ta có thủ. Nói chuyện thế nào thế này khó nghe. Cô đương tìm ta có việc. Nhị tiểu thư muốn gặp ngươi. Chương 5, Trần Mộ Tuyết chương 5, Trần Mộ Tuyết nhị tiểu thư muốn gặp ta. Không nghĩ tới nhị tiểu thư nhanh như vậy liền muốn thấy mình, cũng không biết cái này nhị tiểu thư lúc này tìm hắn làm gì. Không phải là bởi vì chính mình ném đi mặt mũi của nàng muốn tìm chính mình phiền phức a? Tính toán, ngược lại sớm muộn phải gặp, chốn cũng không tránh được. Này lại đi gặp cũng tốt. Trong tay ngươi cầm bắt làm gì? Thiếu nữ nhìn thấy Hải Đại Lực cái điểm này thế mà cầm bắt cơm dọc theo đường, không khỏi lông mày nhíu một cái. Ngạch Tiểu Châu, ngươi đem hắn trong tay bắt đưa đến nhà bếp đi. Hải Đại Lực vừa mới chuẩn bị trả lời, liền bị thiếu nữ cắt đứt. Cái này khiến hắn không khỏi oán thầm, đây là nhiều chán ghét hắn ngay cả lời không để hắn nói xong. Hảo gọi Tiểu Châu cô nương tiếp nhận Hải Đại Lực cái chén trong tay liền đi. Sau đó thiếu nữ nói với hắn, ngươi đi theo ta nói xong xoay người rời đi. Hải Đại Lực thấy thế chỉ có thể đuổi kịp thiếu nữ. Đi ở thiếu nữ sau lưng, Hải Đại Lực không tự chủ được đem tầm mắt rời về phía thân thể của nàng đoạn. Gặp thiếu nữ liên bộ nhẹ nhàng, thân mang xanh nhạt váy bảo thức tha dáng người theo bước chân vừa đi vừa về bặm mẹo. Thấy miệng hắn làm lưỡi khô, hắn muốn là yêu thích sắc đẹp người, lúc này hận không thể lập tức đem đối phương giải quyết tại chỗ. Đồng thời trong lòng thầm khen không hổ là tu tiên giới, ngay cả một cái tiểu thị nữ đều xinh đẹp như vậy động lòng người. Thế giới như vậy thực sự là quá tuyệt vời. Người đi trước đi có lẽ là Hải Đại Lực ánh mắt quá mức nóng bỏng. Đi ở phía trước thiếu nữ cảm giác sau lưng ánh mắt muốn đem nàng xem thấu một dạng, trong lòng mười phần chán ghét, liền kêu hắn đi ở phía trước nhưng ta không biết đường. A Hải Đại Lực giang tay ra đạo. Thiếu nữ nói cái gì cũng không muốn đi ở trước mặt hắn, suy nghĩ một chút nói, ta cho ngươi chỉ đường. Gặp thiếu nữ kiên trì như vậy, Hải Đại Lực không thể làm gì khác hơn là đi đến phía trước đi. Dọc theo đường đi Hải Đại Lực không thiếu tìm thiếu nữ tra hỏi, nhưng thiếu nữ chính là không muốn phản ứng đến hắn, có lẽ là bởi vì hai người về sau sẽ thường xuyên gặp mặt. Tại Hải Đại Lực hỏi tên của nàng sau, thiếu nữ do dự một chút sau vẫn là nói cho hắn. Thanh Chi biết thiếu nữ tên sau, Hải Đại Lực liền sẽ không tìm thiếu nữ đáp lời, mà là tại yên lặng tính toán như thế nào đem đối phương đem tới tay, tự mình tu luyện đại âm dương quy nhất quyết là song tu công pháp, cầm xuống đối phương vừa vặn xem song tu hiệu quả. Ngược lại đối phương cũng chỉ là một hạ nhân, Hải Đại Lực cảm thấy chính mình tốn thêm chút tâm tư vẫn có rất lớn cơ hội. Đến, chính ngươi đi vào đi. Hải Đại Lực còn tại trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt, nghe thấy Thanh Chi lời nói, vô ý thức ngẩng đầu nhìn thấy một cái tinh xảo tiểu viện, trong viện sắc màu rực rỡ, đủ loại kỳ hoa dị thảo đẹp không sao tả xiết. Cái tiểu viện này xa xa không phải Hải Đại Lực cái kia có thể so, không khỏi để cho hắn một hồi lâu hâm mộ. Nhớ tới Thanh Chi mà nói, không khỏi trong lòng lẩm bẩm cái này Thanh Chi ngay cả viện tử đều không tiến vào, lại làm cho ta một người đi vào, chẳng lẽ là có cái gì vấn đề? Không có cách nào, tóm lại là muốn gặp mặt, chính mình chạy không được đi. Chỉnh lý tốt tâm tình sau đi tới trước cửa nhà gõ gõ đi vào, một cái hơi có chút phá âm thanh truyền ra. Nghe được âm thanh, hậu Hải Đại Lực trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, vô ý thức nhìn lướt qua, chỉ thấy một cái màn ảnh lớn gió đặt tại nhà ở giữa, người hẳn là tại sau tấm bình phong. Đóng cửa lại, Hải Đại Lực nghe được Trần Mộ Tuyết còn phải nuốt môn, không khỏi trong lòng chột dạ. Cái này Trần Mộ Tuyết rốt cuộc muốn làm gì? Cứ như vậy cô nam quả nữ chung sống một phòng, cũng không sợ truyền ra chút gì? Không phải là có cái gì đặc thù đam mê a? Đột nhiên cảm giác trong lòng ác hàn. Tới vừa đóng cửa lại liền nghe được muốn tự mình đi tới. Hắn không do dự trực tiếp hướng sau tấm bình phong đi đến. Bước qua bình phong, Hải Đại Lực liền thấy một cái ước chừng 17, 8 tuổi thiếu nữ, đây chính là nhị tiểu thư Trần Mộc Tuyết. Đi tới đến thiếu nữ trước người đứng vững, không để lại dấu vết đánh giá thiếu nữ vài lần. Chỉ thấy nàng có một dạng tiêu chuẩn mặt trái xoan, hai gò má trắng non thủy nộn, một đôi hơi hơi bổ từ trên xuống mắt phượng, mắt như thu thủy, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, đôi môi thật mỏng, ngược lại là mười phần xinh đẹp động lòng người, bất quá bây giờ trên mặt của nàng mang theo hận hận biểu lộ, trên tay còn cầm cái rủi tựa như đồ vật không ngừng ghim hai cái bút bê bại, phá hủy nàng mang tới cho Hải Đại Lực mỹ cảm. Cái này mẹ nó hiển nhiên một cái tranh chua xả hạt nữ nhân. Hải Đại Lực hô to khá lắm, cái này Trần Mộc Tuyết chẳng lẽ còn sẽ hạ xuống đầu hay sao? Cũng không biết ai lại trêu chọc nàng, liền âm tiểu nhân đều đã vận dụng. Chắc chắn rồi. Bằng vào ta nhiều năm văn học mạng kinh nghiệm dạng này, người đúng là nhân vật phản diện phá hôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này nhân vật phản diện đều dài xinh đẹp như vậy động lòng người, cái này nữ chính cấp nhân vật phải trưởng thành cái gì thiên tiên bộ dáng. Mọi người đều biết nữ chính các phương diện đều biết nghiền ép nữ nhân vật phản diện. Cũng không biết nơi này có không có nữ chính. Cái kia Tiêu Phàm hẳn là cái này khí vận chi tử a. Nếu có nữ chính nhất định muốn đoạt lấy, ngược lại đều kết xuống lương tử, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, nhiều điểm cừu hận cũng không có gì cùng lắm thì. Hải Đại Lực ôm quyền khom lưng thi lễ, gặp qua nhị tiểu thư nghe nói ngươi đã mất đi ký ức. Một lúc sau, Trần Mộc Tuyết dừng động tác trong tay lại nhìn xem Hải Đại Lực hỏi, không biết nàng như thế nào cảm giác gia hỏa này giống như trở nên không đồng dạng, tựa hồ càng hợp mắt. Ngạch, đúng vậy, vậy ngươi về sau không phải là đối ta tác dụng không lớn như vậy? Trần Mộc Tuyết cau mày nói. Phía trước giá hỏa này chịu nàng coi trọng cũng là bởi vì đối phương nhiều chú ý, dưới mắt mất trí nhớ nếu là trở nên thất thần, liền không có giá trị. Cái này Trần Mộc Tuyết liền một câu quan tâm cũng không có, nguyên thân dù sao cũng là vì nàng mới bị thương, còn có thể nói ra như thế làm cho người đau lòng lời nói. Liên tục điểm thương cảm cấp dưới lời nói cũng sẽ không, đây nếu là nguyên chủ không thể tâm thật lạnh thật lạnh. Nhưng mà không sao, mình không phải là nguyên thân. Dưới mắt hay là trước cùng với nàng giả vờ giả vịt, chờ thực lực để thăng ta lại xoay người làm chủ. Lập tức suy nghĩ Trần Mộc Tuyết mà nói, hơi hơi suy tư sau hỏi, nhị tiểu thư là gặp phải khó khăn gì rồi sao? Không ngại nói cho thuộc hạ nghe một chút, cũng có thể vì nhị tiểu thư bài ưu giải nạn. Hải Đại Lực mặc dù không xác định Trần Mộc Tuyết ý tứ, nhưng thông qua phía trước lời nói mới rồi, nguyên chủ hẳn là tại Trần Mộc Tuyết bên cạnh làm cầu đầu quân sư nhân vật. Quả nhiên liền nghe Trần Mộc Nguyệt nói, cũng tốt, nói không chừng đầu óc của ngươi còn tại, có thể cho ta nghĩ đến biện pháp tốt. Khó trách phía trước nhiều tiểu thuyết nguyên chủ một bụng ý nghĩ xấu, cái này Trần Mộc Tuyết thế mà thật sự cùng chính mình một cái người mất trí nhớ tìm chủ ý, đây là bao lớn tín nhiệm. Sau đó liền gặp được Trần Mộc Tuyết không biết là nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lập tức phủ lên vẫn hận biểu lộ, cắn răng đến, cái kia đang chết Tiêu Phàm bây giờ lại chạy tới quyến rũ Diêu Nhược Băng tiện nhân kia, thậm chí công khai biểu thị ta kém xa cái kia lãng đệ tử, ngươi cho ta nghĩ biện pháp để cho bọn hắn có tiếng xấu, tốt nhất toàn bộ Thanh Phong Thành đều dung không được bọn hắn, để cho bọn hắn gặp phỉ nhổ nàng tới. Nàng tới nghe xong Trần Mộc Tuyết lời nói, Hải Đại Lực lập tức liền tinh thần. Cái này gọi là Diêu Nhược Băng nếu là không có ngoại ý muốn nhất định chính là nữ chính. Bất quá cái này Tiêu Phàm cũng đứng đi ra lên tiếng, vậy bọn hắn ở giữa quan hệ có thể phát triển không cả, chính mình muốn đào góc tường đoán chừng có chút khó khăn. Ai, chính mình nếu là có cái hệ thống liền tốt. Đinh, đinh, đinh mấy lần phát cái nhiệm vụ, lại cho chính mình một chút tin tức cần, cũng sẽ không luống cuống như vậy. Ngươi nghĩ đến biện pháp không có gặp Hải Đại Lực ở đó túi đầu trầm tư nửa ngày không nói một lời, Trần Mộc Tuyết bất mãn hỏi thăm ngạch. Ta đây không phải mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ, chờ ta hiểu rõ một chút tình huống lại nghĩ biện pháp. Hải Đại Lực bây giờ đối với nội thành tin tức dài quá ít, cũng không dám tùy tiện nghĩ kế. Những thứ này khí vận chi tử nhất là sẽ biến nguy thành an, đổi bị động vì chủ động, vạn nhất xảy ra chủ ý ngu ngốc ngược lại trợ giúp Tiêu Phàm khóc cũng không có chỗ khóc. Ngươi mau chóng hiểu rõ tinh tường tình huống, lại cho ta nghĩ một cái ý kiến, hay nếu là không nghĩ ra được liền lăn đi cho ngựa ăn. A, cái này Trần Mộc Tuyết thực sự là một điểm tình cảm đều không giảng, tốt xấu trước đó cũng là bên cạnh ngươi đầu bài. Phải biết tại Mã Nô có thể tính là hạ đẳng nhất sống, nếu như chủ nhà cần dùng mã, khả năng rất lớn cần đạp ngươi lên ngựa loại kia. Cái này khiến Hải Đại Lực như thế nào chịu được, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cho nàng ghi nhớ một bút, cố nén bất mãn trong lòng trở lại. Nhị tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ cho tiểu thư một cái hài lòng hồi phục. Nghe được Hải Đại Lực cam đoan, Trần Mộc Tuyết lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhị tiểu thư còn có phân phó sao? Không có chuyện khác, thuộc hạ sẽ không quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Ân, Trần Mộc Tuyết khẽ ừ một tiếng, khoát khoát tay biểu thị Hải Đại Lực có thể đi. Hải Đại Lực tại Trần Mộc Tuyết như hành một dạng trắng loăn tay nhỏ liếc một cái, lập tức trong lòng lại là rung động, quyết tâm bên trong lửa nóng, thi lễ một cái chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút, đây là ban thưởng cho ngươi, đây là tụ linh đan, có thể giúp ngươi để thăng một cái tiểu cảnh giới." Trần Mục Tuyết giống như là đột nhiên nghĩ tới một dạng gì gọi lại Hải Đại Lực ném cho hắn một cái bình sứ. Tạ Nhị tiểu thư ban thưởng Hải Đại Lực lập tức tiếp lấy bình sứ nhỏ, biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, tiếp đó lại có thể thi lễ mới lui ra. Trần Mục Tuyết không có nói tới bởi vì cái gì ban thưởng, nhưng hắn biết là nguyên chủ phía trước tại Tiêu gia biểu hiện, mặc dù biểu hiện rất kém cỏi, nhưng có thể đứng ra tới, cũng coi như trung thành biểu hiện không phải. Ra gian phòng nắm trong tay bình sứ, tâm tình tốt không thiếu, lại có chỗ tốt không phải. Đi tới bên ngoài sân nhỏ gặp mặt Thanh Chi buồn bực ngán ngẩm đứng tại cửa sân, trong lòng hơi động muốn trêu chọc một chút đối phương. Thế là Hải Đại Lực hướng đi đối phương, trên mặt mang biểu tình cười hết mắt, "Thanh Chi à, nhị tiểu thư đem ngươi gả cho ta, về sau ngươi chính là của ta người ngươi đành dám, nhị tiểu thư không có khả năng đem ta gả cho ngươi." Thanh Chi nghe xong lời này giống sủ lông lên con mèo nhỏ, âm thanh cũng thay đổi, một mặt tức giận trừng Hải Đại Lực. "Ngươi không tin, tự mình đi hỏi a." Hải Đại Lực không có nhiều trêu chọc, nói xong hừ phát điệu hát dân gian, chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Lần này để cho Thanh Chi càng thêm tức giận, nhìn qua Hải Đại Lực bóng lưng dậm chân, tiểu thư nhà mình tính khí tự mình biết, dù là nàng 10 phần chắc chắn Hải Đại Lực đang gần nàng, nàng cũng không dám đến hỏi. Chương 6, Thanh Phong Thành Thiên Tài chương 6, Thanh Phong Thành Thiên Tài trên đường trở về Hải Đại Lực nhìn sắc trời một chút, bị nhị tiểu thư gọi lên làm trễ nải không thiếu thời gian, này lại không sai biệt lắm cũng đến nhu tiểu đưa cơm thời gian. Dứt khoát liền không tự mình đi tìm gì ăn, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Hải Đại Lực một bên đi trở về, một bên thưởng thức Trần phủ hoàn cảnh. Đột nhiên hắn trông thấy một người người quen, là Trần phủ hộ vệ đội trưởng Trần Nhị, đối phương đang mang theo mấy cái hộ vệ ở trong phủ tuần sát. Trần Nhị cũng nhìn thấy Hải Đại Lực, mang người đi tới nhìn từ trên xuống dưới Hải Đại Lực, đây là tốt lắm rồi, đều có thể đi ra đi lại nhận được hộ vệ trưởng chiếu cố, ta mới có thể hảo nhanh như vậy. Hải Đại Lực lập tức biểu thị cảm tạ. Dù sao mình tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên chính là đối phương, cũng là đối phương mang đến cho hắn hồi huyết đan, mặc dù đó là đại phu nhân ban thưởng, nhưng đối phương không có tham ô làm tay chân, Hải Đại Lực cảm thấy chính mình rất có tất yếu cảm tạ đối phương. Cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Chịu thương nặng như vậy còn có thể tỉnh lại là phúc phận của ngươi. Trần Nhị lập tức khoát khoát tay. Không có hộ vệ trưởng mang tới đan dược, thương thế của ta còn phải kéo rất lâu, đó là đại phu nhân ban thưởng, ngươi hẳn là cảm tạ đại phu nhân. Trần Nhị ngoài miệng nói như vậy, nhưng có thể phát hiện hắn vẫn rất cao hứng. Là, thuộc hạ không dám quên đại phu nhân ân huệ. Hải Đại Lực giả vờ vẻ mặt trung trinh biểu lộ nói so với Trần Nhị ôn hòa, phía sau hắn mấy cái hộ vệ cũng không giống nhau. Không có một cái nào nguyện ý cùng Hải Đại Lực vân an, từng cái nhìn về phía Hải Đại Lực ánh mắt mang theo khinh bỉ. Cái này khiến Hải Đại Lực rất là khó chịu, mặc dù biết mấy người kia chán ghét chính là nguyên chủ, nhưng bị nhiều như vậy khinh thường ánh mắt nhìn chăm chú, chẳng ai sẽ thoải mái, hiện tại liền muốn cùng Trần Nhị cáo lui. "Hộ vệ trưởng, cơ thể của thuộc hạ còn có chút khó chịu, liền đi về trước nghỉ ngơi ân, ngươi bệnh nặng mới khỏi, là nên nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đi đi gặp Trần Nhị đồng ý." Hải Đại Lực hướng hắn ôm quyền rời đi. Trên đường trở về, Hải Đại Lực nhớ tới Trần Nhị thái độ đối với chính mình có phải hay không có chút tốt quá mức. Theo lý thuyết người khác đối với ánh mắt của mình không phải con mắt, cái mũi không phải lỗ mũi, cái này Trần Nhị cũng hẳn là mới đúng. Bất quá người ta thân là Trần phủ hộ vệ trưởng, cùng người phía dưới đối với chính mình không giống nhau cũng là bình thường, nói không chừng nguyên thân cũng bố qua đối phương mông ngựa. Hơn nữa chính mình ngoại trừ đại âm dương quý nhất quyết cũng không có cái gì đáng giá người khác nhu đồ, mà đại âm dương quý nhất xa nhau người cũng không khả năng biết. Không nghĩ ra sau trước hết đem chuyện này không hề để tâm. Cái này nguyên thân không biết được rốt cuộc làm cái gì, thế mà như thế chiêu hận. Xem ra chính mình nếu là lại muốn tại trong Trần phủ lẫn vào tốt một chút, tốt nhất vẫn là muốn ôm chặt Trần Mộ Tuyết đuổi. Rất nhanh hắn liền trở lại tiểu viện của mình, không có thấy Nưu tiểu, ngay tại trong viện luyện tập lên âm dương thần quyền. Ngươi đây là quyền pháp gì? Hải Đại Lực một bộ quyền pháp còn không có đánh xong, Nưu tiểu sẽ đưa cơm đến đây, trông thấy Hải Đại Lực đánh quyền pháp tựa hồ rất là không bình thường liền mở miệng hỏi thăm. Chờ đến Hải Đại Lực phía sau người lại phát hiện trên người có biến hóa rất lớn, giống như trở nên sạch sẽ xoáy khí. Nưu tiểu lắc lắc đầu cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, nào có người ngắn như vậy thời gian phát sinh biến hóa. Hải Đại Lực không biết trả lời thế nào, đầu óc nhất chuyển liền lừa gạt đến, đây là ta phía trước trọng thương nằm ở trên giường thời điểm mơ tới lừa gạt quỷ đâu. Là nhị tiểu thư đưa cho ngươi a. Ta đều biết, buổi chiều nhị tiểu thư chuyển cho ngươi đi qua. Nưu tiểu một mặt hâm mộ nói. Ách, ngươi tới thật đúng lúc, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Hải Đại Lực không khỏi cảm thán đối phương tin tức linh thông, không muốn cùng đối phương trò chuyện nhiều việc này, trực tiếp nói sang chuyện khác, vừa vặn hỏi thăm Diêu Băng được chuyện. Chuyện gì? Ngươi biết Diêu Nhược Băng sao? Ai đây không biết, toàn bộ Thanh Phong Thành ai không biết, đây chính là Diêu gia thiên chi tiêu tử Diêu Nhược Băng, không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, thiên phú tu luyện càng là kinh khủng, mới có 15 tuổi luyện khí 9 tầng, luyện khí thiên phú cũng là kinh tài tuyệt diễm, được công nhận Thanh Phong Thành đệ nhất thiên tài. Nghe nói đã có đại tông môn mời nàng nhập môn. Nưu tiểu vừa nghe đến Diêu Nhược Băng trực tiếp mở ra máy hát, một hơi đem Diêu Nhược Băng giới thiệu một lần. 15 tuổi luyện khí 9 tầng, là cái gì linh căn? Chúng ta nhị tiểu thư đâu? Hải Đại Lực hiếu kỳ nói. Hải Đại Lực bây giờ còn không biết như thế nào xác định tu vi của mình, sợ bị Nưu tiểu phát hiện cái gì cũng không vấn Nưu tiểu. Nhà ai thiên tài không phải là che lấy, cái gì linh căn không biết, bất quá kém cỏi nhất cũng là song linh căn. Nhị tiểu thư năm nay 18 tuổi, tiến vào luyện khí 8 tầng đã một năm, cũng nhanh muốn đột phá luyện khí 9 tầng. Nưu tiểu thuyết câu nói này thời điểm âm thanh rõ ràng thu nhỏ, giống như là sợ bị ai nghe được. Mà Hải Đại Lực đột nhiên nghĩ đến Tiêu Phàm đánh giá, ân, rất đúng trọng tâm. Nếu là chính mình đánh giá cũng giống như vậy, cái này Trần Mục Nguyệt lấy cái gì cùng nhân ra so. Vậy đại tiểu thư đâu? Hải Đại Lực đột nhiên nghĩ đến Trần Phủ còn có đại đại tiểu thư. Đại tiểu thư năm nay 21 tuổi, tiến vào luyện khí 9 tầng đã 3 năm, bây giờ đang tại trấn thủ gia tộc linh dược điền còn lớn hơn tiểu thư tự mình trấn thủ sao? Hải đại lực một mặt ngoài ý muốn. Trần gia linh dược điền tại phụ cận Liên Vân Sơn Mạch, gần nhất từ trên núi chạy đến không thiếu nhất giai yêu thú, những cái kia đê giai yêu thú linh trí không cao, lại dị thường ngang ngược, nhìn thấy đồ vật gì đều thích phá hư, cho nên cần phải người đi trấn thủ, bốn là đây cũng là Trần gia con em dòng thứ nên làm. Đại tiểu thư bởi vì hay là luyện đan sư, bình thường rất ít đi ra ngoài, cho nên thiếu khuyết ma luyện, vì trúc cơ liền chủ động đón lấy nhiệm vụ này, vậy không phải nói đại. Tiểu thư nhanh trúc cơ. Hải đại lực một mặt kinh ngạc. Trúc cơ tu sĩ a? Đến trúc cơ tuổi thọ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Luyện khí tu sĩ có thể sống 150 tuổi, trúc cơ liền có thể sống 280 tuổi, hoàn toàn không phải luyện khí tu sĩ có thể so. Đúng vậy, Nưu tiểu một mặt hâm mộ, hắn là ngũ linh căn, cũng không có cái gì tài nguyên, đời này đoán chừng là đột phá không đến trúc cơ. Cái kia những nhà khác còn có hay không thiên tài? Đương nhiên là có. Tần gia Tần Vấn Thiên 19 tuổi luyện khí 9 tầng, Tần Lộ một chút 14 tuổi luyện khí 7 tầng, Tần Lộ một chút vẫn là đại phu nhân cháu gái Phong gia Phong Quân Mai 20 tuổi luyện khí 9 tầng, Gió Quân Mật 17 tuổi luyện khí 8 tầng, Diêu gia trừ Diêu Nhược Băng còn có tỷ tỷ nàng Diêu Nhược Thủy 17 tuổi luyện khí 8 tầng, Tiêu gia Tiêu Thiên 19 tuổi luyện khí 8 tầng, gần nhất Tiêu gia phế vật Tiêu Phàm không biết được kỳ ngộ gì, bây giờ đã là luyện khí 6 tầng, mấu chốt là tu vi của hắn tăng lên đặc biệt nhanh, nghe nói 10 ngày trước hắn mới luyện khí 3 tầng. Nghe lời này, một cái hải đại lực phía trước đối với Tiêu Phàm là khí vận chi tử cuối cùng một tia hoài nghi trực tiếp mất. Mặc dù chưa thấy qua đối phương, nhưng Hải Đại Lực trực tiếp xác định đối phương là khí vận chi tử. Chẳng thể trách phía trước gặp Trần Mục Tuyết, đối phương không có sách chính mình Tiêu Phàm tỷ thí, theo lý thuyết loại tình huống này, nhân vật phản diện sẽ cảm thấy bị mất mặt, sẽ hung hăng cở mắng chính mình tiểu đệ. Đi, nói nhiều như thế, ta còn có việc phải đi trước, thương thế của ngươi đã tốt, về sau ta không tới Nưu tiểu cảm thấy chính mình nói đủ nhiều liền chuẩn bị đi. Đừng à, ta còn rất nhiều vấn đề đâu, nhiều hơn nữa trò chuyện một hồi, Hải Đại Lực cũng không muốn thả đối phương đi. Mình tại ở đây không có mấy người nhận biết, có thể cho chính mình nói điều này vậy lại càng không có. Hắn cũng không muốn từ bỏ loại cơ hội này, phải nói ta cũng nói rồi, Trần hộ vệ dài lời nhắn nhủ ta đã hoàn thành, nếu không phải ngươi sau khi mất trí nhớ cho ta cảm quan cũng không tệ lắm, ta cũng sẽ không cho ngươi nói nhiều như thế. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, liền đi trong thành tiệm sách mua một cái Thanh Phong Thành trí bên trong ghi chép, trên cơ bản đủ ngươi hiểu được. Thanh Phong Thành nói xong cũng không để ý Hải Đại Lực giữ lại trực tiếp đi. Nhìn qua Ngưu nhỏ bóng lưng, Hải Đại Lực mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lúc này mới cái nào đến cái nào, mình còn có một bụng nghi hoặc không có hỏi. Thở dài, nghĩ đến vừa rồi nâng lên Thanh Phong Thành trí quyết định ngày mai đi mua ngay một bản, nhưng lại nghĩ đến mua đồ đòi tiền. Hắn nhưng không có. Tiếp đó trở lại trong phòng lục tung, cuối cùng tại gối đầu cùng dưới giường tìm được một chút bạc. Xem ra cái này tu tiên giới phàm nhân dùng cũng là bạc, cũng không biết cái này bạc sức mua như thế nào. Đem bạc sau khi thu cất, liền cảm giác trong bụng đói khát khó nhịn, phía trước chỉ biết tới nói chuyện phiếm quên còn đói bụng. Đem Nưu tiểu mang tới đồ ăn quét sạch sành sanh lúc này mới vừa lòng thỏa ý, bữa cơm này có thể nghĩ hắn hơn nửa ngày. Ăn uống no đủ hậu, Hải Đại Lực ngồi ở trong viện trầm tư, chính mình hiện nay ở hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất không có cái gì nguy cơ chí mạng, duy nhất có điểm nguy hiểm chính là Tiêu Phàm, cũng không biết hắn treo mở lớn bao nhiêu, bất quá ta không đi công khai treo chọc hắn, chỉ ở âm thầm làm cho một ít ngáng chân, thời gian ngắn cũng sẽ không cho ta mang đến uy hiếp. Chỉ cần thật tốt tu luyện đại âm dương quy nhất quyết, tất có một phen thành tựu, vừa nghĩ như thế Hải Đại Lực cảm thấy ưu thế tại mình. Bất quá không thể bị Trần Mộ Tuyết nữ nhân kia ảnh hưởng, bình thường loại người này điều kỳ quái nhất, làm sự tình thật giống như trên bờ vai gánh không phải đầu óc. Tốt nhất nghĩ biện pháp thay đổi vị trí lực chú ý của nàng mới được, Hải Đại Lực nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Nghĩ đến Trần Mộ Tuyết cho tụ linh đan, thế là quyết định trở về phòng đem buổi tối hôm nay thời gian đều dùng tới tu luyện, dù sao tu vi mới là trọng yếu nhất. Chương 7, Kinh. Thanh nhánh lại là quỳ xuống đất ma. Chương 7, Kinh. Thanh nhánh lại là quỳ xuống đất ma. Hải Đại Lực ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra tụ linh đan đặt ở trên tay, nhất thời có chút do dự. Dựa theo Trần Mộ Tuyết nói tới, cái này tụ linh đan có thể trợ hắn để thăng một cái tiểu cảnh giới, hẳn là luyện khí 7, 8 tầng phục dụng chi phí hiệu quả mới cao nhất. Mặc dù không biết chính mình là luyện khí mấy tầng, bất quá hắn cảm giác tu vi mình nhất định không có đến luyện khí hậu kỳ. Cũng không biết cái này tụ linh đan chân quý hay không, có hay không kháng dược tính. Lại nghĩ tới cái này đan dược là Trần Mộ Tuyết cho, lấy đối phương tính cách chân quý đan dược sẽ không cho chính mình. Chính mình hiện tại tu vi quá thấp, hay là trước phục dụng tăng cao tu vi cho yếu, vừa nghĩ như thế lúc này không do dự nữa, ăn vào tụ linh đan. Tụ linh đan vừa vào bụng liền phát ra một dòng nước nóng hướng chạy tứ chi, Hải Đại Lực nhanh chóng vận hành công pháp. Chờ dược hiệu luyện hóa xong sau, Hải Đại Lực không khỏi nghi hoặc, bởi vì hắn có thể cảm giác tu vi của mình là có đề thăng, nhưng cũng không có đề thăng một cái tiểu cảnh giới nhiều như vậy. Trần Mộ Tuyết hẳn sẽ không ở phương diện này gặp ta, chẳng lẽ là mình tu luyện công pháp nguyên nhân? Nếu thật là nghĩ như mình vậy, vậy sau này mình tu luyện cần tài nguyên không phải muốn so người khác càng nhiều. Lại nghĩ tới chính mình cùng cảnh giới cũng so với người khác cường đại liền bình thường trở lại. Hải Đại Lực cảm giác trên thân sền sệt, đưa tay ở trên người gãi gãi, lập tức chảo một chút một tầng thật mỏng dơ bẩn. Cái này khiến Hải Đại Lực một mặt ngộng, phía trước không phải tẩy kinh phạt tùy qua, như thế nào cơ thể còn có thể bài xuất tạp chất? Chẳng lẽ là lúc trước không có làm khô? Sau đó hắn lại nghĩ tới, đây cũng là đại âm dương quy nhất quyết đem đan dược tạp chất cho bài xuất tới. Điều này không khỏi làm cho Hải Đại Lực lại một lần nữa cảm thán đại âm dương quy nhất quyết cường đại, tương lai có hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Hải Đại Lực tìm được một nhà cửa hàng sách, đồng thời thuận lợi mua đến Thanh Phong Thành trí thuận tiện mua một bản tu luyện kiến thức căn bản sách. Bởi vì túi không có thực lực, Hải Đại Lực thưởng thức một phen Thanh Phong Thành đầu đường phong cảnh đi hồi phủ. Sắp trở lại Trần phủ thời điểm, Hải Đại Lực đột nhiên phát hiện một bóng người quen thuộc. Chỉ thấy Thanh Chi cầm trong tay một cái bao bố nhỏ từ trong trần phủ đi ra, thần sắc đội vàng, trái phải nhìn quanh, giống như là sợ bị người phát hiện. Gặp Thanh Chi một bộ trột dạ bộ dáng, Nhãn Châu xoay động liền lặng lẽ theo sau. Thanh Chi đi đến một cái ngõ hẻm vắng vẻ, nhìn thấy trên một người nhìn 17, 18, ở dưới nam tử lập tức nên đón tiếp lấy. Tỷ nam tử cũng nhìn thấy Thanh Chi, lập tức cười hì hì cũng hướng về Thanh Chi đi tới, tiếp đó không kịp chờ đợi đoạt lấy Thanh Chi trong tay bao vải. Thanh Chi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lại không có ngăn cản. Hải đại lực ngay từ đầu cũng không có cùng quá gần, xa xa trông thấy một màn này còn tưởng rằng Thanh Chi tới định ngày hẹn nhân tình đâu. Hán thu liễm khí tức cẩn thận tới gần, nghe được hai người nói chuyện mới biết được nam tử lại là Thanh Chi đệ đệ. Cái này Thanh Chi đệ đệ cả ngày chơi bời lêu lổng, ăn uống chơi gái đánh cược, thiếu một mông nợ nần. Chỉ cần hắn thiếu tiền liền đi tìm tỷ tỷ của mình, nếu như không cho liền quấn quýt chặt lấy, mỗi lần tỷ tỷ mình đều biết mềm lòng cho hắn một khoản tiền. Lần này cũng là, hôm qua mới đi tìm tỷ tỷ mình, hôm nay liền đem tiền đưa tới. Về sau thật sự không thể đánh cuộc nữa, ta mấy năm nay tích lũy tiền đều cho ngươi trả nợ, đã không có tiền. Thanh Chi nhìn đệ đệ mình thấy tiền vui vẻ ra mặt vô lại bộ dáng không biết làm sao, chính mình liền cái này một cái đệ đệ, từ nhỏ đã là bị cực độ sủng ái. Bây giờ lại trở thành lưu manh, thở dài, chỉ có thể như bình thường dặn dò, mặc dù mỗi lần đều không dùng. Được rồi, biết, về sau không cá cược, lại nói ngươi không phải còn có thể bắt các ngươi tiểu thư đồ trang sức đi ra bán không? Thanh Chi đệ đệ không đệ bụng, chỉ cảm thấy là tỷ tỷ mình không muốn cho mình tiền. Cái này khiến hắn có chút nổi nóng, hắn cảm thấy nhà mình tỷ tỷ tại Trần Phủ Hương Phúc, chiếu cố một chút chính mình người em trai này là phải. Thanh Chi nghe lời này một cái lập tức để cho đệ đệ mình đừng nói nữa, đồng thời nhìn chung quanh nhìn có người hay không nghe được. Hải đại lực gặp Thanh Chi nhìn quanh lập tức rụt người một cái, hai tỷ đệ đối thoại cơ hồ đều bị hắn nghe được. Để cho ánh mắt hắn sáng lên, đang lo không biết như thế nào cầm xuống Thanh Chi, lần này cơ hội không liền đến. Hải đại lực vốn là đối với Thanh Chi đệ đệ mười phần kinh thường, nhưng bây giờ trong lòng đối với hắn ấn tượng tốt hơn nhiều, đệ đệ vẫn hữu dụng đi tiểu thư đồ vật không thể cử động nữa. Ta không thể rời phủ quá lâu, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ nhất định không thể đánh cuộc nữa. Thanh Chi gặp đệ đệ hoàn toàn không có cái gọi là thái độ, biết hắn nghe không vào, chỉ có thể lại căn dặn một câu để cho hắn rời đi. Đi, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Thanh Chi đệ đệ tiền đều nắm bắt tới tay, đã sớm muốn mượn miệng rời đi đi tiêu xái, tự nhiên thống khoái đáp ứng. Thanh Chi nhìn lấy mình bóng lưng của đệ đệ vẻ mặt buồn thiu, như thế nào đệ đệ lại biến thành bây giờ cái dạng này? Thanh Chi, ngươi cũng không muốn chính mình trộm nhị tiểu thư đồ trang sức bị nhị tiểu thư biết chưa? Đột nhiên một đạo thanh âm sâu kín truyền vào Thanh Chi trong tai, trong nháy mắt để cho nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn về phía người tới. Hải, Hải đại lực, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lập tức lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi cũng nghe thấy được. Hải đại lực gật gật đầu, cười híp mắt đối với Thanh Chi nói, ta đi theo ngươi qua đây, không nghĩ tới ngươi chính là một cái đỡ đệ ma. Thanh Chi không biết phục địa ma có ý tứ gì, nhưng nàng biết chị em bọn họ lời nói đều bị Hải đại lực nghe thấy được, trong lòng hận chết Hải đại lực, đối phương thế mà theo dõi chính mình. Nhưng nghĩ tới lấy nhị tiểu thư tính cách, nếu như biết mình trộm nàng đồ trang sức, hạ chàng chính mình không dám nghĩ tới. Nghĩ đến loại kia hạ chàng để cho nàng sợ hãi không thôi, lập tức thần sắc cầu khẩn bắt được Hải đại lực. Hải đại, đại lực, ngươi có thể hay không đừng tìm nhị tiểu thư nói, chỉ cần ngươi giúp ta giấu giếm, ta sẽ báo đáp ngươi, ta có thể tại trước mặt nhị tiểu thư nói tốt cho các ngươi không có việc gì. Hải đại lực, có việc đại lực, thật đúng là thực tế. Hải đại lực ở trong lòng đã có cách, trực tiếp nắm lên Thanh Chi tay nhỏ nhẹ nhàng đem chơi nhìn xem nàng ôn nhu nói cái gì báo đáp. Ngươi đại lực tâm tư vẫn chưa rõ sao? Thanh Chi gặp Hải đại lực nắm mình lên tay, tránh thoát hai cái không thành công, lại sợ chọc giận Hải đại lực, liền dứt khoát để cho Hải đại lực nắm lấy. Nghe thấy Hải đại lực lời nói, nàng lại nơi nào không biết Hải đại lực ý tứ, nhưng vẫn là giả ngu nhỏ giọng nói, đại lực, ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không rõ. Lúc này giả vờ ngây ngốc nhưng là không còn ý tứ, Hải đại lực cũng sẽ không tùy ý đối phương giả bộ hồ đồ. Ta có thể tại những khác chỗ giúp ngươi, ta đi theo nhị tiểu thư rất nhiều năm, nhất định có thể giúp được ngươi. Thanh Chi gặp lừa bịp không được đi, chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn. Ta có thể cần ngươi giúp cái gì? Lấy nhị tiểu thư tính tình ngươi có thể giúp đến ta cái gì? Hải đại lực mặt coi thường nói ta. Thanh Chi nghe lời này một cái ấp úng nói không ra lời, nàng đi theo tiểu thư nhà mình bên cạnh nhiều năm, tự nhiên biết hắn tính tình, nói là vì tư lợi không chút nào khoa trương. Hải đại lực gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, lập tức tiếp theo tề mánh dược, bung ra Thanh Chi tay nhỏ xoay người rời đi, lẩm bẩm trong miệng, nhị tiểu thư ngày mai nếu là biết có người trộm chính mình tiếp thân vật phẩm đi bán, không biết sẽ phát bao lớn hỏa, có thể hay không liên lụy đến người khác đâu. Thanh Chi nghe thấy Hải đại lực lời nói tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn biết Hải đại lực đang nhắc nhở nàng còn có gia nhân ở Thanh Phong Thành, chính là chính mình muốn chết cũng không thể, không khỏi trong lòng tuyệt vọng. Hải đại lực không tiếp tục đi quản Thanh Chi, hắn lời nói mới rồi đã nhắc nhở nàng chậm nhất đêm nay nhất định phải tới tìm chính mình, nếu không liền đem nàng tố giác cho nhị tiểu thư, lấy Thanh Chi đối với nhị tiểu thư sợ hãi, nàng nhất định sẽ thỏa hiệp. Hải đại lực cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức hèn hạ, như thế uy hiếp một cái tiểu cô nương, nhưng nghĩ lại chính mình có gì hèn hạ. Vốn chính là nàng trước tiên phạm sai lầm không cần trừng phạt sao? Chính mình là chính nghĩa thẩm phán giả. Dạng này vừa mở ra mạch suy nghĩ, Hải đại lực lập tức mặt mày hớn hở, thư phát điệu hát dân gian trở về đọc sách học tập. Chương 8, hái xuống đệ nhất nhánh mai. Chương 8, hái xuống đệ nhất nhánh mai. Chợt chợt. Cái này Thanh Phong Thành Trí ghi chép cũng quá ra a. Hải đại lực nâng Thanh Phong Thành Trí nhìn say sưa ngon lành. Hải đại lực trở lại chỗ ở về sau vẫn tại lật xem mua hai quyển sách, xem trước xong cái kia bản giới thiệu tu hành cơ sở sách, biết mình là luyện khí 6 tầng, thân cùng tiêu phàm một cảnh giới, không biết ai lợi hại hơn một điểm. Nhìn thấy Thanh Phong Thành Trí thời điểm, Hải đại lực bị bên trong nội dung hấp dẫn, quyển sách này ghi chép Thanh Phong Thành mấy trăm năm qua tương đối có ảnh hưởng lực chuyện. Thì như thành chủ tiếp nhận, thế gia hương thịnh suy sụp. Để cho Hải Đại Lực nhìn nồng nhiệt là quyển sách này ghi lại rất nhiều kỳ hoa chuyện như cái gì Lý gia gia chủ trộm chủ nhà họ Trương phu nhân, bị chủ nhà họ Trương sau khi biết giận cũng đi câu dẫn Lý gia gia chủ phu nhân, cuối cùng sự tình bại lộ dẫn đến hai nhà đại chiến, song phương lưỡng bại câu thương, cuối cùng hai nhà song song suy sụp xuống, thối lui Thanh Phong Thành Vũ Đài cái này không nào đó xê đầu để dễ nhìn. Cứ như vậy Hải Đại Lực nhìn một ngày, đối với Thanh Phong Thành thế cục giải được càng nhiều thả ra trong tay tự biết, là mấy động tác hoạt động gần cốt một chút, lúc này đã là nguyệt móc sao khoảng không, trong lòng nghĩ đến Thanh Chi cũng nhanh trở lại đi chờ Hải Đại Lực vận hành một lần công pháp, còn không thấy Thanh Chi tới tìm hắn, cái này khiến Hải Đại Lực có chút gấp gáp, cái này Thanh Chi không có biện pháp giải quyết gì không tới a. Sau đó lại lắc đầu, trừ phi hướng nhị tiểu thư thẳng thắn, hơn nữa nhị tiểu thư còn không tính toán, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Đông đông hai đạo tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến, lập tức để cho trong lòng Hải Đại Lực vui mừng, vội vàng chạy đến trước cửa, xuyên thấu qua khe cửa quan sát một chút. Nhờ ánh trăng có thể thấy rõ người tới chính là Thanh Chi, sau đó cẩn thận mở cửa từng thanh Thanh Chi kéo vào trong phòng. Nhìn một cái ngoài viện không có thấy có người, lúc này mới đem cửa đóng lại. Tới thời điểm không có bị người trông thấy, A Hải Đại Lực ngồi ở bên giường đem Thanh Chi ôm ngồi ở trên đùi ôn nhu vấn đạo không. Không có Thanh Chi bị một cái nam nhân ôm lấy, không biết ứng đối ra sao, hai cái tay nhỏ không ngừng mà xoa nắn góc áo. Nhìn thấy Thanh Chi cái này mảnh mai ngon miệng bộ dáng, Hải Đại Lực nơi nào còn nhịn được, trực tiếp liền muốn hướng về Thanh Chi trên mặt tự thân đi. Thanh Chi vội vàng dùng lòng bàn tay ở, run giọng nói, ta là nhị tiểu thư thiếp thân nha hoàn, là muốn cho nhị tiểu thư của hồi môn, ngươi làm như vậy nhưng có từng nghĩ hậu quả? Hải Đại Lực cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp dụ dỗ nói, nhị tiểu thư thiên phú cũng không tệ lắm, sẽ không sớm như vậy lấy chồng, lại nói đại tiểu thư còn không có lấy chồng, nơi nào đến phiên nhị tiểu thư, chờ thêm mấy năm ta tu vi có thành cùng lắm thì ta mang ngươi cao chạy xa bay. Sau khi nghe xong Thanh Chi liền không lại chống cự, Hải Đại Lực thấy vậy lập tức đem Thanh Chi đặt ở dưới thân, tỉnh lược một mặt chữ. Sau nửa canh giờ, Hải Đại Lực hài lòng ôm Thanh Chi, một cái tay thỉnh thoảng tại Thanh Chi sau lưng đuốt ve, vừa rồi tiến hành cá nước thân mật lúc, Hải Đại Lực không có quên vận hành công pháp, lập tức cảm giác có một cỗ chân khí tại trong cơ thể hai người tuần hoàn. Theo chân khí tuần hoàn, Hải Đại Lực cảm giác càng ngày càng thoải mái, có thể rõ ràng cảm giác tu vi của mình tại tăng lên, nếu không phải lo lắng cơ thể của Thanh Chi không chịu nổi hận không thể tái chiến 800 hiệp. Lúc này Thanh Chi ngồi phịch ở trên thân Hải Đại Lực, ánh mắt mê ly, hiển thị rõ lười biếng lại mị hoặc. Thấy Hải Đại Lực cảm giác lại bị câu lên, nhưng trông thấy cái kia một đóa chói mắt hồng mai, liền từ bỏ. Hải Đại Lực, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Thanh Chi nhỏ giọng nỉ non, dừng một chút lại nói, ngươi sẽ đối với ta tốt, đúng không? Yên tâm đi, ngươi bây giờ cũng rất quan trọng đối với ta, ta sẽ không phụ ngươi, vừa rồi để cho Hải Đại Lực thể nghiệm được song tu khoái hoạt, bây giờ tự nhiên muốn dỗ dành đối phương. Hơn nữa ngươi theo ta cũng không lỗ, trong đó chỗ tốt ngươi rất nhanh thì biết, tuyệt đối có thể để ngươi được lợi cả đời. Thanh Chi không biết Hải Đại Lực nói rất hay chỗ là cái gì, chỉ coi là đối phương đang gần nàng, tiếp đó đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đi trở về. Ta về trước đã, vạn nhất bị nhị tiểu thư phát hiện ta không tại liền phiền toái. Hải Đại Lực một tay lấy nàng kéo vào trong ngực nói ra, không có việc gì, hơn nửa đêm, nghỉ ngơi nữa một hồi, về trễ một chút cũng không có việc gì. Thanh Chi ghé vào Hải Đại Lực trong ngực cảm thụ được nam nhân rộng lớn ý chí, đột nhiên phát hiện nam nhân này giống như cũng không tệ lắm, tựa hồ cũng không mình nghĩ như vậy không chịu nổi. Rất nhanh hai người ôm nhau chầm lắng ngủ, chờ Hải Đại Lực lúc tỉnh lại bên người giai nhân đã không có ở đây. Hồi tưởng tối hôm qua mỹ rượu, Hải Đại Lực không cưỡng nổi đắc ý và phần, có cái này tốt mở đầu, phía sau ngày tốt lành còn xa sao. Mặc sức tưởng tượng một hồi về sau tuyệt vời sinh hoạt sau, Hải Đại Lực nhớ tới thương thế của mình đã tốt, tái chỉnh thiên uốn tại tiểu viện của mình liền không thích hợp. Dù sao mình vẫn là nhân gia hộ vệ gia phó, là cần công tác. Bất quá cũng không người nói cho hắn biết nên làm cái gì a. Nhớ tới chính mình là Trần Mộ Tuyết cho săn, Hải Đại Lực chuẩn bị một hồi đi Trần Mộ Tuyết nơi đó. Đi Trần Mộ Tuyết nơi đó trên đường Hải Đại Lực gặp phải không thiếu người làm trong phủ, tuân theo hoa hạ lễ phép hữu hảo truyền thừa, Hải Đại Lực đều biết từng cái hướng đối phương chào hỏi. Nhưng hắn phát hiện cơ hồ không có người nguyện ý hướng tới hắn đáp lại, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Phải biết bình thường tại Lam Tinh chính mình gặp phải người quen cũng là có thể trốn thì trốn, không tránh khỏi càng là ba không được đối với diện trang làm không nhìn thấy chính mình. Kết quả bây giờ chính mình chủ động cùng người chào hỏi, cũng không thèm quan tâm chính mình, thực sự là một lần chủ động đổi lấy cả đời hướng nội, lần sau ta lại chủ động chào hỏi với người khác ta chính là cậu. Tiếp đó hắn liền thấy Trần Nhị, lập tức nở nụ cười nên đón tiếp lấy cười nói, Trần hộ vệ trưởng sớm à, ăn cơm rồi không có ngạch. Sớm. Ăn rồi. Trần Nhị bị cái này chào hỏi phương thức cho lộng động, vô ý thức liền trả lời, lập tức lại hỏi, ngươi cái này muốn đi nhị tiểu thư nơi đó. Đúng vậy à, ngươi đi đi, có gì cần hỗ trợ nói một tiếng. Trần Nhị vô vô Hải Đại Lực bà bay. Vậy thì cảm ơn Trần hộ vệ trưởng. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu liền tách ra, vừa tách ra Hải Đại Lực cảm thấy là lạ ở chỗ nào, không nghĩ ra được liền không nghĩ. Đi tới Trần Mộ Tuyết viện từ phía trước, lần này Hải Đại Lực tâm tình so với một lần trước tốt hơn nhiều. Tại cửa viện không thấy người, liền tiến vào đến trong viện, đi đến trước cửa nhà hướng về phía bên trong thét lên, nhị tiểu thư, thuộc hạ đến cho ngài thỉnh ăn vào đi. Cũng không lâu lắm trong phòng truyền ra âm thanh. Hải Đại Lực nghe thấy Trần Mộ Tuyết âm thanh lập tức vào nhà, không có trông thấy Thanh Trì, lại gặp Trần Mộ Tuyết không có sinh khí biểu lộ liền biết Thanh Trì không có việc gì. Sau đó Hải Đại Lực đi tới Trần Mộ Tuyết trước người trực tiếp chính là một cái lớn con người. Thuộc hạ gặp qua nhị tiểu thư, nhị tiểu thư bạn an đang ngồi ở trên giường dùng váy che lại chân nhỏ nắn bóp. Trần Mộ Tuyết bị Hải Đại Lực làm cho sửng sốt một chút, lại là Thịnh An, lại là bạn an, ngươi từ chỗ nào học, nghe cũng không tệ lắm. Hải Đại Lực nhãn châu xoay động nói thẳng, đây là thuộc hạ lúc bị thương, làm một cái rất dài mộng, ở trong mơ học được, hai ngày này mới chậm rãi tiếp nhận sở học, tiểu thư ưa thích liền tốt, đồng thời trong lòng nghĩ đến kiếp trước như mộng, ta cũng không tính gạt người trong mộng học được. Trần Mục Tuyết mười phần hoài nghi, chắc chắn 100 thuộc hạ không dám lừa gạt nhị tiểu thư. Hải Đại Lực ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Mục Tuyết, một mặt nghiêm túc nói, sau đó lại ngắm đến Trần Mục Tuyết dưới váy lộ ra chân nhỏ, trong lòng nóng lên, lập tức thấp ánh mắt không còn dám nhìn. Thấy hắn nói thật tình như thế, mà Trần Mục Tuyết trước đó chính xác chưa từng nghe qua, liền tin mấy phần. "Tiểu thư, thủy đánh tới, nô tỳ phục dịch ngài rửa chân." Đúng lúc này, một cái nha hoàn bưng một chậu nước tới. Hải Đại Lực quay đầu nhìn lại, là cái kia gọi Tiểu Châu cô nương. Trong lòng hơi động, lập tức đi lên đem trong tay nàng chậu nước nhận lấy nói, giao cho ta a. Sau đó Hải Đại Lực bưng chậu gỗ đi tới Trần Mục Tuyết trước người, trung trạc đàng hoàng nói đến, nhị tiểu thư, thuộc hạ phía trước ở trong mơ học được một loại thủ pháp đấm bóp, thủ pháp này có rất nhiều chỗ tốt, có thể xúc tiến khí huyết tuần hoàn, kích động kinh mạch cùng huyệt vị, còn có thể hòa dịu mệt nhọc, nếu như trường kỳ theo lại có thể thẩm mỹ dưỡng nhan. Trần Mục Tuyết đang muốn cự tuyệt, vừa nghe đến hắn nói ra nhiều như vậy chỗ tốt, lại không muốn cự tuyệt, vừa vặn mấy ngày nay lại bởi vì tu luyện bộ pháp toàn bộ chân đau khó chịu, xem đến cùng có hay không hắn nói thần kỳ như vậy. Thế là nàng nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta muốn ngươi chịu không nổi. Nhị tiểu thư yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Hải Đại Lực liền lời thề son sắt nói. Hắn mặt ngoài cung kính nói, trong lòng thì suy nghĩ sớm muộn đem nàng nhào nặn tròn xoa làm thịt. Trần Mục Tuyết cẩn thận đưa ra chân nhỏ của mình, nhìn Hải Đại Lực kích động trong lòng không thôi, nhưng hắn vẫn là mặt ngoài phong khinh vân đạm, đầu tiên là thử một chút nhiệt độ nước, tiếp đó ngồi xuống bưng lấy Trần Mục Tuyết chân nhỏ nhẹ nhàng thả vào trong nước. Trần Mục Tuyết còn là lần đầu tiên bị nam nhân sờ chân của mình, không khỏi đỏ mặt lên. Hải Đại Lực nơi nào học qua cái gì thủ pháp đấm bóp, trước đó đi đủ tắm cửa hàng cũng là bị ấn. Bất quá hắn cảm thấy chính mình kinh nghiệm phong phú, cho người khác theo nhất định cũng sẽ không kém đến đi đâu. Còn bên cạnh Tiểu Châu người đều ngu, nếu như bị lao ra phu nhân biết một cái nam nhân rửa chân cho nhị tiểu thư xoa bóp, mình còn có thể có mệnh tại. Nhưng mình lại không dám ngỗ nghịch nhị tiểu thư, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Chương 9, Trần Mục Tuyết yêu ái chương 9, Trần Mục Tuyết yêu ái. Hải Đại Lực dùng hai tay nắm ở Trần Mục Tuyết chân nhỏ, từ mắt cá chân bắt đầu, nhẹ nhàng hướng về phía trước xoa bóp đến bắp chân, sẽ chậm chậm trượt xuống dưới trở về mắt cá chân, vừa đi vừa về lặp lại mấy lần. Tiếp đó, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm ngón chân, từng cái kéo duỗi cùng xoay tròn. Cảm thụ trong tay chân nhắn, Hải Đại Lực máu mũi kem chút phun ra ngoài, thô nóng hô hấp đánh vào Trần Mục Nguyệt mu bàn chân, để cho Trần Mục Tuyết sinh ra mãnh liệt xấu hổ cảm giác, muốn mở miệng quát lớn. Nhưng trên chân truyền đến cảm giác sảng khoái để cho nàng nhịn được khiển trách ý nghĩ. Hải Đại Lực theo song mu bàn chân lại bắt đầu theo lòng bàn chân, đem Trần Mục Nguyệt một chân đặt ở trên đùi của mình. Bởi vì nén lòng bàn chân huyệt vị cần dùng lực, cho nên Trần Mục Tuyết vô ý thức hơi co lại chân, nhưng bị Hải Đại Lực bắt được, đồng thời nói, nhị tiểu thư đừng động, có đau một chút là bình thường, sau đó liền sẽ rất thoải mái. Trần Mục Tuyết lúc này ngược lại là nhu thuận nghe lời, mặc cho Hải Đại Lực hành động. Theo song huyệt vị sau, Hải Đại Lực dùng ngón cái từ gót chân bắt đầu, dọc theo bàn chân trung tuyến hướng ngón chân phương hướng đẩy đè, tiếp đó lại từ bàn chân hai bên hướng ở giữa đẩy đè, tiếp lấy dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm gót chân, nhẹ nhàng nào nặn. Một màn này đem bên cạnh Tiểu Châu nhìn trợn mắt hốt hoồm, luôn cảm giác đây không phải đứng đắn gì xoa bóp, nhưng lại không có chứng cứ. Mà Trần Mục Tuyết hai tay chống trên giường, hai mắt khẽ nhắm, cái cằm hơi hơi ngửa ra sau, khóe miệng không tự giác kéo ra một cái đường cong, hiển nhiên là đối với Hải sư phó tay nghề rất hài lòng. Hai cái chân đều theo xong, Hải Đại Lực không thôi đem Trần Mục Tuyết chân nhỏ lau khô phóng tới trên giường. Bên cạnh Tiểu Châu xem xét theo xong, lập tức tới đem chậu nước bưng đi, mượn đổ nước rửa chân rời đi, một khắc cũng không muốn trong phòng tiếp tục chờ đợi. Hải Đại Lực không có đi để ý tới Tiểu Châu, trong lòng tính toán chân mặc dù theo qua, không chả có thể theo thân thể sao? Thế là Hải Đại Lực hỏi, nhị tiểu thư như thế nào, có hay không buông lòng cảm giác ân? Chính xác thư thái rất nhiều. Trần Mục Tuyết hiện tại tâm tình rất là không tệ, mấy ngày chân vừa chua vừa đau, để cho nàng khó chịu không thôi, lần này xem như giải quyết. Nhị tiểu thư, kỳ thực theo trên thân so theo chân càng có hiệu quả, trên thân huyệt vị kinh mạch so trên chân càng nhiều, thuộc hạ có thể vì nhị tiểu thư ấn một cái. Trần Mục Tuyết nghe xong muốn theo trên người nơi nào có đồng ý, để cho đối phương theo chân đã là vượt hơn, lúc này cự tuyệt nói, không cần, ta đã thoải mái hơn, không cần lại ấn. Hải Đại Lực thầm nghĩ đáng tiếc. Đúng, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp. Nghĩ đến không có Trần Mục Tuyết đột nhiên hỏi phía trước yêu cầu, Hải Đại Lực nghĩ biện pháp làm ố hế Tiêu Phàm cùng Diêu Nhược Nước đá chuyện. Cái này, thuộc hạ cảm thấy làm ố hế thanh danh của bọn hắn cũng không phải biện pháp tốt, có thể thành công hay không không nói, nếu là thất bại, rất dễ dàng để cho người ta đoán được là ai làm vậy phải làm thế nào. Không có bắt được câu trả lời mong muốn, Trần Mục Tuyết rất là bất mãn. Hải Đại Lực đầu góc nhất chuyển nói, chúng ta có thể tán Tiêu Phàm lời đồn a. Trần Mục Tuyết nhìn xem Hải Đại Lực, ra hiệu đối phương nói tiếp. Chúng ta có thể phái người thả ra phong thanh nói Tiêu Phàm nhận được huyết hải ma quân truyền thừa, cho nên tu vi của hắn mới đột phá nhanh như vậy. Cái kia huyết hải ma quân mấy trăm năm trước vì tu luyện ma công tại Đại Tần phạm phải ngập trời tội nghiệt, bị Tần quốc tu tiên giới không dung. Nghe nói đối phương cuối cùng chính là vẫn lạc tại trong Thanh Phong Thành bên này. Liên Vân Sơn mạch Tiêu Phàm quật khởi cùng cái kia huyết hải ma quân quật khởi còn như vậy tương tự, cũng là vốn là vừa bãi vô danh lại đột nhiên quật khởi, nói không phải tu luyện ma công, người khác đoán chừng cũng không tin. Lại loại này không nhận linh căn tư chất ảnh hưởng công pháp, quản hắn chính ma đều biết dẫn vô số người thèm nhỏ dãi. Hơn nữa Tiêu Phàm đột phá nhanh như vậy khẳng định có bí mật, nếu là hắn nguyện ý nói ra còn tốt, nếu là hắn không muốn nói ra, vậy người khác cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đến lúc đó đoán chừng sẽ bị trực tiếp nhận định là hắn tu luyện ma công Hải Đại Lực. Sau khi nói xong đã nhìn thấy Trần Mục Tuyết một mặt khiếp sợ nhìn mình, khá lắm. Nghe Hải Đại Lực nói xong chính mình cũng tin Tiêu Phàm tu luyện ma công. Cái này Hải Đại Lực bị đánh sau khi mất trí nhớ làm sao còn trở nên mạnh mẽ. Như thế âm độc biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Nhị tiểu thư là có cái gì bất mãn sao? Hải Đại Lực bị nhìn ngượng ngùng, nhỏ giọng lên tiếng dò hỏi không. Không có Trần Mộ Tuyết nhẹ nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn đến đây Hải Đại Lực nơi nào vẫn không rõ, cảm tình này liền bị giật mình, cuối cùng bất quá mười mấy tuổi tiểu nha đầu, thấy qua việc đời vẫn là có ít. Lúc này mới cái nào đến cái nào, bất quá non điểm cũng tốt, thuận tiện sau này mình nhào nặn tròn xoa làm thịt. Cái này Tiêu Phàm cũng là xui xẻo, Hải Đại Lực buổi chiều mới nhìn qua huyết hải ma quân sự tích, bởi vì hư hư thực thực cuối cùng vẫn lạc chi địa ngay tại phụ cận Thanh Phong Thành Liên Vân Sơn Mạch, cho nên bị Thanh Phong Thành trí đi lại, mà bây giờ bị Hải Đại Lực làm thành mũ trụm tại trên đầu của hắn, đủ hắn uống một bầu. Phải biết cái kia huyết hải ma quân công pháp cần đại lượng sinh linh huyết dịch mới có thể tu luyện, đặc biệt cảnh giới cao thâm sau nhu cầu to lớn hơn. Huyết hải chân quân chính là vì nhận được càng nhiều huyết dịch tu luyện làm ra không thiếu đồ thành diện tông chuyện, cuối cùng bị toàn bộ tần quốc tu tiên giới vây giết. Nếu như bị người ta biết Tiêu Phàm tu luyện tà pháp như thế, coi như hắn là thiên mệnh chi tử tin tưởng cũng không chịu nổi. Thuộc hạ mất đi trí nhớ lúc trước, sợ không dễ an bài người thích hợp đi làm chuyện này, cho nên còn phải nhị tiểu thư tự mình chọn lựa người Hải Đại Lực tận lượng đem chính mình khai ra, coi như đến lúc đó có người tra được cái gì cũng chỉ sẽ tra được Trần Mộc Nguyệt trên đầu. Ân, chuyện này ta sẽ an bài Trần Mộc Tuyết xem, như Trần gia nhị tiểu thư tự nhiên có rất nhiều nhân thủ có thể dùng. Như thế nào không nghe ngươi nói như thế nào đối phó Diêu Nhược Băng? Trần Mộc Tuyết đột nhiên nghĩ tới Diêu Nhược Băng bỏ ra âm thanh nghi vấn hỏi, nàng thế nhưng là đối với Tiêu Phàm nói mình không bằng đối phương chuyện canh cánh trong lòng. Hải Đại Lực nghe xong Trần Mộc Nguyệt còn tại sách Diêu Nhược Băng, lập tức im lặng, nhân gia cũng không có trêu chọc ngươi, cứ như vậy đáng giá ngươi nhớ thương. Nghĩ nghĩ trả lời, thuộc hạ cho là hay là chờ đối phó Diêu Nhược Băng tốt hơn, đối phương cùng chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì, chúng ta hẳn là chuyên tâm đối phó Tiêu Phàm. Không cần thiết phức tạp. Trần Mộc Tuyết nghe Hải Đại Lực nói như vậy có chút bất mãn, nhưng lại nhớ tới biểu hiện của hắn hôm nay vẫn gật đầu. Trông thấy Trần Mộc Tuyết gật đầu, Hải Đại Lực thở dài một hơi. Trần Mộc Tuyết nếu là cùng chết Diêu Nhược Băng đối với mình cũng không có chỗ tốt, nàng có thể từ bỏ đối phó Diêu Nhược Băng để cho chính mình ít đi không ít phiền phức. Gặp Trần Mộc Tuyết có chút không cao hứng, Hải Đại Lực lập tức đuốt mông ngựa nói, nhị tiểu thư quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, cái kia Tiêu Phàm là bởi vì không chiếm được ngài, mới cố ý làm thấp đi ngài, cũng không thể bởi vì tiểu nhân chửi bới mà ảnh hưởng tâm tình. Trần Mộc Tuyết gặp Hải Đại Lực như thế ca ngợi chính mình, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều, hắn nhìn xem Hải Đại Lực nói, ngươi hôm nay biểu lộ rất tốt, chờ mẫu thân sau khi xuất quan, ta sẽ muốn nhiều hơn. Điểm chỗ tốt ban thưởng cho ngươi thuộc hạ có thể được nhị tiểu thư thưởng thức là đủ rồi, không kỳ vọng nhị tiểu thư ban thưởng, chỉ hy vọng có thể một mực lưu lại bên cạnh nhị tiểu thư làm việc. Hải Đại Lực có thể có được ban thưởng tâm tình thật tốt, nhưng ngoài miệng vẫn là định nọt, cho đủ Trần Mộc Tuyết cảm xúc giá trị. Quả nhiên Trần Mộc Tuyết tâm tình tốt hơn, trực tiếp lấy ra một cái bình sứ ném cho Hải Đại Lực nói, đây là tụ linh đan, cho lúc trước qua ngươi một khỏa, lại phục dụng một hạt không thể để thăng ngươi một cái tiểu cảnh giới, nhưng có thể để ngươi cảnh giới càng ngưng thực. Hải Đại Lực lập tức làm ra xúc động vạn phần bộ dáng, thuộc hạ nguyện vì nhị tiểu thư máu chảy đầu rơi. Trần Mộc Tuyết hài lòng gật đầu nói, ngươi chỉ cần trung thành làm việc, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu đi ngươi. Ta muốn tu luyện, ngươi đi xuống đi, có chuyện gì ta sẽ phái người đi gọi ngươi. Là Hải Đại Lực cung kính thi lễ một cái liền đi. Trên đường trở về, Hải Đại Lực tâm tình vô cùng sảng khoái, không nghĩ tới chuyến này chiếm hết tiện nghi, lại được một khỏa tụ linh đan. Lần trước phục dụng không có đột phá, cũng không biết viên này tụ linh đan có thể hay không để cho ta đột phá. Hải Đại Lực đang suy xét cái vấn đề này thời điểm, đột nhiên trông thấy Thanh Chi đang đi tới, xem ra giống như là xong xuôi chuyện gì trở về Trần Mộc Tuyết nơi đó. Thanh Chi, ngươi đã đi đâu, vừa rồi như thế nào không có ở nhị tiểu thư cái kia nhìn thấy ngươi? Hải Đại Lực lập tức đi lên quan tâm hỏi. Nhị tiểu thư để cho ta giúp nàng mua chút son phấn. Thanh Chi có chút ngượng ngùng đối mặt Hải Đại Lực, ánh mắt có chút trốn tránh. A, trên thân không đau a? Hải Đại Lực nhìn chung quanh một chút không nhân tài nhỏ giọng nói. Thanh Chi hai gò má ửng hồng, chừng Hải Đại Lực một mắt muốn đi. Hải Đại Lực lập tức ngăn chặn âm thanh nói, buổi tối tới ta cái này, ta cho ngươi một kiện đồ tốt. Thanh Chi mặt càng đỏ hơn, do dự một lát sau vẫn gật đầu, tiếp đó nhanh chóng rời đi. Tốt lắm, đồ vật tự nhiên là tụ linh đan. Hải Đại Lực vừa nhìn thấy Thanh Chi liền nghĩ đến, Thanh Chi mới luyện khí 2 tầng, nếu như tăng lên tới luyện khí 3 tầng song tu hiệu quả không phải tốt hơn. Vừa có thể để thăng mỹ nhân hảo cảm, còn có thể để thăng song tu hiệu quả, chính mình thật là một cái tiểu thiên tài. Chương 10, hạ lễ. Chương 10, hạ lễ. Hải Đại vốn là nghĩ tại Trần phủ trung chuyển, nhưng lại sợ chính mình không hiểu Trần phủ quy củ, lại va chạm người nào sẽ không tốt, dứt khoát liền trở về tu luyện ban đêm. Hải Đại ngồi xếp bằng đang ngồi ở trên giường điều tức, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có nhỏ nhẹ tiếng bước chân, trong lòng của hắn vui mừng, biết đây là Thanh Chi đến đây đang chuẩn bị cho nàng mở cửa. Chỉ thấy cửa bị mở ra, một cái thân ảnh nhỏ gầy chui đi vào, lại cấp tốc đóng cửa lại. Hải Đại đi qua đem người ôm vào trong ngực hướng đi giường nói, tại sao tới đây muộn như vậy, chờ lòng ta ngứa khó nhịn. Thanh Chi bị Hải Đại ôm còn có chút không quen, nhưng cũng không có dãy rủa, nhỏ giọng giải thích đến, ta phải đợi nhị tiểu thư nghỉ ngơi sau mới có thể tới, trên đường còn muốn nghĩ biện pháp tránh đi người khác, đương nhiên tới chậm thực sự là ủy khuất ngươi, chờ thêm một hồi thời gian ta liền hướng nhị tiểu thư đem ngươi muốn đi qua. Hải Đại cảm thấy lén lén lút lút như vậy cũng không phải chuyện gì, mỗi ngày như thế xuống sớm muộn sẽ bị người phát hiện ra, phải nghĩ biện pháp đem Thanh Chi từ lấy tới bên cạnh tới. Bị Hải Đại ôm vào trong ngực, Thanh Chi nghe lời này một cái trong lòng rất vui vẻ, nhưng vẫn là lo lắng nói, ngươi có lòng này liền tốt, ta tại bên cạnh nhị tiểu thư phụng dưỡng rất nhiều năm, rất nhiều chuyện nàng cũng quen thuộc là ta đi làm, ngươi đi hướng nàng muốn ta sẽ để cho nàng mất hứng, không có việc gì giao cho ta, không cần ngươi quan tâm, cái này cho ngươi. Hải Đại không có giảng giải giải quyết như thế nào, lấy ra tụ linh đan nhét vào Thanh Chi trong tay. Đây là tụ linh đan, Thanh Chi rõ ràng cũng là thấy qua. Ân, nhị tiểu thư ban thưởng, ta dùng qua một khỏa, viên này lưu cho ngươi. Hải Đại giải thích nói không được, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận, mặc dù trong nội tâm nàng có chút không muốn vẫn là muốn đem tụ linh đan trả cho Hải Đại. Không phải liền là khỏa tụ linh đan, cho ngươi liền cầm lấy, ta nắm dùng đến cũng không lớn, Hải Đại lớn phương nói. Tốt ra Thanh Chi cũng không có kiên trì nữa, chủ động hướng về Hải Đại lồng ngực nhích lại gần, Hải Đại có thể cho nàng tụ linh đan là nàng vạn vạn không nghĩ tới, trong lòng còn có chút tiểu điểm mật, đối với Hải Đại dần dần không có kháng cự. Hải Đại còn nghĩ đêm nay thử xem đề thăng nhất cảnh mang tới hiệu quả, liền đề nghị, ngươi liền tại đây luyện hóa a, ta cho ngươi trông coi hảo, nói xong Thanh Chi liền ngồi xếp bằng hảo, đem tụ linh đan nuốt vào trong bụng, mấy người dược hiệu luyện hóa xong sau, thuận lợi đột phá một cái tiểu cảnh giới, cảm thụ được biến hóa trên người, Thanh Chi mừng rỡ nói, ta luyện khí 3 tầng nàng là tứ linh căn, đối với Trần gia bồi dưỡng giá trị không cao, cho nên bình thường cơ hồ không có cái gì tài nguyên, tu luyện nhiều khó khăn trong nội tâm nàng tin tưởng, bây giờ tu vi tăng lên, trong lòng vô cùng tung tăng. Bên cạnh Hải Đại đã sớm đã đợi không kịp, gặp Thanh Chi luyện hóa xong dược lực, không có để cho nàng hưng phấn bao lâu, trực tiếp đem nàng nhào lên trên giường hắc hưu đứng lên. Một canh giờ sau, Hải Đại trên mặt vui sướng không che giấu được, quả nhiên tăng lên Thanh Chi cảnh giới, song tu hiệu quả cũng càng tốt, xem ra ta phải tìm chút cảnh giới cao nữa tu, ngàn kéo và kéo, tu vi không thể kéo a. Bên cạnh Thanh Chi sớm đã ánh mắt mê ly, cơ thể sủi lơ như bùn, thấy thế Hải Đại thường tiếc đem hắn ôm vào trong ngực, nhắm mắt thiết đi. Hôm sau Hải Đại sớm đến cho Trần Mộc Tuyết thỉnh an, đi tới Trần Mộc Tuyết viện từ phía trước liền thấy Thanh Chi đứng tại cửa viện, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng? Nhị tiểu thư ở trong viện tu luyện kiếm pháp, nàng không thích chúng ta ở bên cạnh, liền đi ra đứng, sao ngươi lại tới đây? Thanh Chi nhìn thấy Hải Đại trong mắt cất giấu vẻ ôn nhu, ta tới cấp cho nhị tiểu thư thỉnh an, Hải Đại cười hì hì nói, đồng thời thừa dịp người không chú ý tại Thanh Chi trên mặt khẽ bóp một cái, trêu đến Thanh Chi hoảng hốt ngoài ý muốn, sợ bị người khác phát hiện ngươi ở nơi này khổ cực một chút, ta đi trước thỉnh an cho nhị tiểu thư, Hải Đại đùa giỡn một chút, Thanh Chi liền chuẩn bị đi gặp Trần Mộc Tuyết. Thanh Chi nhanh chóng giữ chặt Hải Đại nói, ngươi bây giờ đi vào nhị tiểu thư sẽ nổi giận, ngươi không phải mới vừa nói nhị tiểu thư không thích các ngươi ở bên cạnh, lại không nói không thích ta ở bên cạnh, Hải Đại vui vừa nói. Thanh Chi không để ý tới Hải Đại, nắm lấy hắn không để hắn đi vào, chỉ sợ đối phương chọc giận tiểu thư nhà mình bị phạt. Hải Đại thấy thế trong lòng ấm áp, vô vô Thanh Chi tay ôn nhu nói, yên tâm đi, nhị tiểu thư sẽ không tức giận. Thanh Chi gặp Hải Đại lời nói bông lòng tay ra, cẩn thận dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chọc tới nhị tiểu thư. Hải Đại gật đầu một cái liền đi vào trong tiểu viện. Trần Mộc Tuyết đang luyện kiếm, hắn liền không có quấy rầy, đứng bình tĩnh ở một bên thưởng thức đối phương dáng người. Nhưng Trần Mộc Tuyết kết thúc tu luyện, Hải Đại lập tức đi lên định mà nói, nhị tiểu thư cái này kiếm pháp coi là thật xuất thần nhập hóa, một chiêu một tức huy sái tự nhiên, hiển thị rõ lạ thường thực lực, thuộc hạ bội phục không thôi. Nghe được hắn a duôn định hót, Trần Mộc Tuyết trên mặt hết sức cao hứng, cũng không có tính toán hắn tại chính mình luyện kiếm thời điểm chạy vào chuyện, đối với Hải Đại nói, ngươi tới thật đúng lúc, cứu cứu phải qua 60 đại thọ, ta phải chuẩn bị hạ lễ, ngươi giúp ta tham khảo một chút. Trần Mộc Tuyết nói, cứu cứu Hải Đại biết đối phương cứ gọi Tần Sơn, là Tần gia gia chủ, cũng là đại phu nhân thân đại ca, ngươi nếu là hỏi vì sao là qua 60 đại thọ, họ chính là người tu luyện phổ biến thành thân muộn, thuộc hạ cho là nhị tiểu thư không cần chấp nhất quá quý giá vật phẩm, ngài cứu cứu là cao quý Tần gia nhất gia chi chủ, kiến thức tự nhiên bất phàm, nhị tiểu thư có thể tiện đưa một chút ngụ ý tốt. Nhị tiểu thư tâm ý đến, Tần gia chủ chắc hẳn cũng là vô cùng vui vẻ. Trần Mộc Tuyết cũng cảm thấy không tệ, lúc này hỏi, vậy tặng cái gì phù hợp cái kia, không biết Tần gia chủ có gì vui hảo. Hải Đại hỏi thăm đến yêu thích đi, cứu cứu bình thường ưa thích Vũ Văn Lộng Mặc. Trần Mộc Tuyết nghĩ nghĩ nói, vậy thì đơn giản, chúng ta có thể tiện đưa chút danh sư tranh chữ, lại thêm hai câu tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất, bảo đảm dỗ Tần gia chủ thật cao hứng. Tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất, Trần Mộc Tuyết ánh mắt sáng lên, sau đó nói, sẽ đưa tranh chữ a. Tiếp đó hắn nhìn về phía Hải Đại, ánh mắt càng ngày càng hài lòng, cảm thấy đối phương đầu óc càng ngày càng dễ xài, trước đó nghi kế nhưng không có chu đáo như vậy, lập tức lại nghĩ tới đến từ nhà nhưng không có cất giữ danh sư tranh chữ, thế là đối với Hải Đại nói, trong nhà không có tranh chữ, ta cũng không tiếp xúc qua, ngươi theo ta đi mua, thuận tiện cho ta trưởng trưởng nhãn. Hải Đại rất muốn nói chính mình cũng không tiếp xúc qua, nhưng hắn không thể tự tuyệt, lập tức lại nghĩ tới cái gì, lập tức bản khởi mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Mộc Tuyết nói, nhị tiểu thư tu luyện khắc khổ, vẫn còn cần kiên trì đấm bóp, bằng không thì vết thương ở chân còn có thể tái phát. Trần Mộc Tuyết nhớ tới Hải Đại xoa bóp chân phương thức trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, nói, cứu cứu sinh nhật sắp đến, hay là trước cho cứu cứu mua tốt lễ vật trọng yếu. Nghe Trần Mộc Tuyết chuyển cự tuyệt, biết bây giờ là theo không thành cước ước, trong lòng thầm than đáng tiếc. Trần Mộc Tuyết tinh xảo ăn mặc một phen, liền mang theo Hải Đại cùng Thanh Chi xuất phủ đi ở phía sau hai người, nhìn xem hai cái không giống nhau thức tha dáng người, Hải Đại tâm thần chợt trơn, đưa tay lau một chút không tồn tại nước bọn, trong lòng tưởng tượng lấy hai người cùng một chỗ. Trần Mộc Tuyết muốn hỏi thăm Hải Đại một vài vấn đề, kết quả phát hiện hắn không cùng nhanh chính mình, thế là nhíu mày dò hỏi, ngươi như thế nào cùng xa như vậy? Hải Đại lấy lại tinh thần lập tức đổi kịp, đồng thời nói dối, ngạch, có thuộc hạ nghĩ đợi chút nữa mua cái gì dạng tranh chữ, đồng thời thầm mắng mình không chịu nổi, thì ra hắn vì tốt hơn tương đối hai người dáng người, bất chi bất giác cùng hai người kéo dài khoảng cách. Trần Mộc Tuyết nghe xong cảm thấy Hải Đại coi như không tệ, tùy thời tùy chỗ cân nhắc cho mình vấn đề. Ba người đi tới một nhà gọi chân bảo các cửa hàng, trong tiệm quản sự vừa thấy được Trần Mộc Tuyết, lập tức tiến lên đón. Hành lễ nói, nhị tiểu thư đại giá quang lâm, không biết có cái gì phân công. Hải Đại thế mới biết Trần Mộc Tuyết đi tới nhà mình sáng nghiệp, trưởng quỹ sau đó đem mấy người lĩnh đến phòng tiếp khách. Trần Mộc Tuyết hướng về phía quản sự hỏi, trong tiệm nhưng có tương đối quý giá tranh chữ? Quản sự lập tức gật đầu nói liên tục, thật đúng là đúng dịp, hai ngày này mới thu đến một bộ tranh chữ, đó là Đường Tiên Sinh sở tác. Đường Tiên Sinh phải vẽ rất nhiều người trọng kim đều cầu không đến. Bức họa này hay là từ một cái môn đình suy tàn người trong tay mua được. Trần Mộc Tuyết nghe xong liền đến hứng thú, lúc này để cho trưởng quỹ đem tranh lấy ra, trưởng quỹ lấy ra tranh chữ cẩn thận bày ra trên bàn, Hải Đại hai mắt tỏa sáng, càng là vỗ tay bảo hay. Tranh này hắn quân a, không phải là Tùng Hạc Đồ sao? Vụ ý này không đối diện miệng đi, lúc này liền hướng Trần Mộ Tuyết giảng giải. Trần Mộ Tuyết nghe xong cũng là hết sức hài lòng, trực tiếp đem vẽ bỏ bao mang đi. Chương 11, cùng Tiêu Phàm lần thứ nhất gặp mặt chương 11, cùng Tiêu Phàm lần thứ nhất gặp mặt có thể từ nhà mình cửa hàng tìm được thích hợp tranh chữ để cho Trần Mộ Tuyết thật cao hứng lập tức biểu thị muốn cho Hải Đại Lực ban thưởng, ngươi làm rất tốt, ngươi muốn cái gì ban thưởng vì tiểu thư giải lo là thuộc hạ bản phận, tiểu thư cho đã đủ nhiều, không còn dám cầu ban thưởng. Hải Đại Lực vẻ mặt thành thật một mã thì một mã, đây là ngươi nên được suy nghĩ một chút cuối cùng cho Hải Đại Lực một khỏa hồi huyết đan, Trần gia chủ yếu kinh doanh đan dược sinh ý, thường đan dược không thể thích hợp hơn. Hải Đại Lực giả vờ cự tuyệt bất quá bất đắc dĩ nhận lấy đan dược, trong lòng đã sớm đắc ý, hồi huyết đan hắn đã sớm thể nghiệm qua, đối với khôi phục thương thế hiệu quả phi thường tốt, đối với hắn tác dụng vẫn rất lớn. Một màn này nhìn Thanh Nhánh không ngừng hâm mộ, chính mình đi theo nhị tiểu thư nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không có ban thưởng qua đan dược từ trong đan dược. Phô đi ra sau, Trần Mục Nguyệt cảm thấy thời gian còn sớm, liền đưa ra muốn ở trong thành đi dạo một vòng. Hải Đại Lực cùng Thanh Nhánh chỉ có thể đi theo ba người chậm rãi ở trong thành đi dạo. Bất chi bất giác đi tới tán tu phiên chợ ôm nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ ngay tại trong phiên chợ bắt đầu đi dạo, đột nhiên Trần Mộ Tuyết ánh mắt bị người hấp dẫn, thấy rõ là ai sau, lập tức mặt lộ vẻ khinh bỉ, dù sao cũng là Tiêu gia thiếu niên, mua một cái hàng hóa vỉa hè còn có kẻ mặc cả Hải Đại Lực. Nghe vậy nhìn lại, một thiếu niên đang cùng một cái lôi thôi chủ quán có kẻ mặc cả, thiếu niên sau lưng còn có một cái thiếu nữ quan sát tỉ mỉ thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên kia ước chừng 17, 8 tuổi, dáng người kiên cường, tướng mạo bất phàm, hai đầu lông mày ẩn ẩn có một cỗ bất khuất ngạo khí, thỏa đáng tài hoa xuất chúng hạng người. Mà thiếu nữ kia chỉ có 15 6 tuổi bộ dáng, nhìn nhu thuận khả ái, nhìn ngơ ngác ngốc ngốc. Đó là Tiêu Phàm. Hải Đại Lực hỏi. Trần Mộ Tuyết gật đầu một cái, liền hướng Tiêu Phàm đi qua, đi tới gần mới phát hiện Tiêu Phàm là vì một khối đồng nát phiến tranh với bụi, lập tức cười ngắn ngẽo, trong lòng chỉ cảm thấy đối phương đầu góc xảy ra vấn đề, mở miệng rêu cực nói, Tiêu thiếu ra đây là muốn mua khối đồng nát sắc vụn trở về bổ hoa dùng sao. Tiêu Phàm nghe xong có người trào phúng chính mình, lập tức quay đầu lại, thấy rõ là Trần Mộ Tuyết sau, ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét, lại trông thấy sau lưng nàng Hải Đại Lực sau, khẽ chau mày, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn có thể còn sống sót. Hắn cũng không có lý tới Trần Mộ Tuyết, mà là tiếp tục cùng chủ quán có kẻ mà cả. Lần này đem Trần Mộ Tuyết tức giận không nhẹ, lúc này liền muốn phát tác. Hải Đại Lực thấy thế lập tức đem nàng ngăn lại, giáng tại bên thai nàng thấp giọng nói đến, nhị tiểu thư lại chớ tức giận, cái kia đồng nát phiến có lẽ bất phàm, có thể mua lại. Trần Mộ Tuyết cảm giác cổ ấm áp hô hấp đỏ mặt lên, nghe được Hải Đại Lực lời nói trong lòng có chút do dự, chính mình vừa mới thế nhưng là mới trào phúng qua Tiêu Phàm, tiếp đó chính mình đi mua ngay phía dưới, đây không phải đánh mặt chính mình sao? Gặp Trần Mộ Tuyết do dự, Hải Đại Lực rồi nói tiếp, nhị tiểu thư đừng quên, Tiêu Phàm gần nhất tu vi tiến bộ thần tốc, hết lần này tới lần khác vì một cái đồng nát phiến cái này tại tranh chấp đường này, nhất định có đạo lý trong đó, coi như không có coi như là khí cái kia. Tiêu Phàm Trần Mộ Tuyết nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, thế là tiến lên hướng về phía chủ quán cao ngạo nói, bao nhiêu tiền? Ta muốn. Không biết có phải hay không là Trần Mộ Tuyết thái độ làm cho lão bản khó chịu, trực tiếp lườm nàng một mắt nàng nói, không bán ngươi nói cái gì? Trần Mộ Tuyết một mặt không thể tin vấn đạo cái kia chủ quán cũng là ngạch khí, trực tiếp trở về mà nói, ta nói không bán, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Bên cạnh Tiêu Phàm nghe xong lời này nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực hắn cũng không biết đồng nát phiến có cái gì bí mật, chính là trực giác nói cho hắn biết rất bất phàm, nhất định muốn mua lại chính là đáng tiếc trên người linh thạch không nhiều lắm, nếu không thì hắn cũng sẽ không tại cái này có kẻ mặc cả đường này. Trần Mộ Tuyết nói muốn mua hắn còn lo lắng bị đối phương mua đi, cái này khiến hắn đối với Trần Mộ Tuyết càng đáng ghét hơn, mà Trần Mộ Tuyết nơi nào có thể chịu được cái này. Ngay tại nàng muốn đùa nghịch tỉ khí thời điểm, Hải Đại Lực trực tiếp ngăn cản đối phương, hắn bây giờ 10 phần chắc chắn đồng nát phiến không đơn giản, đầu tiên là cái này Tiêu Phàm nhìn chúng không nói, Trần Mộ Tuyết muốn mua chủ quán còn trực tiếp không bán. Lại thêm cái này cùng người khác biệt chủ quán, cái này bờ UFF chồng có thể là thứ đơn giản. Thế là hắn cười rạng rỡ đối với chủ quán nói, đại ca đừng nóng giận, tiểu thư của chúng ta không sợ trưởng cùng người giao tiếp, lao ra phu nhân chuyên môn an bài ta ở bên người, chính là sợ tiểu thư đắc tội người, ta nói xin lỗi ngài, ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm tiểu hài tử tính toán ngài nhìn, ngươi ra một cái thích hợp giá cả, chúng ta mua tiểu tử ngươi có chút ý tứ. Cái kia chủ quán nhìn xem Hải Đại Lực, tiếp đó rôi ra một ngón tay, 100 khối hạ phẩm linh thạch giá. Tiền này vừa ra có hai người đồng thời gấp Trần Mộ Tuyết cảm thấy đối phương làm thịt chính mình. Thế là tức giận hỏi, ta vừa rồi rõ ràng nghe các ngươi có kẻ mặc cả, vẫn là 50 khối hạ phẩm linh thạch, như thế nào bây giờ một chút tăng lên gấp đôi, ngươi có mua hay không? Chủ quán liếc mắt nhìn về phía Trần Mộ Tuyết. Ngươi Trần Mộ Tuyết chỉ vào chủ quán liền muốn phát tác, lập tức liền bị Hải Đại Lực ngăn lại, mua, tự nhiên là mua. Hải Đại Lực hướng chủ quán cười làm lành. Bên kia Tiêu Phàm cũng là gấp, vội vàng nói, là ta tới trước á. Chủ quán liếc hắn một cái nói, ngươi có linh thạch không? Ta có thể đi trở về góp linh thạch. Tiêu Phàm vội la lên, hắn thật sự cảm giác cái kia đồng nát phiến có rất lớn bí mật, trong cõi u minh cảm giác đối với hắn có rất lớn trợ giúp, hắn không muốn bỏ qua góp. Ngươi có thể góp bao nhiêu, ta bây giờ liền có thể kiếm nhiều 50 khối hạ phẩm linh thạch, làm gì còn phải đợi ngươi, đi đi đi, từ đâu tới về đâu đi, bị nghèo. Tiêu Phàm bị mắng nói không nên lời, sắc mặt khó coi nhìn đối phương Trần Mộ Tuyết không khỏi cảm thấy sảng khoái, nhìn chủ quán cũng không còn đáng giận, lưu loát thanh toán 100 khối linh thạch tiền một bộ rõ ràng, Hải Đại Lực liền đem đồng nát phiến cầm lấy đưa cho Trần Mộ Nguyệt, còn không quên mắng Tiêu Phàm, chỉ là 50 khối hạ phẩm linh thạch cũng không có, còn nghĩ học người nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Mộc Tuyết cũng là phối hợp đem đồng nát phiến đều cho Hải Đại Lực, thật giống như chính mình khinh thường muốn cái này một chủ một bộ trào phúng trực tiếp kéo căng, tức giận Tiêu Phàm hô hấp đều thô trọng, liền câu ngoan thoại đều không phóng, nhìn thật sâu hai người một mắt, mang theo thiếu nữ liền đi, thiếu nữ kia lúc gần đi cũng chừng Hải Đại Lực một mắt, cái này bộ dáng khả ái đùa Hải Đại Lực vui lên nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng. Trần Mộc Tuyết thấp giọng nói, nhìn ngươi còn có thể. Ngày nhót mấy ngày nàng đã phái người đi tản lời đồn, tin tưởng không cần mấy ngày liền sẽ truyền toàn thành đều biết. Sau đó Trần Mộc Tuyết còn nghĩ cho chủ quán phóng vài câu ngoan thoại, bị Hải Đại Lực sau khi phát hiện lập tức đem nàng lôi đi. Ngươi vì cái gì lôi đi ta? Trần Mộc Tuyết rất bất mãn, cảm thấy không dạy dỗ một chút trong lòng chủ sạp không thoải mái. Hải Đại Lực bất đắc dĩ nói, cái kia chủ quán không đơn giản, chúng ta tốt nhất đừng đắc tội hắn. Không đơn giản lại như thế nào, tại cái này Thanh Phong Thành chẳng lẽ còn dám đắc tội ta Trần gia? Trần Mộc Tuyết một mặt cao ngạo nói. Hải Đại Lực bị cái này vô não lên tiếng cho chỉnh ngôn ngữ, bình thường nhìn xem không ngừng thông minh, như thế nào vừa đến thời điểm then chốt liền phạm ngu xuẩn. Nghĩ nghĩ nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đối phương tu vi không thấp, vạn nhất đối phương là cái kẻ liều mạng liều lĩnh muốn giết chết chúng ta làm sao bây giờ? Trần Mộc Tuyết nghe lời này một cái cũng có chút sợ, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, mà là nói sang chuyện khác. Cái kia đồng nát phiến ta không nhìn ra được có vấn đề gì, ngươi lấy về nghiên cứu. A, dưới cái nhìn của nàng chỉ là 100 khối hạ phẩm linh thạch mua về đồng nát phiến không có khả năng có dấu bí mật lớn hơn gì. Hải Đại Lực đương nhiên sẽ không chối từ, coi như nàng không đề cập tới chính mình cũng biết nghĩ biện pháp muốn đi qua. Vừa về tới chân phủ, Hải Đại Lực liền không kịp chờ đợi hướng Trần Mộc Tuyết cáo lui, hắn nghĩ nhanh lên làm rõ ràng đồng nát mảnh bí mật. Bình thường loại này cũng là những cái tia thiên mệnh chi tử lớn cơ duyên, có thể cung cấp trợ giúp rất lớn, hy vọng đừng cho chính mình thất vọng mới tốt. Chương 12, Nguyên Linh Quyết. Chương 12, Nguyên Linh Quyết. Trở lại chỗ ở chỗ Hải Đại Lực lấy ra đồng nát phiến nhiều lần quan sát, Hải Đại Lực nghĩ tới chính mình song lòng ngập bội. Bất quá để cho hắn bất đắc dĩ là hắn là thế nào thu được trong đó truyền thừa đến bây giờ còn không rõ ràng, chuyện này với hắn giải khai đồng nát mảnh bí mật không có bao nhiêu trợ giúp. Bất quá hắn vẫn chuẩn bị đem lúc trước biện pháp thí một lần, ngay tại hắn cắn nát ngón tay đem giọt máu ở phía trên sau, cái này đồng nát phiến cuối cùng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy mảnh đồng bên trên màu xanh đồng chậm rãi rụng, lại hiện ra rất nhiều chữ nhỏ, cái này khiến Hải Đại Lực mừng rỡ như điên. Chỉ đơn giản như vậy, cái này đơn giản thành công để cho hắn cảm giác không chân thực, nếu quả thật đơn giản như vậy không đã sớm bị người lấy được. Chẳng lẽ là cái kia chủ quán cố ý muốn tìm chuyên nhân? Hải Đại Lực nghĩ đến chủ quán lôi thôi hình tượng, có một phong cách riêng tính khí, càng nghĩ càng thấy phải có thể lúc này cái kia chủ quán đã bị Hải Đại Lực não bổ thành thần bí khó lường thế ngoại cao nhân, đồng thời thầm khen chính mình có tầm nhìn xa, mới có thể được đến phần cơ duyên này. Mặc dù hắn đã có mưu sóng một công pháp, nhưng người nào ngại đồ tốt nhiều đây. Lấy lại bình tĩnh sau hắn nhìn về phía mảnh đồng bên trên chữ nhỏ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chờ hắn xem xong phía trên nội dung, trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là một môn công pháp gọi Nguyên Linh Quyết, là một môn công pháp phụ trợ, có thể để thăng linh căn phẩm chất. Bên trong nâng lên chịu ảnh hưởng của thiên địa biến hóa, mỗi người linh căn phẩm chất hoặc nhiều hoặc ít đều có tạp chất cùng tỷ vết, linh căn càng nhiều càng là dễ dàng tích lũy tạp chất. Đây chính là rất nhiều linh căn một dạng, nhưng tu hành tốc độ khác biệt nguyên nhân. Mà môn công pháp này lại có thể chậm rãi tịnh hóa linh căn bên trong tạp chất, thanh trừ tỷ vết, từ đó đề cao linh căn phẩm chất đề cao sau, tu sĩ đối với linh khí cảm ứng cùng hấp thu liền đề cao, dạng này tu luyện liền sẽ càng thêm thuận lợi. Mà tạp linh căn tu sĩ cũng là bởi vì đối với linh khí cảm ứng yếu ớt cùng hấp thu linh khí có thể sức yếu, cứ như vậy, nếu có đại lượng tài nguyên cung ứng dù là tạp linh căn cũng có rất lớn cơ hội tu luyện tới cảnh giới cao. Đây quả thực là tạp linh căn tu sĩ tin mừng, thỏa đáng một môn thần cấp công pháp còn tốt bị chính mình đoạt lại, nếu như bị Tiêu Phàm nhận được, đơn giản như hổ thêm cánh, xem ra chính mình về sau phải tận lực nhiều nhìn chằm chằm điểm hắn, có cái gì nhận được cơ duyên manh mối liền ra tay vào lấy. Sau đó hắn lại củ kết khởi có nên hay không nói cho Trần Mộc Tuyết, nhưng nghiêm túc tưởng tượng, vẫn là quyết định tạm thời không cho. Nếu như cho nàng, để cho nàng tu vi để thăng càng nhanh, đối với mình cũng không có chỗ tốt, tối thiểu nhất cũng muốn chờ mình cầm xuống đối phương lại nói. Ngược lại là có thể dạy cho Thanh Chi, tu vi của nàng càng cao đối với mình tốt chỗ càng lớn. Lập tức hắn đem Nguyên Linh Quyết nhớ kỹ sau, trong sân đào cái hố, tiếp đó đem mảnh đồng xanh chôn vào. Sau đó Hải Đại Lực một mực tại tu luyện, mãi cho đến ban đêm Hải Đại Lực nghe thấy có người tới gần, cẩn thận nghe xong biết người đến là Thanh Chi sau lập tức vui mừng. Hiện tại cũng không cần Hải Đại Lực gọi mình lại tới, lời thuyết minh Thanh Chi đối với hắn càng ngày càng tán thành, cái này khiến hắn nho nhỏ tự luyến một chút, cho là mình vẫn rất có mị lực. Cửa sau khi được mở ra, Thanh Chi thân ảnh chui đi vào, tiếp đó nhanh chóng đóng cửa lại, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Thấy Hải Đại Lực khoe miệng giật một cái, thật tốt tiểu mỹ nữ tại sao cùng cái tiểu tặc bở dạng, có loại không khỏi cảm thấy cảm giác không tốt. Sau đó hắn không đợi Thanh Chi nói chuyện, liền đem Thanh Chi ôm vào trong ngực thật tốt vuốt ve an ủi một phen. Cũng không có hỏi nàng vì sao tới gì, cái kia không ngu ngốc sao, hỏi giận lần sau không tới làm sao xử lý. Đẳng cấp không bao lâu hắn đối với Thanh Chi nói, ta dạy cho ngươi một môn công pháp, đối với ngươi có rất lớn trợ giúp. Hải Đại Lực đem sớm chép lại hảo công pháp cho nàng, nhìn thấy phía trên nội dung sau, Thanh Chi kinh hãi toàn bộ miệng nhỏ đều không khép lại được cái kia mê người miệng nhỏ, đem Hải Đại Lực nhìn ga động không ngừng, trực tiếp tại nàng trên miệng nhỏ hôn một ngụm. Thanh Chi lấy lại tinh thần hỏi, này, đây là đâu tới? Ngươi đoán? Hải Đại Lực cũng không có trực tiếp trả lời nàng, cười cùng với nàng treo gẹo nói, chẳng lẽ là cái kia mảnh đồng xanh? Thanh Chi liên tưởng đến ban ngày chuyện Hải Đại Lực gật gật đầu đến, tạm thời còn không thể cùng nhị tiểu thư nói, ngươi đừng bại lộ. Thanh Chi khiếp sợ nhìn xem Hải Đại Lực, che miệng kinh ngạc hỏi, ngươi thật phá giải ra bí mật, ngươi thực sự là thật lợi hại. Tiếp đó sùng bái nhìn xem Hải Đại Lực. Hải Đại Lực bị nàng bộ dáng này nâng lên tá hỏa, lập tức đưa tay An Lộc Sơn chi thủ cười dâm nói, ta lợi hại hay không ngươi không biết sao? Chán ghét. Kế tiếp mấy ngày, Hải Đại Lực mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến Trần Mộc Tuyết nơi đó, để cho Hải Đại Lực vui vẻ là Trần Mộc Tuyết lại đồng ý hắn xoa bóp. Nguyên lai là lúc trước Trần Mộc Tuyết lại là luyện kiếm lại là đi dạo phố, lúc trở về chân lại đau. Thế là gọi Tiểu Châu cho nàng ấn một lần, kết quả cũng không có đạt đến mong muốn hiệu quả, cuối cùng vẫn là để cho Hải Đại Lực cho nàng theo, mà Hải Đại Lực mỗi lần đều để nàng vừa yêu vừa hận. Bởi vì mỗi lần theo xong nàng cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng nàng cảm giác Hải Đại Lực tay càng ngày càng không thành thật, nhưng lại không có chứng cứ, thế là thì nhịn lấy không phát tác. Mấy ngày nay Hải Đại Lực ban ngày xoa bóp cho Trần Mộc Tuyết, buổi tối có Thanh Chi làm ấm giường, quả thực trải qua thoải mái không thôi. Hôm nay Hải Đại Lực nơi nào cũng không có đi, bởi vì Tần gia gia chủ hôm nay lại thọ, bởi vì Trần gia gia chủ còn không có xuất quan, đại tiểu thư lại tại trấn thủ dược điện, cũng chỉ có đại phu nhân cùng Trần Mộc Tuyết đi. Mà Trần Mộc Tuyết chỉ dẫn theo Thanh Chi, không có mang hắn, để cho hắn rất phiền muộn, vốn là nàng còn nghĩ đi đến một chút náo nhiệt thật dài việc đời tới. Bây giờ cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở nhà tu luyện, ai? Đăng A. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ mỗi ngày tu luyện công pháp, đều biết tốn thời gian tu luyện âm dương thần quyền, quyền pháp này bị hắn đánh nước chảy mây trôi, hắn cảm giác mình bây giờ đối địch đã không thành vấn đề. Quyền pháp luyện giỏi, hắn lại cảm thấy mình không thể không có thân pháp, thế là hắn lại tại trong đại âm dương quy nhất quyết tìm được một môn gọi âm dương huyền ảnh bộ thân pháp. Thân pháp này dung hợp âm dương chi lực, đạt đến tiểu thành có thể làm cho người tu luyện đang di động lúc có thể sinh ra hư thực xen nhau huyền ảnh, tu luyện đại thành sau có thể lợi dụng âm dương chi lực chuyển đổi, để cho địch nhân khó mà phân biệt bản thể vị trí cùng quỹ đạo hành động, tu luyện viên mãn sau lại có thể du tẩu bên trong hư không. Nhìn thấy giới thiệu, hắn không do dự trực tiếp liền bắt đầu tu luyện, lần tu luyện này để cho hắn lại tiến vào trạng thái lần trước loại kia bên mình, chờ hắn ra khỏi sau, đã thời gian trôi qua hơn nửa ngày, mà hắn cũng đã có thể đơn giản vận dụng âm dương huyền ảnh bộ lần này cho hắn biết hẳn là mỗi cái thần thông thuật pháp lần thứ nhất tu luyện đều biết tiến vào trạng thái loại kia bên mình, cứ như vậy có thể đại đại tăng nhanh hắn tu hành thuật pháp tiến độ. Phía trước tiêu hao quá lớn, hắn nghĩ ngồi xếp bằng điều tức một phen, kết quả lúc này Thanh Chi tới, nói với hắn, nhị tiểu thư tìm ngươi, giống như tâm tình rất không tệ. Thanh Chi một đôi mắt tình cảm liên tục nhìn xem hắn, ánh mắt này để cho Hải Đại Lực cảm giác xương cốt đều mềm. Tại trên nàng ngạo nghệ ưỡn lên chính là một cái tát, quyết định buổi tối nhất định phải thật tốt thu thập một chút nàng. Tâm tình không tệ. Hôm nay gặp phải chuyện gì tốt sao? Hải Đại Lực hiếu kỳ hỏi. Thanh Chi suy nghĩ một chút nói, nhị tiểu thư tặng cho Tần gia chủ hạ lễ để cho Tần gia chủ hòa đại phu nhân đều rất hài lòng, những thứ khác cũng không biết, hôm nay ta cũng không thể một mực đi theo bên cạnh nhị tiểu thư mặc kệ nó, chỉ cần tâm tình là tốt, chúng ta cũng không cần lo lắng, đi thôi, đừng để nhị tiểu thư nóng lòng chờ. Hải Đại Lực cảm thấy lần này đi qua tóm lại không phải chuyện xấu, liền không lại hỏi thăm. Chương 13, lời đồn tạo nên tác dụng. Chương 13, lời đồn tạo nên tác dụng. Chờ Hải Đại Lực nhìn thấy Trần Mộc Tuyết lúc, nàng trực tiếp ném cho Hải Đại Lực một cái bình sứ, đây là đáp ứng ngươi ban thưởng, nó là hồi xuân đan, lúc ngươi chân khí khô kiệt, nó có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng chân khí. Hải Đại Lực tiếp lấy bình sứ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lấy được ban thưởng, trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng lập tức mặt lộ vẻ cảm động thần sắc nói, nhị tiểu thư đối với thuộc hạ thực sự là ân đồng tái tạo, thuộc hạ nguyện vĩnh viễn đuổi theo, yên lặng ở sau lưng ủng hộ ngươi. Trần Mộc Tuyết cảm giác đối phương là lạ, nhưng cũng không để ý, mà là nói, phía trước tản lời đồn đã tạo nên tác dụng, đã có người tìm Tiêu Phàm xác nhận. Tiêu Phàm một mực phủ nhận, để cho hắn tự chứng thanh bạch hắn lại không bỏ ra nổi chứng cứ, dạng này qua chút thời gian người tìm hắn càng nhiều, nhìn hắn nên xử lý như thế nào. Trần Mộc Tuyết hiện tại tâm tình phi thường tốt, giọng nói chuyện tràn đầy trả thù khoái cảm. Những cái kia tản lời đồn người đều dựa vào phủ a. Hải Đại Lực ngược lại là quan tâm tay chân có sạch sẽ hay không, hắn cũng không muốn lập tức bị Tiêu Phàm nhớ thương. Hắn tin tưởng lấy đối phương khí vận, những thứ này chẳng qua là sẽ cho hắn thêm chút phiền phức thôi, sớm muộn sẽ bị đối phương giải quyết. Yên tâm đi, hắn ở trong thành tìm một cái tiểu ăn mày, cho một chút đường liền làm xong, cái kia tiểu ăn mày cũng không thấy đến mặt của hắn. Trần Mộc Tuyết một mặt đắc ý, nàng cảm thấy việc này tự mình làm hết sức xinh đẹp. Vậy là tốt rồi. Hải Đại Lực nhẹ nhàng thở ra. Ta tìm ngươi tới chính là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta còn cần hay không làm tiếp chút gì? Trần Mộc Tuyết hỏi. Không cần, làm được lỗi nhiều hơn, bây giờ cũng rất tốt, không cần lại phá đám. Hải Đại Lực đội vàng nói đến, hắn thật đúng là sợ đối phương làm cái gì chuyện ngu xuẩn, đến lúc đó liên lụy chính mình. Ân, ngươi nói có đạo lý. Trần Mộc Tuyết như có điều suy nghĩ nói. Gặp sự tình nói xong rồi, Hải Đại Lực nói với nàng đến, nhị tiểu thư hôm nay nhất định khổ cực, thuộc hạ đấm bóp cho ngươi một chút giải phạt. Trần Mộc Tuyết cũng rất là động tâm, thế là gật đầu một cái, phân phó Thanh Chi đi lấy nước. Hải Đại Lực thấy thế nói với nàng, thuộc hạ trước tiên có thể cho ngài ấn ấn bả vai, cái này đồng dạng có thể giải mệt. Trần Mộc Tuyết nghĩ, cảm thấy ấn ấn bả vai cũng không có gì, thế là cũng đồng ý Hải Đại Lực để cho nàng ngồi ở trên ghế, hai tay dựng đến trên vai của nàng nhẹ nhàng nào nặn. Hải Đại Lực mấy ngày nay thủ pháp càng ngày càng thành thạo, Trần Mộc Tuyết dần dần trầm tĩnh lại, hơi hơi bế hai mắt hưởng thụ lấy. Từ Trần Mộc Tuyết nơi đó sau khi trở về, Hải Đại Lực một mực đang tự hỏi, Tiêu Phàm đến cùng sẽ như thế nào trải qua nguy cơ lần này, trong đầu hắn đã cho Tiêu Phàm bộ não rất nhiều kịch bản. Cái gì tàn hồn thân trên, có cái bối cảnh thâm hậu biểu muội, lại hoặc nhảy ra một thần bí khó lường sư tôn. Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Hắn đến bây giờ cũng không biết Tiêu Phàm thuộc về một loại nào hình thiên mệnh chi tử, bất quá hắn bây giờ cơ bản xác định là đối phương không có hệ thống. Bằng không phía trước chính mình cùng Trần Mộc Tuyết cùng hắn cướp đồng nát phiến liền bị hắn cho đập chết. Chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tin tức tốt, nếu đối phương có tự hệ thống còn chơi gì. Hệ thống đồ chơi kia căn bản vốn không giảng lộ gì, không giảng đạo lý. Đoán chừng đến lúc đó coi như mình nhìn thấy Tiêu Phàm túi đầu liền bái, cũng sẽ bị nhìn ra chính mình không thành tâm, tiếp đó một cái tát đập chết. Bất quá chính mình kim thủ chỉ cũng không tính kém, ai là cháu trai ai là già còn chưa nói được đâu. Càng nghĩ Hải Đại Lực vẫn là cho rằng trước tiên tăng cường chính mình trọng yếu hơn, mình nhất định phải cố gắng tu luyện, ân. Mau chóng cầm xuống Trần Mộc Nguyệt. Mấy ngày kế tiếp hắn mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, buổi tối có Thanh Chi phụ trợ, cuối cùng là đột phá đến luyện khí 7 tầng. Cảnh giới tăng lên sau, hắn cảm giác mình phải học một môn có thể ẩn tàng cảnh giới thuật pháp. Nếu như bị người phát hiện mình đột phá quá nhanh, đến lúc đó người khác lại hoài nghi chính mình cũng tu luyện ma công. Chính mình thế nhưng là phía trước mới Vu Ham Tiêu Phàm, đằng sau tại lại trở thành bố mẹ dạng đánh vào trên người mình, đó thật đúng là mang đá lên đập chân của mình. Còn tốt hắn tại trong Đại Âm Dương Quý Nhất Quyết tìm được một môn gọi thần ẩn quyết thuật pháp, có thể thay đổi khí tức của mình, hoặc ẩn tàng tự thân khí tức. Không cao ra bản thân mấy cái đại cảnh giới đều nhìn không thấu tình huống tật của mình, thỏa đáng lao âm bức thích nhất công pháp. Mà mấy gia tộc lớn cùng thành chủ phụ tu vi cao nhất cũng mới chúc cơ đỉnh phòng, Kim Đan lão tổ không có việc gì căn bản sẽ không trở tại trong tòa thành nhỏ này, cho nên hắn bây giờ có thể yên tâm ra cửa. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì thời điểm, Nưu Nhị đến đây. Nưu Nhị đến để cho hắn thật bất ngờ, gần nhất bọn hắn coi như ngẫu nhiên gặp phải, cũng chỉ là không mặn không nhạt gọi, thế là trêu ghẹo nói, "Nưu Nhị huynh đệ như thế nào có rảnh tới chỗ của ta?" Chẳng lẽ là nghĩ huynh đệ ta xéo đi? Nưu Nhị chửi mắng một tiếng tiếp lấy chua chát nói, "Ngươi ngược lại là tốt số, đồng dạng là thuộc hạ cái gì cũng không cần, chỉ cần dỗ tốt nhị tiểu thư là được rồi." Hải Đại Lực lập tức làm ra vẻ nói, "Đều có các không dễ dàng, các ngươi là cơ thể mệt mỏi, ta là trong lòng mệt mỏi, nhị tiểu thư cũng không tốt phục dịch." A Nưu Nhị nghe lời này, một cái nghĩ đến nhị tiểu thư ác liệt tính cách, trong lòng dễ chịu hơn một điểm, vì vậy nói, "Phúc bá muốn hộ vệ trong phủ đi tiền viện tụ tập, ngươi cũng muốn đi qua." Phúc bá là Trần phủ quản gia, để cho hắn nghi ngờ là đối phương làm cái gì, liền hỏi, "Chuyện gì xảy ra sao? Như thế nào đột nhiên muốn tụ tập? Tựa như là dược điền chuyện bên kia, không phải chuyện gì xấu, đi thôi." Nưu Nhị rõ ràng nghe được cái gì. Nghe Nưu Nhị nói như vậy, Hải Đại Lực yên lòng đi theo đối phương đi đến. Trên đường Hải Đại Lực hỏi Nưu Nhị như thế nào cảm giác người làm trong phủ đều không thể nào chào đón chính mình. Nưu Nhị nhìn một chút Hải Đại Lực nói, "Ngươi vừa tới thời điểm liền lỗ mũi xem người, giống như chính mình hơn người một bậc. Về sau leo lên nhị tiểu thư sau đó, liền bộc phát ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì đứng lên. Nếu như biết ai nói xấu ngươi hoặc xem ai khó chịu liền đi tìm nhị tiểu thư nói nguyên truyền, đem người đều đắc tội, ngươi cảm thấy người khác đối với ngươi thái độ có thể hảo." Hải Đại Lực sau khi nghe xong cũng là một hồi xấu hổ. Cái này còn may là cái ước hẹn buộc lực chỗ, nếu không thì đoán chừng chính mình đã sớm lại chết một lần. Thế là hắn nhanh chóng nói qua chủ đề khác nói, "Lâu như vậy làm sao đều chưa thấy qua gia chủ cùng hai vị phu nhân. Gia chủ gần nhất đang bế quan xung kích trúc cơ đỉnh phòng, hai vị phu nhân ngày thường thầm cư không ra ngoài, như thế nào ngươi ta tùy tiện có thể nhìn thấy?" Nưu Nhị tức giận giải thích nói. Hai người một đường nói chuyện phiếm rất nhanh thì đến tiền viện, chỉ thấy viện bên trong đã đến rất nhiều người, Trần Nhị cũng tại, Hải Đại Lực liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, "Trần hộ vệ trưởng." Trần Nhị hướng về phía hắn đơn giản gật đầu một cái, cũng không có nói cái gì, Hải Đại Lực thấy thế tìm một chỗ đứng vững. Những người khác trông thấy Hải Đại Lực sau cũng không nguyện ý cùng hắn đứng cùng nhau, tránh xa xa hắn, ngay cả Nưu Tiểu cũng không có cùng hắn đứng cùng nhau. Cái này khiến hắn không biết nói gì, nhưng hắn biết nguyên chủ hành động sau cũng rất bất đắc dĩ, cũng không thể nói với người khác trước kia Hải Đại Lực đã chết, bây giờ ta đây đã không đồng dạng, vậy cũng phải người khác tin tưởng không phải. Bọn người đến đông đủ sau, một cái nam tử đi tới, Trần Nhị nhìn thấy người tới đơn giản thi lễ một cái, nam tử hướng về phía Trần Nhị gật đầu một cái, tiếp đó Trần Nhị chủ động đứng ở phía sau nam tử. Nam tử nhìn 40-50 tuổi, giữ lại chỉnh tề sợi râu, tướng mạo ôn hòa, lại cho người ta một loại không giận tự uy khí chất, chính là quản gia Trần Phúc. Chương 14, đi tới dược điển chương 14, đi tới dược điển quản gia Trần Phúc nhìn xem đám người chậm rãi nói, "Hôm nay hô mọi người qua tới, chắc hẳn đã có người biết nguyên nhân, chư vị đều biết ta Trần gia chủ yếu kinh doanh đan dược sinh ý. Dưới mắt gia tộc dược điển phụ cận đang tại náo yêu thú bên kia không có dư thừa nhân thủ hộ tống dược liệu trở về, cần trong phủ phái người đi tiếp thu, cho nên cần chư vị xuất lực thời điểm đến chờ, sau đó ta sẽ chọn lựa 20 tên luyện khí 6 tầng trở lên người, đương nhiên cũng sẽ không để các ngươi trắng xuất lực, đi người mỗi người phát ra 20 khối hạ phẩm linh thạch, biểu hiện nô gia giả còn có thể ngoài định mức lại ban thưởng 20 khối." Trần Phúc lời nói vừa nói xong, đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, 20 khối hạ phẩm linh thạch để cho bọn hắn tâm động không ngừng. Phải biết bọn hắn mỗi tháng mới 10 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần một phát xuống mua một phần luyện khí tán liền không có. Cái này cũng là Hải Đại Lực phía trước chỉ ở trong phòng tìm được một điểm bạc vụn, mà không có nhìn thấy linh thạch nguyên nhân, thật sự là tài nguyên tu luyện không tiện nghi à. Nhìn xem đám người thảo luận nhiệt liệt, Hải Đại Lực không biết người khác nghĩ như thế nào, ngược lại hắn là không muốn đi. Bạn nhất gặp phải một cái tương đương trúc cơ tu sĩ yêu thú, cái kia không thể ngọn cụ đòi. Nhưng thiên không thuận nhân ý. Chân phủ hộ vệ phần lớn cũng là luyện khí tầng 5 trở xuống, luyện khí 6 tầng trở lên không nhiều, mà hắn bây giờ đối với bên ngoài hiện lộ tu vi chính là luyện khí 6 tầng, cho nên hắn liền được tuyển chọn. Hắn là Trần gia người làm công, cho nên không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lại nghĩ tới chính mình liền kiện binh khí cũng không có, trong lòng chỉ cảm thấy xui xẻo. "Tốt, các ngươi có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị, sau nửa canh giờ từ Trần hộ vệ trưởng dẫn các ngươi xuất phát." Trần Phúc hướng về phía đám người người nói xong cũng đi, nghe được Trần Phúc lời nói, tất cả mọi người làm chuẩn bị đi, Hải Đại Lực cũng trở về đi chuẩn bị một chút, tối thiểu nhất cũng muốn đi Trần Mộc Tuyết nơi đó, thông báo Thanh Trì một tiếng, miễn cho buổi tối về không được, nàng tìm không thấy chính mình lo lắng, thuận tiện nhìn lại một chút có thể hay không từ Trần Mộc Tuyết nơi đó làm kiện vũ khí phòng thân. Lúc này Nưu Tiểu lại chạy tới, nhìn xem Hải Đại Lực hâm mộ nói, "Không nghĩ tới ngươi sẽ bị tuyển chọn, đây chính là 20 khối linh thạch." A Hải Đại Lực cũng không cảm thấy việc này hảo, buồn bực nói, "Ta lại không muốn đi, đoạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ?" "Có thể có nguy hiểm gì, trước đó Liên Vân Sơn mạch bên trong cũng chạy đến qua không ít lần yêu thú, cũng là một chút đê giai yêu thú, ngay cả ta đều có thể đối phó. Ngưu Tiểu Lơ đến nói, hy vọng đi, ta còn muốn làm chút chuẩn bị, liền không tán gẫu nữa. Dưới mắt thời gian quý giá, hắn cũng không muốn cùng Ngưu Tiểu tại cái này lãng phí thời gian, cùng Ngưu Tiểu thuyết một tiếng liền đi. Hải Đại Lực đi thẳng tới Trần Mộc Tuyết ở đây, vừa thấy được Trần Mộc Tuyết hắn liền đem chính mình muốn đi dược điển hộ tống vật tư một chuyện cáo chi nàng. Trần Mộc Tuyết nghe, có một tí ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hải Đại Lực sẽ bị chọn chúng thi hành nhiệm vụ, nói, nếu là vì gia tộc làm việc, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, ngươi lần này đi cần phải cẩn thận một chút. Hải Đại Lực gật đầu một cái, tiếp đó lộ ra một mặt bi thương vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thuộc hạ biết, chỉ có điều thuộc hạ không có kinh nghiệm đối địch, nếu gặp phải đến cường đại một điểm yếu thú, sợ không thể tiếp tục trở về báo đáp. Hiệu Trung Nhị tiểu thư Trần Mộc Tuyết bị giọng điệu này lây nhiễm, lại cảm thấy Hải Đại Lực gần nhất cho mình không thiếu kinh hỉ, cũng không muốn hắn không công mất mạng, nghị nghị quay người lấy ra một thanh trường kiếm ném cho Hải Đại Lực đạo, thanh kiếm này là hoàng giai thượng phẩm, đầy đủ bảo đảm ngươi ứng phó nhiệm vụ lần này gặp phải vấn đề, đây là mẫu thân tặng cho ta 15 tuổi quà sinh nhật, ngươi cần phải cho ta giữ gìn kỹ. Hải Đại Lực tiếp nhận kiếm sau mừng rỡ không thôi, hoàng giai thượng phẩm đối với hắn hiện tại mà nói hoàn toàn đủ dùng rồi. Vuốt ve kiếm trong tay, không khỏi cảm khái quả nhiên là sẽ khóc hài tử có đường ăn, chính mình cái này một cái khổ liền được thanh kiếm. Mặc dù thanh kiếm này là tạm thời cấp cho chính mình, nhưng lần này xuất hành an toàn có rất lớn tăng lên cũng phải, thế là hắn lập tức nghiêm túc nói, nhị tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định thật tốt bảo vệ này kiếm, tuyệt sẽ không để nó chịu một tơ một hào tổn thương. Trần Mộc Tuyết hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó ra hiệu hắn có thể đi. Hải Đại Lực cho một bên thanh chi một cái ánh mắt an tâm liền cáo lui rời đi. Hắn không biết chuyến này phải bao lâu lại đi chuẩn bị chút lương khô mang lên, cái này mới đi tiền viện tụ tập. Đi tới tụ tập chỗ, Trần Nhị cũng tại bên này chờ đợi, nhìn thấy kiếm trong tay hắn, ánh mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, thế là mở miệng hỏi, đây là nhị tiểu thư bội kiếm. Hải Đại Lực không có chữ vật pháp bảo, cũng chỉ có thể đem kiếm cầm ở trong tay, thấy đối phương nhận ra cũng không kỳ quái, dù sao đối phương trong phủ cũng coi như có chút địa vị, có thể thường xuyên nhìn thấy Trần Mộc Tuyết, thế là làm ra một mặt cảm động biểu lộ nói, nhị tiểu thư biết được thuộc hạ muốn thi hành nhiệm vụ, đặc biệt ban kiếm dùng để hộ thân, nhị tiểu thư đối với ngươi thật đúng là coi trọng, chớ có phụ lòng nhị tiểu thư đối ngươi mong đợi. Trần Nhị nhìn xem kiếm trong tay, hắn cũng mang theo một tia hâm mộ. Hắn cũng có một kiện hoàng giai thượng phẩm binh khí, nhưng đó là hắn toàn rất lâu mới tích lũy đến, tiểu tử này ra một cái nhiệm vụ, liền được ban cho hạ một kiện phòng thân, để cho hắn có chút tâm cảnh bất ổn. Thuộc hạ tất nhiên sẽ không quên nhị tiểu thư ân huệ, nguyện vì nhị tiểu thư hạ đao sơn vào biển lửa, thịt nát xương tan không chối. Từ Hải Đại Lực ánh mắt kiên định, giống như là muốn bảo đảm. Nhìn Trần Nhị nhất thời hoảng hốt, dạng này Hải Đại Lực để cho hắn cảm giác không chân thực, sau đó hắn nhìn thật sâu Hải Đại Lực một cái nói, ngươi nhớ rõ mình chỗ chức trách liền tốt. Hải Đại Lực cảm giác đối phương trong lời nói có hàm ý, nhìn không thấu liền lên tiếng, là Trần Nhị gặp người đều đủ, nói đến, lần này phần lớn người cũng là lần thứ nhất ra ngoài làm nhiệm vụ, ta hy vọng tất cả mọi người bảo vệ tốt quý củ, đừng để ta khó xử. Nhìn lướt qua đám người khua tay nói, xuất phát. Trần gia loại này thanh phong thành tiểu gia tộc, đương nhiên sẽ không để cho phi hành pháp bảo hoặc linh thú dẫn bọn hắn xuất hành, luyện khí tu sĩ còn không thể bay, cũng chỉ có thể chân lấy đi. Trần gia dược điền cách Trần phủ hơn 100 dặm, đám người lấy thân pháp gấp rút lên đường cũng liền trên dưới 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, đám người không có gì nguy hiểm đến dược điền, lúc này một cái quản sự bộ dáng trung niên nam nhân đi tới, đầu tiên là cùng Trần Nhị lên tiếng chào hỏi, tiếp đó hướng về phía chúng nhân nói, chư vị huynh đệ khổ cực, một hồi đại tiểu thư muốn đi qua chọn một số người lưu lại hỗ trợ đóng giữ một đoạn thời gian, còn xin các vị chờ một chút. Nghe lời này một cái tất cả mọi người nổ, cái này cùng trước khi đến nói không giống nhau, trước khi đến cũng không nói muốn người lưu lại, thế là nhao nhao lớn tiếng chỉ trích phản bác. Ở đây vắng vẻ không nói, còn muốn đối mặt yêu thú, nào có tại Trần phủ an nhàn, cho nên đều nghĩ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về nhận cái kia 20 khối linh thạch, không có một người muốn lưu lại. Hải Đại Lực cũng chết lặng, hắn cảm giác xứng nhận lửa, quả nhiên chỗ tốt của người khác không phải dễ cầm. Tiên tính nam tử trung niên gặp tràng diện hỗn loạn, luyện khí 9 tầng đỉnh phong uy áp tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua, tràng diện lập tức an tĩnh lại, gặp tràng diện khống chế lại, nam tử trung niên nói, đây là đại tiểu thư tạm thời quyết định, không phải có ý định lừa gạt các ngươi, có vấn đề gì chờ đại tiểu thư tới, tự mình cho các ngươi giải đáp. Nghe được nam tử trung niên mà nói, mọi người bất đắc dĩ, ai dám tìm đại tiểu thư mở miệng, việc làm còn cần hay không? Trần phủ đãi ngộ nhìn như không cao, nhưng so bên ngoài kiếm ăn mạnh hơn nhiều, không dùng qua lời liếm máu trên lưỡi dao thời gian, liền có ổn định tu bảo, không biết bên ngoài bao nhiêu người nhìn chằm chằm, cho nên bây giờ đám người chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Hải Đại Lực trong đám người, cảm nhận được đám người bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình sẽ không bị tuyển chọn. Chương 15, Hồng Đào chương 15, Hồng Đào. Đúng lúc này Hải Đại Lực gặp hai đạo tịnh lệ thân ảnh, đi ở phía trước thiếu nữ thanh lệ tuyệt tục, thân mang trắng như tuyết váy dài, uyển chuyển dáng người vừa đi khẽ động ở giữa phảng phất trong tranh đi ra một dạng. Phía sau nàng đi theo thiếu nữ cũng là tươi đẹp động lòng người, xinh xắn có thể người tuyệt không so thanh chi kém, nhìn Hải Đại Lực tâm thần chập chờn, hô to Trần gia thật là phúc địa của mình. Trông thấy người tới, đám người cùng nhau hành lễ nói, gặp qua đại tiểu thư Trần Mộc Nguyệt khẽ gật đầu, ôn nhu hướng mọi người nói, bởi vì chuyện gia có nguyên nhân, tạm thời quyết định muốn lưu lại một số người, cho đại gia mang đến không tiện, Mộc Nguyệt cho mọi người nói xin lỗi, nói xong còn hướng về phía đám người thi lễ một cái. Hải Đại Lực thấy thế trong lòng suy nghĩ, cái này đại tiểu thư người còn trách tốt liệt, đám người gặp nhà mình đại tiểu thư cho mình hành lễ, lập tức thụ sủng nhược kinh, liền hô, không dám, không dám. Trần Mộc Nguyệt bởi như vậy, trong lòng mọi người oán khí tiêu tan hơn phân nửa, tuyển người lưu lại cũng liền tiến hành thuận lợi. Tuyển người là Trần Mộc Nguyệt tự mình chọn lựa, đến bên cạnh Hải Đại Lực lúc, trông thấy kiếm trong tay hắn ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, thế là Hải Đại Lực liền bị lưu lại. Hải Đại Lực cũng chú ý tới Trần Mộc Nguyệt nhìn thấy kiếm trong tay mình, trong lòng đã vạn mã buôn đằng. Vốn là kiếm này muốn tới là phong thân, cái này còn không có dùng tới, cũng bởi vì nó bị lưu lại, cái này khiến hắn không biết như thế nào cảm thán là hảo. Rất nhanh cần mang về dược liệu chuẩn bị xong, Trần Nhị mang theo dược liệu cũng không có bị chọn được hộ vệ trở về. Hải Đại Lực nhìn qua Trần Nhị bóng lưng rất muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về, ở đây không muốn biết đợi bao lâu, nếu là thời gian quá dài mà nói, không có Thanh Chi làm ấm giường, không biết mình làm như thế nào chịu. Trung Thúc ngươi an bài một chút bọn hắn, Trần Mục Nguyệt nói xong cũng mang theo tiểu thị nữ đi. Nàng nói Trung Thúc chính là nam tử trung niên, tên là Trần Trung, là Trần gia chi thứ. Các ngươi đi theo ta Trần Trung để cho đám người đuổi kịp chính mình, sau đó nói, các ngươi không cần quá lo lắng, sẽ không để cho các ngươi làm chuyện rất nguy hiểm, các ngươi bình thường chỉ cần đi theo tuần tra là được rồi, có yêu thú đột kích sẽ có người xử lý, các ngươi không đủ kinh nghiệm, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không để cho các ngươi đối mặt yêu thú. Đám người nghe xong thở dài một hơi, Hải Đại Lực ở trong lòng chửi bậy nói thật dễ nghe, còn không phải gặp nguy hiểm. Rất nhanh đám người liền được an bài tốt, bởi vì dược điền địa thế nguyên nhân, bọn hắn bị chia làm ba nhóm, mà dược điền mặt phía bắc là một chỗ vách núi cho nên liền không có sắp xếp người. Phía đông bởi vì tối tới gần Liên Vân Sơn Mạch, bị yêu thú tập kích số lần nhiều nhất cho nên an bài 6 người. Còn lại phía tây cùng mặt phía nam các an đầy 2 người, Hải Đại Lực cùng một cái gọi Từ Bằng được an bài tại phía tây, 2 người bị giao cho một lão nhân mang theo. Lão nhân đem 2 người đưa đến chỗ ở của mình, điều kiện vô cùng đơn sơ, cũng chỉ có 2 gian lẻ loi gian phòng. Tiếp đó lão nhân nhìn xem 2 người nói, hai người các ngươi vận khí tuy không tệ, được an bài đến tới bên này. Hải Đại Lực 2 người không khỏi nghi hoặc hỏi, đây là vì cái gì? Lão nhân chậm rãi giải thích nói, bởi vì bên này có đầu sông lớn duyên cớ, có rất ít yêu thú tập kích, cho nên gặp phải yêu thú khả năng thì ít đi nhiều. Trong sông liền không có yêu thú sao? Hải Đại Lực hiếu kỳ nói. Lão nhân nói, đương nhiên là có, hơn nữa còn không thiếu đâu. Bất quá trong sông yêu thú rất ít hơn bờ, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt thì sẽ không đến trên bờ tới. Ta tại mười mấy năm qua, ngược lại là một lần đều không gặp được. Nghe nói như thế, hai người thở dài một hơi. Ta gọi Trần Bình, là Trần gia con em dòng thứ, các ngươi có thể gọi ta Bình Thúc, hoặc Bình Lao Đầu cũng có thể. Lão nhân tự giới thiệu mình. Bình Thúc, ta gọi Hải Đại Lực, bảo ta Đại Lực liền tốt. Hải Đại Lực lập tức hô thúc thuận tiện giới thiệu chính mình. Vị này ở nơi này lâu như vậy, đằng sau một đoạn thời gian còn phải dựa vào đối phương, phải cung kính điểm đối đãi. Từ Bằng thấy thế cũng bắt trước. Trần Bình gật đầu một cái lại nói, ở đây bình thường chỉ có hai người, một người khác bị điều đi, phòng của hắn liền bị trống đi, chỉ có gian này gian phòng trống không. Các ngươi nếu là không ghét bỏ có thể ở cùng một chỗ, nếu là không nguyện ý chính mình dựng một gian cũng có thể. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia ghét bỏ, thế là Hải Đại Lực đạo, chính ta dựng một gian a. Gặp Hải Đại Lực chủ động nhường ra gian phòng, Từ Bằng ngược lại là đối với hắn cảm quan thay đổi tốt hơn một chút, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta giúp ngươi cùng một chỗ dựng. Hải Đại Lực tự nhiên không có ý kiến, gật gật đầu đồng ý. Gặp hai người hiệp thương tốt dừng chân, Trần Bình lại nói, thức ăn cùng nước mỗi ngày sẽ có người đưa tới, các ngươi mỗi ngày chỉ cần phát hiện có yêu thú hoặc dược điển chung quanh trận pháp bị xúc động, lập tức báo cáo là được rồi. Làm sao biết trận pháp có hay không xúc động? Hải Đại Lực hỏi. Dược điển chung quanh trận pháp chỉ là cảnh cáo trận pháp, nếu như bị xúc động sẽ phát ra mãnh liệt sóng linh khí, rất dễ dàng phân biệt. Hai người gật đầu một cái. Thấy vậy, Trần Bình cũng không có gì có thể nói, để cho hai người trước tiên đem gian phòng dựng hảo. Hai người tại phụ cận tìm được một mảnh rừng trúc, chặt một chút cây trúc. Hải Đại Lực nhìn xem kiếm trong tay bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng, lại là lấy ra chặt cây trúc. Từ Bằng tự nhiên đã sớm phát hiện Hải Đại Lực kiếm trong tay, đối với cái này chỉ có thể hâm mộ. Hai người rất nhanh liền dựng lên một gian phòng trúc, Hải Đại Lực hài lòng nhìn xem phòng trúc đối với Từ Bằng nói, đa tạ huynh đệ hỗ trợ, nếu không thì ta một người còn phải bận rộn rất lâu. Từ Bằng khoát tay nào nói, ngươi chủ động nhường ra gian phòng, ta cũng không thể trắng chiếm tiện nghi của ngươi. Cái này ngắn ngủi ở chung xuống, để cho Hải Đại Lực đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm thấy đối phương tính cách thật hào phóng, cùng dạng này người cùng làm việc với nhau hẳn sẽ không phát sinh mâu thuẫn lớn, dạng này đằng sau sống chung cũng nhẹ nhõm không ít. Đúng lúc này, Trần Mục Nguyệt thị nữ bên người lại tìm tới hướng về phía Hải Đại Lực đạo, đại tiểu thư muốn gặp ngươi gặp ta. Hải Đại Lực nghi ngờ nói, bên cạnh Từ Bằng cho là hắn lại bị đại tiểu thư coi trọng, lập tức không ngừng hâm mộ. Thiếu nữ nhẹ nhàng gõ đầu, tiếp đó xoay người rời đi. Hải Đại Lực thấy thế đuổi theo sát. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Hải Đại Lực hỏi. Hồng Đào thiếu nữ nhận biết Hải Đại Lực, cũng biết hắn mất trí nhớ chuyện, thế là rất thẳng thắn nói cho hắn. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, Hồng Đào cô nương tên thật là hay a. Hải Đại Lực lập tức nghĩ tới đây bài thơ, giả vờ một bộ thưởng thức bộ dáng khích lệ nói, là đại phu nhân lấy thật tốt, Hồng Đào là đại phu nhân ban cho tên. Hồng Đào nơi nào gặp được loại tình huống này, cũng không nghĩ tới đây người lại còn có điểm tài hoa, sắc mặt đỏ bừng nhỏ giọng giải thích đạo, đại phu nhân ban cho tên tự nhiên là hảo, nhưng cô nương dung mạo cũng tốt. Hải Đại Lực vẻ mặt thành thật nhìn xem Hồng Đào nói. Hồng Đào bị Hải Đại Lực ngôn ngữ trêu đùa chống đỡ không được, nghiêng đầu đi không còn phản ứng đến hắn. Hải Đại Lực lập tức ảo não chính mình dùng sức quá độ, lập tức nói sang chuyện khác, Hồng Đào cô nương có biết đại tiểu thư tìm thuộc hạ có chuyện gì? Không rõ ràng, đại tiểu thư sau khi trở về liền nói muốn gặp ngươi. Hồng Đào lắc lắc đầu nói, nàng cũng rất nghi hoặc tiểu thư nhà mình vì sao muốn gặp Hải Đại Lực. Gặp Hồng Đào cũng không biết, Hải Đại Lực ngờ tới có thể bởi vì kiếm trong tay nguyên nhân, bởi vì lúc trước Trần Mục Nguyệt chính là thấy được kiếm sau mới lưu hắn lại. Nhưng lại cảm thấy không đến mức, một thanh kiếm lại không đại biểu được cái gì, chẳng lẽ là cảm thấy mình bị Trần Mục Tuyết coi trọng, cho nên muốn gặp hắn một chút. Hai người đi thẳng tới một cái lầu các phía trước, cửa ra vào có hai cái thị vệ tại phòng thủ, đối với Hồng Đào mang theo Hải Đại Lực tới toàn bộ đều làm như không thấy. Đây là đại tiểu thư luyện đan cùng chỗ tu luyện, người không có phận sự là không bị cho phép tiến vào Hồng Đào nhỏ giọng đối với Hải Đại Lực giải thích nói, tiếp lấy lại đối bên trong hô, tiểu thư, người tới Hải Đại Lực giật mình nói, khó trách người được một cỗ mùi thuốc chương 16, gặp Trần Mộc Nguyệt chương 16, gặp Trần Mộc Nguyệt vào đi Trần Mộc Nguyệt âm thanh truyền ra. Nhận được đồng ý của nàng sau, Hồng Đào lúc này dẫn Hải Đại Lực đi vào trong lầu các. Vừa vào đến trong lầu các Hải Đại Lực liền ngửi được càng thêm nồng nặc mùi thuốc, vô ý thức đánh giá đến bên trong bố trí, bên trong bố trí hết sức đơn giản, bốn phía mỗi nơi đứng lấy một chiếc đèn, trong lầu các bày một tòa đàn lô. Mà Trần Mộc Nguyệt đang ngồi ở đàn lô cái khác bộ đoàn bên trên, hiếu kỳ đánh giá Hải Đại Lực. Hải Đại Lực lập tức hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua đại tiểu thư Trần Mộc Nguyệt khẽ gật đầu, ngựa khi ôn hòa kinh ngạc nói, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, ngươi biến hóa lớn như vậy. Nàng tự nhiên cũng nhận biết Hải Đại Lực, chỉ có điều đối với hắn trước đây ấn tượng cũng không tốt. Phía trước Hải Đại Lực đi theo bên cạnh Trần Mộc Tuyết nghiêm nhiên một bộ chó săn hình tượng, á du đinh hót, lấy mạnh hiếp yếu, để cho nàng rất chướng mắt. Bây giờ Hải Đại Lực tựa như là thoát thai hoán cốt một dạng, cả người khí chất đều xảy ra biến hóa rất lớn, cái này khiến nàng rất hiếu kỳ, cái này cũng là nàng gọi Hải Đại Lực tới nguyên nhân chủ yếu. Hải Đại Lực không biết nên trả lời thế nào, liền một trận nói dối, ngạch. Có thể là đã trải qua sinh tử để cho thuộc hạ làm người làm việc càng thêm thành thục chứng chặt một chút, cho nên đại tiểu thư cảm giác thuộc hạ nhìn có biến hóa rất lớn, nói xong cũng vụng trộm tại trên mặt của nàng đánh giá vài lần, phía trước đều không dám nhìn nhiều, sợ bị đối phương phát hiện, bây giờ hai người cách này sao gần, nhìn vài lần cũng sẽ không đem chính mình như thế nào a. Cái này hơi đánh giá không khỏi đem nàng và Trần Mộc Tuyết tương đối. Hai người cũng là khó gặp mỹ nữ, một cái nhìn thanh lệ dịu dàng, một cái xinh đẹp khoa trương. Ngay sau đó hắn lại nghe được Trần Mộc Nguyệt nói, nghe nói ngươi mất trí nhớ. Âm thanh tựa như tràn đầy quan tâm. Đúng vậy, Hải Đại Lực không rõ ràng Trần Mộc Nguyệt có ý tứ gì, nhặt nhẽo trả lời. Đối với nàng biết mình mất trí nhớ chuyện, hắn không có gì lạ, dù sao cũng là Trần gia đại tiểu thư, đối nhà mình chuyện hiểu một chút rất bình thường. Mất trí nhớ còn nhường ngươi tới thi hành nhiệm vụ, thực sự là khó khăn cho ngươi, Trần Mộc Nguyệt lộ ra một mặt thương cảm biểu lộ, tiếp lấy lại nhìn về phía kiếm trong tay hắn hỏi, thanh kiếm này là Mộc Tuyết đưa cho ngươi à? Thanh kiếm này bị Trần Mộc Nguyệt vừa nhận được lúc không thiếu khoe khoang, nàng thế nhưng là rất quen thuộc. Là nhị tiểu thư nhân tử, nhìn thuộc hạ không có tiện tay vũ khí, mượn tại thuộc hạ Hải Đại Lực bày tỏ mặt cung kính trả lời, trong lòng thì suy nghĩ ngươi không phải quen biết sao còn hỏi, chẳng phải bởi vì thanh kiếm này mới đem tiểu gia lưu lại đi mất trí nhớ còn bị ta em gái kia ban thưởng bảo kiếm, xem ra nàng rất coi trọng ngươi đây. Trần Mộc Nguyệt mang theo không hiểu ý cười nói. Hải Đại Lực lơ ngơ, có vẻ giống như người chị em gái này hai quan hệ không thế nào tốt ta. Làm sao nói còn âm dương dậy rồi, chính mình sẽ không quấn vào hai tỷ bội phải trong tranh đấu à? Nghĩ nghĩ Trần Mộc Nguyệt cùng Trần Mộc Tuyết kéo tóc trắng cảnh, Hải Đại Lực nhịn xuống muốn cười xúc động nói, nhận được nhị tiểu thư coi trọng, thuộc hạ mới có hôm nay à? Vậy xem ra ngươi rất có năng lực, ta em gái kia ánh mắt cũng không thấp đâu. Trần Mộc Nguyệt du đạo, nàng giải bội muội mình, người trước mắt này nhất định là ra không ít chủ ý xấu mới bị coi trọng. Không có không có, ta bất quá là vận khí tốt, may mắn được nhị tiểu thư dịu dắt. Hải Đại Lực cười khăn nói. Vậy ngươi lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút a. Trần Mộc Nguyệt mang theo ngọt ngào ý cười nhìn xem Hải Đại Lực, nhìn xem hắn chột dạ bộ dáng càng chắc chắn chính mình suy đoán. Nhìn xem nàng bên trên cái kia nụ cười vui vẻ, Hải Đại Lực một khắc cũng không muốn chờ đợi ở đây, hắn sợ đối phương cho mình làm cho tiểu ngáng chân, mượn cớ để cho chính mình làm vừa mệt lại nguy hiểm sống, hắn là càng nghĩ càng có khả năng, thế là nhắm mắt nói, nhất định nhất định, không có việc gì thuộc hạ sẽ không quấy rầy đại tiểu thư. Ai? Được chưa, vốn còn muốn lưu thêm ngươi một hồi, đã ngươi không muốn cùng ta chờ lâu, vậy thì không chậm trễ thời gian của ngươi. Trần Mộc Nguyệt chứa dáng vẻ bất đắc dĩ, nói xong còn làm ra một mặt thương tâm bộ dáng. Không dám không dám, Hải Đại Lực hô to đối phương hy kịch tinh phụ thể cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều, chỉ sợ đối phương lại đối với chính mình làm yêu, thi lễ một cái rời đi. Thời khắc sinh tử quả thật có đại cùng. Người này trước sau đơn giản giống như là đổi một người. Trần Mộc Nguyệt nhìn qua bóng lưng của hắn lẩm bẩm nói. Hải Đại Lực một đường không ngừng trở lại chính mình phòng trúc, Từ Bằng trông thấy hắn sau khi trở về, hiếu kỳ hỏi, đại tiểu thư tìm ngươi có chuyện gì? Không có gì, chỉ là hỏi một chút nhị tiểu thư chuyện. Hải Đại Lực đơn giản qua loa đi qua, liền tự mình trở lại chính mình phòng trúc. Ngồi xếp bằng trên giường, nhớ lại lúc trước cùng Trần Mộc Nguyệt giao lưu, Hải Đại Lực ở trong lòng chửi bậy trà xanh, đây nhất định là trà xanh, không nghĩ tới ngươi là như vậy. Trần Mộc Nguyệt bay bay một lát sau Hải Đại Lực, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện, chính mình vị trí tình huống cũng không như thế nào hảo, lúc nào cũng có thể cùng yêu thú liều mạng. Giống hắn loại này không có kinh nghiệm chiến đấu người, tốt nhất có thể cảnh giới nghiền ép, cho nên hắn bây giờ muốn càng thêm cố gắng tu luyện, để thăng cảnh giới. Chậm chút thời điểm có người đưa tới cơm canh, Trần Bình đem Hải Đại Lực cùng Từ Bằng hai người thét lên cùng một chỗ, nhìn xem hai người nói, buổi chiều đã cho các ngươi thời gian xử lý tốt chính mình sự tình, từ tối nay bắt đầu liền cần người tại dược điện phòng thủ tuần tra, mỗi người thay phiên một ngày, dạng này cũng sẽ không như thế nào chậm trễ các ngươi tu luyện, chính các ngươi phân phối một chút hai trước tiên ai sau. Hải Đại Lực cùng Từ Bằng liếc nhau, Từ Bằng mở miệng nói ra, gian phòng ngươi nhường ra, cái này phòng thủ ta tới trước đi. Hải Đại Lực gật đầu một cái không có ý kiến. Thấy hai người thương lượng xong, Trần Bình đối với Từ Bằng nói, đợi chút nữa ta trước tiên mang ngươi đi một lần, quay đầu ngươi lại mang Đại Lực đi một lần. Tốt, Bình thúc, Từ Bằng đáp ứng nói. Hải Đại Lực cũng gật đầu một cái. Sau bữa ăn, Hải Đại Lực trở lại chính mình phòng trúc, nhìn xem bên cạnh kiếm, Hải Đại Lực cảm thấy chính mình chỉ có kiếm không biết kiếm pháp không thể được, mặc dù mỗi ngày đều sẽ luyện một lần quyền pháp, thế nhưng có thể coi như át chủ bài. Sau này mình đi ra ngoài liền mang thanh kiếm, ai có thể nghĩ lấy được một cái cả ngày cầm kiếm, có thể đánh một tay hảo quyền pháp. Đến lúc đó còn không đánh người khác đánh bất ngờ. Hải Đại Lực càng nghĩ càng thấy phải có thể, thế là trong tại Đại Âm Dương Quy nhất quyết tìm được một môn kiếm pháp gọi như ý kiếm quyết, cái này kiếm pháp có thể theo người tu luyện tâm ý tùy ý biến hóa, đặt đến kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, cái này khiến hắn rất hài lòng. Dạng này chính mình không chỉ có thể linh động kiếm chiêu tới mê hoặc đối thủ, còn có thể để người khác không phân rõ chính mình kiếm pháp lai lịch. Thế là hắn tìm được một chỗ tương đối địa phương vắng vẻ, bắt đầu tu luyện như ý kiếm quyết. Có trạng thái đặc thù gia trì, hắn rất nhanh liền đem kiếm pháp đùa nghịch ra dáng, tự giác phối hợp lên âm dương huyền ảnh bộ đánh ba, năm hảo hữu không thành vấn đề. Suy nghĩ tự mình tới đến thế giới này đã lâu như vậy, đều không cùng người động thủ một lần, lập tức có chút ngứa tay khó nhịn, chính mình thế nhưng là luyện mấy loại bản sự, không thử một chút tay, lúc nào cũng có chút không cam tâm. Tiếp đó hắn liền hung hăng cho mình một cái tát, hắn cảm thấy mình đã phiêu, lúc này mới bao nhiêu cân lượng liền không phân rõ đại tiểu vương, chính mình vẫn chỉ là luyện khí 7 tầng tiểu ma cạp đông, vạn nhất chọc tới một cái trúc cơ tu sĩ, đối phương giận dữ một cái tát đem chính mình chụp chết làm sao xử lý. Lập tức không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình cũng không phải Long Ngạo Thiên, đây là thế giới chân thật, quá lãng sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ, cái mạng nhỏ của mình cũng chỉ có một đầu, làm người nhất định muốn vững vàng, điệp hấp. Chương 17, con chuột nhỏ chương 17, con chuột nhỏ Hải Đại Lực về tới phòng trúc nhỏ, nhìn thấy Trần Bình nằm tựa ở phòng mình phía trước, như cái về hưu cán bộ kỳ cựu, nhàn nhã tự đắc, để cho hắn 10 phần hâm mộ, thế là cười đi lên chào hỏi, Bình thúc đây là thưởng thức phong cảnh đâu đều thấy mười mấy năm, nơi nào còn thưởng thức phải đến Trần Bình mang theo cảm khái nói đến, tiếp lấy lại hỏi, tiểu tử ngươi vừa rồi làm gì đi? Hải Đại Lực đã sớm nghĩ đến đối phương có thể sẽ hỏi mình, thế là dương lên kiếm trong tay nói, ta bởi vì không cùng người giao thủ kinh nghiệm, tìm chỗ phương luyện một chút kiếm đi. Trần Bình liếc mắt nhìn Hải Đại Lực kiếm trong tay, sau đó nói, luyện kiếm còn cần tìm địa phương. Cái này trước nhà lớn như vậy một khối đất trống không đủ ngươi luyện. Đủ. Đương nhiên đủ. Bất quá ta loại kia trạng thái đặc thù cũng không thể bị người phát hiện, trong lòng suy nghĩ ngoài miệng lại nói, đây không phải còn không quen thuộc, cũng sợ quấy rầy đến ngài, dứt khoát liền chạy mất một điểm, ngài nếu là không chê phiền, ta lần sau cũng không cần chạy ra ngoài đi luyện. Trần Bình lắc đầu nói, liền tiểu tử ngươi nhiều đầu góc người khác giảm mà thành tinh nơi nào nhìn không ra Hải Đại Lực có dấu diếm, bất quá hắn cũng không quan tâm, ai không có điểm bí mật, chỉ cần làm tốt chính mình việc làm hắn cũng sẽ không đi quản. Hải Đại Lực thấy đối phương không có hỏi nhiều, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cùng đối phương tán gẫu. Bình thúc, dược viên này cách chúng ta Trần gia xa như vậy, làm sao vẫn thuộc về Trần gia? Không có nhà khác đến phân chỗ tốt sao? Hải Đại Lực trước khi đến liền rất hiếu kỳ điểm này, phải biết Thanh Phong Thành còn có khác bốn nhà. Trần Bình trầm mặc một hồi vẫn là cho hắn giải thích. Nơi này là lão gia chủ cùng Tiêu gia lão gia chủ cùng phát hiện, trước kia hai người kết bạn đến Liên Vân Sơn mạch tìm cơ duyên, kết quả phát hiện nơi này có một đầu chưa thành hình linh mạch, đầu này linh mạch muốn tiến giai không có mấy trăm năm là không thể nào, cho nên giá trị cũng không phải rất lớn, nhưng nơi đây lại bởi vì đầu này linh mạch, đất hai linh tính so địa phương khác cao hơn, linh khí cũng càng nồng một chút, cho nên trồng trọt một chút bất nhập giai linh dược vẫn là có thể. Lão gia chủ liền nghĩ đem ở đây cải tạo thành dược điển, hắn hướng Tiêu gia lão gia chủ làm ra hứa hẹn đền bù, Tiêu gia lão gia chủ cũng đồng ý. Mà ta Trần gia vốn là có luyện đan truyền thừa, đối với bồi dưỡng linh dược có không thiếu kinh nghiệm, cho nên đi qua gia tộc mấy chục năm bồi dưỡng, ở đây chậm rãi có thể sống mọc ra nhất giai trung phẩm linh dược, lần này cần đưa về dược liệu liền có một nhóm, cho nên mới sẽ từ gia tộc điều người tới nghe đến đó. Hải Đại Lực mới bừng tỉnh, chẳng thể trách gia tộc phái ra nhiều người như vậy tới, những cái kia nhập giai linh dược nếu là luyện thành đan dược, tuyệt đối có thể cho Trần gia mang đến cực lớn lợi ích. Trần Bình lại nói tiếp, Thanh Phong Thành gia tộc khác đều riêng có sản nghiệp, đều ăn ý không có can thiệp lẫn nhau. Đến nỗi Thanh Phong Thành bên ngoài thế lực, cách quá xa càng sẽ không chạy tới đánh chủ ý. Trần Bình sau khi nói xong liền biểu thị mình mệt mỏi, tiếp đó trở về phòng đi nghỉ. Cùng Trần Bình trò chuyện một hồi sau, Hải Đại Lực đối với Thanh Phong Thành thế cục càng hiểu hơn, cũng đối Tiêu Trần giữa hai nhà ngọn nguồn biết đến càng nhiều. Chẳng thể trách Trần gia lão gia chủ sẽ cho Trần Mộc Tuyết cùng Tiêu Phạm đính hôn. Về phần tại sao không phải Trần Mộc Nguyệt cùng Tiêu Phạm ca ca đính hôn, đoán chừng là bởi vì Trần Mộc Nguyệt từ nhỏ liền thể hiện ra không tệ thiên phú luyện đan, lão gia chủ không nỡ. Mấy ngày kế tiếp bên trong Hải Đại Lực đã quen thuộc nội dung công việc, đơn giản chính là theo dược điển bên cạnh vừa đi vừa về tuần sát, chỉ cần phát hiện yêu thú hoặc trận pháp bị xúc động kịp thời báo cáo là được rồi. Lúc Hải Đại Lực lần thứ hai vào cương vị, hắn trong lúc vô tình phát hiện một con chuột nhỏ từ trong dược điển chui ra ngoài, nó đi ra ngoài vị trí rất xảo trá khắc, nếu như không phải Hải Đại Lực thèm ăn tại trong sông bắt một con cá, nó tại đáy vực phía dưới cá nướng cũng không phát hiện được nó. Cái kia con chuột nhỏ chui ra ngoài lúc cảnh giác nhìn Hải Đại Lực một mắt, ánh mắt đang nướng ngư thượng lưu liền một hồi liền chạy. Nó dáng dấp khéo léo đẹp đẽ, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, một đôi răng rảo, rất là nhân tính, tròn vo bụng nhỏ xem xét liền không có ít tại trong dược điển ăn bụng. Hải Đại Lực tại vừa nhìn thấy nó lúc ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có một con chuột nhỏ từ dược viên chui ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến gia hỏa này từ trong dược điển chui ra ngoài, trận pháp lại một điểm động tĩnh cũng không có, chờ hắn lấy lại tinh thần gia hỏa này sớm chạy mất dạng. Cái này khiến hắn một hồi ảo não, vật nhỏ này có thể xuyên qua trận pháp không có bị phát hiện, nhất định không phải đơn giản con chuột nhỏ, chính mình vừa rồi hẳn là nghĩ biện pháp đem nó bắt được, tiếp đó nuôi dưỡng ở bên cạnh, nói không chừng về sau liền có thể phát huy được tác dụng. Sau đó lại nghĩ tới đối phạm vi quân vượn, xem xét chính là không ít tới ăn bụng, có thể là kẻ tái phạm, hẳn là còn có thể gặp phải, cũng không biết đối phương bị chính mình phát hiện, vẫn sẽ hay không từ bên này ăn trộm. Mấy ngày kế tiếp Hải Đại Lực mặc kệ có đáng giá hay không cương vị đều đi dược điển chung quanh đi loanh quanh, xem có thể hay không gặp phải cái kia chuột, kết quả là thất vọng, hắn cũng không dám đi hỏi Trần Bình trước đó có hay không thấy qua, sợ đến lúc đó bị hắn để mắt tới liền không có chuyện của mình, chỉ hy vọng tự mình đi phía trước có thể đem nó bắt lại. Lại là hai ngày sau đó ban đêm, đến tiên Hải Đại Lực trị cường, bởi vì sợ bị con chuột nhỏ phát hiện, hắn liền thu liễm khí tức giấu ở đáy vực ở dưới tảng đá bên cạnh. Xem ra hôm nay buổi tối cũng chờ không tới hải đại lực, một mực chờ đến sau nửa đêm cũng không có phát hiện con chuột nhỏ, không khỏi có chút thất vọng. Đột nhiên hắn phát hiện trong sông có người bạch lên bè gỗ nhỏ từ đằng xa chèo thuyền qua đây, để cho hắn trong nháy mắt cảnh giác, người này hơn nửa đêm lén lén lút lút, chẳng lẽ là nghĩ đến trộm linh dược. Đợi đến người càng ngày càng gần thời điểm, nhờ ánh trăng hắn cuối cùng thấy rõ người tới, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ ở gặp ở nơi này hắn. Thì ra người tới chính là Tiêu Phàm, bất quá hắn trạng thái bây giờ cũng không như thế nào hảo, chỉ thấy hắn tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, còn giống như bị thương, nhìn vô cùng chật vật. Cái này Tiêu Phàm mấy ngày không thấy như thế nào hôn thê thảm như vậy, chẳng lẽ là cái kia lời đồn làm hại? Đợi chút nữa ta là chơi hắn đâu, vẫn là không làm đâu. Ân hắn tới trộm chúng ta linh dược, đánh cái gần chết không quá phận a. Hải đại lực không biết có phải hay không là bởi vì lời đồn Tiêu Phàm mới thảm như vậy, hắn biết đến là chính mình đợi chút nữa có thể gọi người tới đem Tiêu Phàm đánh một trận, chính hắn chắc chắn thì sẽ không đơn độc cùng đối phương tranh chấp, vậy quá dễ dàng lật xe. Bất quá để cho hắn thất vọng là Tiêu Phàm cũng không có lên bờ, mà là dọc theo vách đá mà đi. Bởi vì có dòng sông cùng vách núi ngăn cản, hải đại lực không tốt theo sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi xa, kết quả một lát sau lại thấy hắn lại trở về tới, hải đại lực nhanh chóng thu liễm khí tức dấu kỹ. Hẳn là liền tại đây phụ cận, đáng tiếc bản đồ thiếu đi một bộ phận, hy vọng ở người khác tìm được chính mình phía trước có thể tìm tới. Tiêu Phàm nắm chắc trong tay tàn đồ có chút vội vàng nói, hắn cũng không biết đây là Trần Gia Dược Điện phụ cận, cũng không phát hiện trên bờ có người ở nhìn trộm chính mình. Hắn gần nhất bởi vì lời đồn bị rất nhiều người tìm được chính mình, đối mặt người khác hoài nghi, hắn không có cách nào chứng minh chính mình không có tu luyện huyết hải ma quân truyền thừa, cũng không có biện pháp nói ra chính mình tu vi đột phá quá nhanh nguyên nhân, cho nên hắn bị buộc không thể không chạy trốn. Nếu không thì nói hắn là khí vận chi tử, lúc chạy trốn, mặc dù nguy hiểm trọng trọng, nhưng đều biến nguy thành an, còn tại một cái sơn động di hải bên cạnh tìm được một cái nhận chữ vật, hắn tại giới chỉ lấy được đến rất nhiều tài nguyên cùng chương này tàn đồ. Hắn cảm thấy di hải chủ nhân tài sản không ít lại giữ lại chương này tàn đồ, vậy cái này tấm tàn đồ chỉ vị trí nhất định có bất phàm thiên tài địa bảo. Căn cứ vào tàn đồ lại có thể nhìn ra đại khái vị trí, tìm tới. Bởi vì cách quá xa, hải đại lực không nghe thấy đối phương nói cái gì, bất quá hắn phát hiện trong tay đối phương cầm một khối vải rách một dạng đồ vật, thỉnh thoảng hướng về phía vách núi vách đá tương đối, dường như đang tìm cái gì. Hải đại lực lúc này không biết nên làm sao bây giờ, Tiêu Phàm muốn tìm đồ vật hắn sẽ không kém, chỉ có điều chính mình muốn theo bên trên cũng chỉ có thể đi trong sông, như thế rất lớn xác suất bị phát hiện. Hơn nữa coi như không bị phát hiện, bị Tiêu Phàm trước tiên tìm được đồ vật, chính mình cũng không chắc chắn có thể đủ đoạt lấy, hơn nữa hắn bây giờ còn không nghĩ bị Tiêu Phàm càng thêm ghi hận, bị hắn cái loại người này theo dõi hắn cảm thấy chính mình ngủ đều ngủ không an ổn. Chương 18, ngàn năm địa hoàng tình chương 18, ngàn năm địa hoàng tình ngay tại hải đại lực thời điểm do dự, Tiêu Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó trực tiếp nhảy xuống nước biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm mấy thân ảnh tuần tự ngự kiếm bay tới, nhao nhao nhìn về phía trên mặt sông bè gỗ nhỏ, thần thức hướng về chúng quanh khuyết tán ra. Sau đó một cái tục tằng hán tử sắc mặt khó coi nói, tiểu tử này thật mẹ nó tà môn, mỗi lần đều có thể sớm cảm giác chúng ta đến, lại để cho hắn chạy nói đi, bay thẳng đi. Những người khác sắc mặt cũng có nhìn, liếc nhau cũng đi theo rời đi. Bọn hắn đã theo Tiêu Phàm rất lâu, mỗi lần cảm giác được đối phương khí tức, chờ chạy tới hậu nhân đã không thấy tăm hơi, lại cảm giác được người đã tại ngoài mấy chục dặm, cái này khiến bọn hắn nghi hoặc không thôi. Làm ta sợ muốn chết, còn tốt không có phát hiện ta. Chờ bọn hắn đi sau một hồi, hải đại lực mới từ một khối đá đằng sau đi ra, vừa rồi mấy người kia hẳn là trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn tản ra thần thức lúc, doa đến hắn trong lòng run sợ, rất sợ bọn hắn phát hiện mình, tiếp đó bị liên lụy, hoặc lấy chính mình phát tiết, còn tốt hắn liễm tức thuật để cho bọn hắn không phát hiện được chính mình. Để cho hắn kinh nghi bất định là, Tiêu Phàm lại có thể sớm cảm giác được bọn hắn đến, vậy hắn có phát hiện hay không chính mình? Tính toán, bây giờ nghĩ nhiều như vậy không cần, ta vẫn xem trước một chút bên này đến cùng cất giấu bí mật gì. Hải đại lực tại trên vách đá dựng đứng mấy lần mượn lực nhảy tới bè gỗ nhỏ. Hải đại lực theo vách đá tại trong sông vạch ra đi mấy trăm mét cái gì cũng không phát hiện, tiếp đó lại trở lại đi, lúc trở về, hắn quan sát đến cẩn thận hơn, liền trên vách đá dựng đứng dây leo đều lật ra xem, kết quả vẫn là không có phát hiện, cái này khiến hắn có chút hề bại. Dựa theo phía trước Tiêu Phàm tốc độ, ta vẫn còn so sánh hắn còn nhiều tìm ra đi mấy chục mét, như thế nào cái gì cũng không phát hiện. Hải đại lực nhíu mày nói. Hắn không cam tâm lại lần nữa tìm một lần, lần này hắn lại nhiều tìm mấy trăm mét, kết quả giống nhau không có phát hiện. Cái này khiến hắn có chút gấp gáp, đêm dài lắm mộng đạo lý hắn vẫn hiểu, đêm nay tìm không thấy, trời vừa sáng hắn liền không tiện lại đến tìm kiếm, tối mai ai biết Tiêu Phàm có thể hay không trở lại. Cẩn thận suy tính một chút chỗ có thể giấu đồ, vách núi trên vách mọc đầy dây leo, chính mình cũng lật ra tra xét, ở trên nữa chính mình cũng không thể đi, vậy chỉ có thể tìm dưới nước. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía trước người mặt nước, trên mặt nước phản chiếu lấy mây quang, bè gỗ nhỏ tạo thành gợn sóng chậm rãi quyết tán, không hiểu nhớ tới Trần Bình nói qua trong sông có rất nhiều yêu thú, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng hắn lại cảm thấy mình tại dọa chính mình, nơi này cách dược viên rất gần, nếu là có yêu thú không có khả năng mười mấy năm đều không từng lên mở, phía trước Tiêu Phàm không phải đã cho chính mình biểu diễn một lần. Chờ đã, Tiêu Phàm nhẹ cầu. Hắn cảm thấy trong đó rất có thâm ý. Nghĩ như vậy, hắn không do dự nữa một đầu đâm vào trong nước. Hắn tại dưới nước theo vách đá tìm kiếm, trên vách đá mọc đầy rêu xanh, cho hắn tạo thành một điểm phiền phức, còn tốt nước sông trong triệt, tại dưới nước ánh mắt cũng sẽ không rất kém cỏi, theo vách đá tìm rất xa cũng không có phát hiện cái gì. Đột nhiên hắn nhìn thấy con chuột nhỏ, đối phương từ trên vách đá dựng đứng một cái trong lỗ nhỏ chui ra, trông thấy nó sau cũng là sửng sở, cái này khiến hắn trong nháy mắt trong lòng vui mừng, tìm không thấy bà bối, bắt được cái này con chuột nhỏ cũng không tệ, thế là cấp tốc hướng con chuột nhỏ bơi đi. Con chuột nhỏ trông thấy hắn hướng tự mình đi tới, nhanh chóng chui vào trong động biến mất không thấy gì nữa. Hải đại lực đi qua sau, phát hiện hang động này tại một khối đá cùng vách đá dán vào chỗ, hẳn là cái kia con chuột nhỏ đào thông, thế là hắn dùng sức đem tảng đá rời đi, tiếp đó liền phát hiện một cái vừa vặn có thể để cho một người thông qua cửa hang. Suy nghĩ phía trước như vậy động nhỏ miệng, bên trong cũng sẽ không có manh thú to lớn các loại liền chui đi vào. Trong động thông đạo càng đi bên trong càng cao, tiến về phía trước mười mấy mét liền vượt ra khỏi thủy vị, để cho hắn kỳ quái là trong động này lại có tia sáng, có thể thấy rõ thông đạo, lối đi này rất bằng phẳng, tựa hồ vẫn người đào ra. Càng đi trong thông đạo đi hết tuyến càng mạnh, Hải đại lực cẩn thận đi lên phía trước lấy, không bao lâu là hắn biết tia sáng ở đâu ra, trong động này có một chút có thể sáng lên ngọc thạch. Loại ngọc này thạch tại Trần Mộ Tuyết gian phòng nhìn thấy qua, tựa hồ chỉ có thể dùng để phát sáng trang trí, nghĩ tới đây hắn liền đối với mấy cái này tảng đá không còn hứng thú. Không bao lâu hắn liền đi tới cuối lối đi, phần cuối là một cái gò đất huyệt động thiên nhiên, nó nhìn ba, bốn lầu cao như vậy, ước chừng hai cái nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Toàn bộ vách động cùng đỉnh động bị màu trắng thạch nhũ bao trùm, cao thấp nhấp nhô trên mặt đất cũng đứng sừng sững lấy lớn nhỏ thạch nhũ, đem trong động phản xạ đến sáng như ban ngày, nhìn mười phần mỹ lệ. Cái này khiến hắn thập phần hưng phấn, hắn cảm thấy chính mình có thể đánh bậy đánh bạ tìm được tàng bảo địa, cũng không gấp tìm con chuột nhỏ. Hắn bên trong động kiểm tra cẩn thận, mỗi cái thạch nhũ sau đều biết xem xét một lần, cuối cùng trong huyệt động phát hiện một gốc đặc thù thực vật. Nó cành cây bốn lượn dài nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, phía trên mọc ra rất nhiều xanh biếc phi lá, toàn bộ cây tản ra nhàn nhạt hình quang. Hải đại lực nhìn thấy trong nháy mắt liền thập phần hưng phấn, bởi vì hắn trong sách gặp qua loại thực vật này, đây là một gốc địa hoàng tinh, là một loại chỉ có thể sinh trưởng ở trên linh mạch thực vật, là một loại là chân quý linh dược, thông qua rễ cây có thể đơn giản phân biệt ra được năm còn không thấp. Thế là hắn tiến lên muốn đem nó móc ra, tại trung quanh nó có thật nhiều hòn đá nhỏ, còn có mấy cái quy tắc phân bố hố nhỏ, bên trong lưu lại rất nhiều mất đi linh khí linh thạch, dường như là một loại nào đó trận pháp trận nhãn, bất quá trận pháp cũng sớm đã mất đi hiệu lực. Hắn thận trọng đẩy ra hòn đá nhỏ, chỉ sợ phá hư đến thân rễ của nó, đúng lúc này phía trước cái kia giấu con chuột nhỏ chạy mau tới. Hắn hướng về phía Hải đại lực chi 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 một mực gọi không ngừng, giống như tại nói cái này ngàn năm địa hoàng tinh là tài sản của nó, không cho phép Hải đại lực cướp nó đồ vật. Hải đại lực bây giờ cố thượng nơi nào còn hắn, chuyên tâm đào lấy tảng đá. Gặp Hải đại lực không để ý tới mình, con chuột nhỏ cấp bách xoay quanh, một miếng cuối cùng cắn lấy Hải đại lực gấp áo, y đồ đem hắn lôi đi. Hải đại lực cảm giác chịu đến quần áo bị khẽ động, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía nó, cười lớn đối với nó nói, đừng nóng đội, ngươi chạy không được đi, một hồi sẽ đến lượt ngươi. Hắn cẩn thận đem địa hoàng tinh chung quanh cục đá bùn đất đều đào mở sau, cuối cùng đem nó lấy ra. Hắn mừng rỡ đánh giá trong tay địa hoàng tinh, nó nhìn cùng nhân sâm giống nhau ý hệt, ước chừng dài mười mấy cm. Dựa theo phía trước trong sách đối nó miêu tả, gốc cây này địa hoàng tinh năm ít nhất cũng tại đã ngoài ngàn năm. Địa hoàng tinh tương đối đặc thù, không có cụ thể phẩm cấp phân chia, năm càng lớn thì tác dụng càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Đạt đến ngàn năm địa hoàng tinh không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tẩm bổ thần hồn, khôi phục thương thế, thậm chí có thể giúp tu sĩ cải thiện căn cốt, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu bà bối. Hắn từ trong nội y cắt lấy một khối vải rách, cẩn thận đưa nó gói kỹ, nhét vào trong ngực, nghĩ đến như thế một cái bà bối, chính mình chỉ có thể như thế đơn sơ nhét vào trong ngực cảm thán nói, hôn đến bây giờ còn có cái chữ vật pháp bảo, thực sự là thất bại à, phải nghĩ biện pháp làm một cái mới. Là dưới chân con chuột nhỏ thấy mình trông coi nhiều năm bảo bối bị trước mắt đáng giận người cướp đi sau, lập tức cuộc đời không còn gì đáng tiếc, trong miệng bung lỏng ra Hải đại lực góc áo, ghé trong vó lên trời. Hải đại lực lúc này cũng chú ý tới nó, nhãn châu xoay động nói, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện à? Lập tức không đợi con chuột nhỏ đưa ra đáp lại rồi nói tiếp, ngươi về sau liền theo ta đi, ta bảo đảm gốc cây này ngàn năm địa hoàng tinh sẽ phân ngươi một điểm. Ta phía trước nhìn thấy nó dễ cây chỗ tựa hồ bị cắn qua, hẳn là ngươi cắn à, vậy ngươi hẳn phải biết hắn chỗ tốt, ngươi cũng không muốn về sau cũng lại không ăn được à. Vừa nói vừa đem trong ngực ngàn năm địa hoàng tinh lấy ra ở phía trên rút ra từng cây cần, tiếp đó đưa tới con chuột nhỏ trước mũi. Con chuột nhỏ ngửi được vị lập tức lấy lại tinh thần, ôm sợi dễ liền dồn vào trong miệng. Hải đại lực thấy thế hắc hắc cười ra nói, ăn ta đồ vật, kia chính là chuột của ta, cũng không mang ngươi đổi ý. Sau đó lập tức đem nó nâng ở trong lòng bàn tay. Hải đại lực nâng con chuột nhỏ lại tại trong huyệt động đi lòng vòng, ý đồ lại tìm chút bà bối, đáng tiếc cái gì cũng không tìm được. Suy nghĩ mình tại bên ngoài chậm trễ lâu như vậy, bị người phát hiện không tốt giảng giải, liền chuẩn bị nhanh đi về. Chương 19, tăng cao tu vi. Chương 19, tăng cao tu vi. Trở về phía trước hắn còn cần cục đá đem đào ra ngàn năm địa hoàng tinh hố trên trôn, cũng dẫn đến chung quanh trận nhãn cũng cho trên trôn, ý đồ che giấu ở đây đã từng có cái gì vết tích. Ngay tại hắn đem hố đều chôn xong sau, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, nhìn chằm chằm đống đá liền bắt đầu cười hắc hắc, thấy con chuột nhỏ một mặt dấu chấm hỏi. Chính mình là bởi vì Tiêu Phàm mới tìm được tới nơi này có lớn như vậy cơ duyên, nói không chừng hắn còn có thể đi tìm tới, nhưng đối phương cũng không biết cơ hội là cái gì, chính mình hoàn toàn có thể làm chút tay chân. Thế là hắn bắt hết óc viện một tiên công pháp khắc vào hang động trên vách, đồng thời ở bên cạnh khắc lên lời bộ bạch nói công pháp này như thế nào ngữ bức, nhưng muốn luyện này công, tất tiên tự cung. Đem nội dung sau khi khắc xong vẫn không quên làm một ít cho làm cũ, vỗ trên tay một cái cho, nhìn mình cái tác, Hải đại lực hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó mang theo con chuột nhỏ trở về. Đem tảng đá khôi phục vị trí trước đó sau, Hải đại lực trở lại trên bờ, vận khởi công pháp đem chính mình cùng con chuột nhỏ hóa khô. Thấy không có gì động tĩnh, liền biết chính mình biến mất trong khoảng thời gian này không có bị phát hiện, lúc này cũng không lo lắng. Tìm được một khối đá ngồi xuống, một cái đem trong tay con chuột nhỏ nâng đến trước mắt, một cái tay vướt về nó, mà con chuột nhỏ tựa hồ cũng nhận mệnh, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Nhìn xem con chuột nhỏ bộ dáng khả ái, Hải Đại Lực rất là ưa thích, nghĩ đến đối phương còn không có tên, thế là nói, đi theo ta hỗn, không làm cái vang dội biệt hiệu không thể được, nhìn ngươi viên viên quần quần liền đều thổ đầu a. Con chuột nhỏ mở to tròn vo mắt nhỏ ngẹo đầu nhìn xem Hải Đại Lực. Nhìn xem nó u mê lại nghi hoặc dáng vẻ, Hải Đại Lực trực tiếp cường ngạnh nói, phản đối vô hiệu, từ hôm nay trở đi ngươi liền đều thổ đầu. Sau đó lại nghĩ tới gia hỏa này là một kẻ trộm, tại trong dược điển ăn qua, cũng không biết có người hay không thấy qua nó, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc đối với nó nói, về sau có người ngoài ở đây, ta liền sẽ đem ngươi giấu đi, ngươi cũng không nên phát ra động tĩnh bị người phát hiện, nếu là người khác phát hiện ngươi, có thể sẽ đem ngươi nướng lên ăn. Chi 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 nghe được Hải Đại Lực cảnh cáo đe dọa, con chuột nhỏ toàn thân run rẩy réo lên không ngừng, tựa như là đang nói cho chính hắn muốn về nhà, chính mình không cần cùng hắn la lộn. Hải Đại Lực nhìn nó bị sợ thành dạng này, Hải Đại Lực cảm thấy chính mình lời nói mới rồi đối với nó tới nói có phải hay không quá kinh khủng, giống như có chút quá đáng, thế là nhẹ nhàng vô vô nó an ủi, tốt tốt, chỉ cần ngươi nghe lời không bị phát hiện liền không sao, liền xem như bị cẩn thận bị phát hiện, ta cũng biết tận cố gắng lớn nhất bảo hộ ngươi, dường như là Hải Đại Lực lời nói cho nó cảm giác an toàn, nó rất nhanh liền an tĩnh lại. Trấn an được con chuột nhỏ sau, nhìn sắc trời một chút, lúc này chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, thế là liền đem nó giấu vào trong ngực, chuẩn bị đi dược điển tuần sát, chờ đợi Từ Bằng tới đón cương vị. Cũng không lâu lắm Từ Bằng sẽ tới đón cương vị, hai người đơn giản hàn huyên một chút, Hải Đại Lực liền không kịp chờ đợi hướng về phòng trúc đợi. Trở lại phòng trúc sau, Hải Đại Lực đem con chuột nhỏ cùng ngàn năm địa hoàng tinh móc ra, con chuột nhỏ trông thấy hắn lấy ra ngàn năm địa hoàng tinh trong nháy mắt hưng phấn lên, chi 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 réo lên không ngừng. Hải Đại Lực nhìn thấy đối phương khát vọng bộ dáng, suy nghĩ đối phương mới đi theo chính mình, cũng không thể bạc đãi, muốn biểu hiện muốn một cái hào phóng lão bản, thế là đau lòng rút ra từng cây cần ném cho đối phương. Con chuột nhỏ tiếp vào sợi rễ sau nhanh chóng chạy đến một bên, từng ngụm bắt đầu nhai nướt. Hải Đại Lực nhìn đối phương nho nhỏ một cái mở đến thật to miệng, cảm thấy gia hỏa này có phải hay không có chút quá tham ăn, đây chính là ngàn năm địa hoàng tinh, cho dù là sợi rễ cũng không là bình thường linh thú có thể tiếp nhận, gia hỏa này còn liền với ăn hai cây thật sự không có chuyện gì sao. Sau đó hắn liền thấy đối phương đem sợi rễ sau khi ăn xong, tựa hồ rất là thỏa mãn, kéo lấy tròn vo bụng nhỏ, chậm gì gì chạy đến giường trúc phía dưới, tiếp đó tìm một cái hài lòng chỗ ngủ. Lắc đầu, Hải Đại Lực không còn quan tâm nó, nhìn xem trên tay ngàn năm địa hoàng tinh nói, đáng tiếc ta sẽ không luyện đan thuật, chỉ có thể trực tiếp ăn. Dạng này quá lãng phí, cuối cùng hắn dùng kiếm cắt một mảnh nhỏ phục dụng, vừa nuốt vào trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được toàn thân phát nhiệt, nhanh chóng bận khởi công pháp luyện hóa. Hải Đại Lực gần nhất mặc dù không còn thanh chi trợ giúp, nhưng hắn cũng không có rơi xuống tu luyện, mỗi ngày đều sẽ bất thời gian đi ra tu luyện, nhưng hắn cảm giác chính mình cách luyện khí 8 tầng còn xa, xa xa không đến đột phá thời điểm. Luyện khí 8 tầng, mượn mảnh này ngàn năm địa hoàng tinh dược lực chính mình thế mà đột phá. Cảm thụ được sau khi đột phá lực lượng cường đại, Hải Đại Lực hưng phấn không thôi, hắn bây giờ rõ ràng có thể cảm thấy chính mình không chỉ tu vì để thăng, đầu não cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Tinh thần tốt hơn, tư duy cũng biến thành nhạy cảm hơn, ngay cả vận hành công pháp tựa hồ cũng càng thuận lợi. Thế là hắn lại cắt xuống một mảnh ngàn năm địa hoàng tinh nuốt vào, lần này luyện hóa xong sau, rõ ràng cảm giác hiệu quả không bằng lần đầu tiên, không qua hắn cũng không có ngừng phục dụng, ngược lại cái này một tảng lớn chính mình chắc chắn dùng không hết. Ai? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối với ta tăng cao tu vi không có trợ giúp, nhìn xem trong tay còn lại hơn phân nửa ngàn năm địa hoàng tinh, Hải Đại Lực bất đắc dĩ thở dài. Hắn đây là lần thứ 5 phục dụng luyện hóa, lần này hắn cơ hồ không có để thăng một tia tu vi, cuối cùng dừng lại ở luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Tính toán, vốn là tăng cao tu vi cũng không phải là nó chủ yếu công hiệu, chính mình ngắn ngủi không tới một tháng liền tăng lên 3 cái cảnh giới, so với người khác thiếu đi mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm, mình còn có cái gì bất mãn. Tự mình an ủi mình một phen sau, hắn đem ngàn năm địa hoàng tinh cẩn thận gói kỹ, nhất thời không biết chính mình làm như thế nào bảo quản. Chính mình không có ngăn cách khí tức bảo vật, đem hắn mang ở trên người rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, muốn đào hố chôn ở trong phòng, lại sợ con chuột nhỏ cho ăn trộm. Cân nhắc lợi hại một phen sau, hắn vẫn là quyết định đem hắn chôn ở trong phòng, ngược lại nó đối với chính mình tác dụng đã không lớn, còn không bằng tiện nghi con chuột nhỏ, chỉ cần cho mình lưu một điểm mang về là được rồi. Bất quá vẫn là muốn cảnh cáo một chút con chuột nhỏ, đến lúc đó liền xem như ăn bụng, hắn cũng không dám ăn quá nhiều à. Tốt nhất là trong khoảng thời gian này có thể làm đến chữa vật pháp bảo, như thế liền có thể mang ở trên người. Thế là hắn tại gian phòng xó xỉnh móc một cái hố sâu, đem gói kỹ ngàn năm địa hoàng tinh bỏ vào, đem thổ lấp xong sau, sẽ ở phía trên nhẹ giẫm mấy cước, chờ nhìn không ra dị thường sau mới yên tâm. Cũng không biết cái này có thể không thể giấu giếm được con chuột nhỏ, Hải Đại Lực trong lòng nghĩ đến, bất quá nghĩ đến đối phương rất là bất phàm, đều có thể tại dưới nước đào mở khe đá tìm được ngàn năm địa hoàng tinh, điểm ấy bố chi đoán chừng lừa gạt bất quá đối phương. Lắc đầu, liếc mắt nhìn con chuột nhỏ, thấy đối phương ngủ rất say sưa, cũng sẽ không đi còn hắn. Ngồi xếp bằng đến trên giường trúc, Hải Đại Lực vận khí công pháp tiên lặng lãnh hội vừa đột phá cảnh giới. Mặc dù là cắn thuốc đột phá, nhưng bởi vì công pháp của mình có thể bài xuất trong dược lưu lại tạp chất, tăng lên quá trình đồng thời rèn luyện nội thân, đem dược hiệu rất tốt lợi dụng đi, cho nên cũng không có xuất hiện cảnh giới hư phù biểu hiện. Tương phản, hắn bây giờ cảm giác mình tùy thời có thể đột phá đến luyện khí 9 tầng, nhưng lại cảm giác chính mình tựa hồ kém thứ gì. Suy xét một lúc lâu sau, hắn cảm giác chính mình kém là tâm cảnh. Dù sao không phải là chính mình chậm rãi tu luyện ra, cuối cùng vẫn là tâm tính theo không kịp. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn là không định lại đột phá cảnh giới, nước chảy thành sông mới là tốt nhất. Chương 20, Thư Côn Châu một chút trở ngại, thật đúng là để cho người ta khó chịu. Hải Đại Lực thích ứng cảnh giới của mình, cái kia có thể dễ dàng xông phá gò bó, tràn đầy dụ hoặc. tựa như chính mình chỉ cần nhảy tới liền sẽ có được hết sức vô hạn chỗ tốt, trong lòng lại nói với mình còn không được, cũng chỉ có thể đè lên. Rảnh rỗi Hải Đại Lực cảm giác một hồi bối rối đánh tới, cả ngày hôm qua cả đêm trị ương, đặc biệt là tối hôm qua chuyện phát sinh, hao phí hắn không ít tinh lực, thế là hắn liền nằm xuống ngủ. Nguyệt treo không trung, ngay tại Hải Đại Lực còn tại làm mộng đẹp thời điểm, Tiêu Phàm trở về lại vách núi bên này. Lần này thực sự có chút mạo hiểm, hy vọng hết thảy thuận lợi. Tiêu Phàm cau mày nhìn lên trước mắt vách đá nói, vốn là hắn tính toán trước tiên thoát khỏi chính mình nguy cơ về sau lại đến tìm kiếm bản đồ bí mật. Nhưng hắn tối hôm qua đào tẩu sau, nội tâm lúc nào cũng bất an, phản phất cái gì vật rất quan trọng muốn cách mình mà đi. Bởi vì lúc trước chính mình dựa vào trực giác thu được không thiếu cơ duyên, mỗi lần gặp phải vật gì tốt đều lòng có cảm giác, thật giống như từ nơi sâu xa có cái gì tại chỉ dẫn hắn đồng dạng. Một lần này trực giác rất mãnh liệt, tựa hồ muốn ly khai đồ vật đối với chính mình rất trọng yếu, cho nên hắn lập tức suy xét chính mình bỏ lỡ cái gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có bản đồ bí mật không có bị chính mình tìm được. Trong lúc nhất thời liền lâm vào do dự, gần nhất hắn một mực bị người đuổi giết, phía trước đám người kia là đuổi chặt nhất một nhóm, mỗi lần cũng không lâu lắm liền sẽ đuổi tới chính mình, hiển nhiên là có cái gì bí thuật có thể dò xét đến chính mình, mặc dù mình mỗi lần đều đào thoát, nhưng người nào biết có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn gì. Nhưng lần này trực giác lại rất mãnh liệt, tuyệt đối là vật rất quan trọng, lần trước có loại cảm giác này vẫn là đồng nát phiến bị Hải Đại Lực cùng Trần Mộ Tuyết cướp đi sau. Lúc đó hắn liền trực giác cái kia đồng nát phiến rất không bình thường, về sau càng là tại hắn trở về không lâu liền có loại này có cái gì muốn cách mình đi cảm giác. Loại này thất vọng mất mát cảm giác kéo dài 2 ngày mới kết thúc, cái này khiến hắn biết mình đã mất đi một hồi cơ duyên to lớn. Nghĩ tới đây hắn lập tức hận đến nghiến răng, thế là dự định bí quá hóa liều. Lúc trước hắn được một khối tàn phá trận bản, khối này tàn phá trận bản sử dụng một lần có thể giúp hắn nazi mấy chục km. Cái này cũng là hắn có thể tại một đám trúc cơ tu sĩ thủ hạ chạy trốn nguyên nhân, đáng tiếc khối này tàn phá trận bản tiêu hao khá lớn, không thể tùy ý sử dụng. Tiêu Phàm lần trước nhảy xuống nước, để cho hắn đột nhiên ý thức được tất nhiên trên nước tìm không thấy, cái kia liền đi dưới nước cũng tìm một phen. Thế là hắn lần này trực tiếp lặn vào trong nước. Cứ như vậy vừa có thể lấy che giấu mình dấu vết, còn có thể tìm kiếm trên bản đồ vị trí. Có thiên mệnh giá trị, Tiêu Phàm rất nhanh liền tìm được Hải Đại Lực tận lực lưu lại sơ hở cửa hàng, đẩy ra ngăn tại cửa động tảng đá, trông thấy một cái thông đạo, cái này khiến hắn mừng rỡ đồng thời thở dài một hơi. Rốt cuộc tìm được, còn tốt không có chậm trễ bao nhiêu thời gian ở cái địa phương này phát hiện một cái huy động, cái này khiến hắn 10 phần chắc chắn ở đây nhất định là địa đồ bên trong thiếu hụt bộ phận muốn đánh dấu chỗ. Cũng không lâu lắm Tiêu Phàm đi tới hang động chỗ sâu, rất nhanh liền phát hiện Hải Đại Lực tại hang động bách đá chữ. Chẳng lẽ đây là Tam Đại công pháp chí cao thứ nhất? Tiêu Phàm đọc xong phía trước một bộ phận sau, cảm giác không hiểu nó ý, lại xem đến phần sau lời bộ bạch, phía trên thổi đến thiên hoa loạn truy, chỉ đem Tiêu Phàm nhìn tâm triệu bạch trướng, cảm giác cái này so với công pháp của mình tu luyện còn mạnh hơn. Ngay sau đó hắn liền thấy đằng sau câu kia, không tự chủ được nói ra muốn luyện này công, tất tiên tự cung. Ngậm một cái chớp mắt sau, Tiêu Phàm lẩm bẩm nói, tại sao có thể có chuyện bất khả tư nghị như vậy, Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ ở thế giới này nhìn thấy câu nói này. Hắn vốn là Lam Tinh một cái bình thường ở trường sinh viên, đang cùng đồng học chơi bóng rổ bị trong lúc vô tình đập vào đầu, tiếp lấy nên cái gì cũng không biết. Chờ hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở một chỗ hắc ám hoàn cảnh, trong tay còn nắm đồ vật gì, tăng cường chính là đại não một hồi nhói nhói, kéo dài sau một thời gian ngắn, liền có một người xa lạ ký ức hiện lên ở trong đầu. Trí nhớ kia bên trong ghi chép một thiếu niên người, bởi vì thiên phú tư chất quá kém, từ nhỏ đã nhận lấy vô số bạch nhãn, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình có phụ thân là một cái gia tộc tộc trưởng, mà chính mình là một cái nhất tộc tộc trưởng chi tử lại là ngũ linh căn bị người ca tụng là ngụy linh căn, nhất là bị người xem thường. Thế là nhận lấy rất nhiều trào phúng, chế nhạo. Mà là bởi vì phụ thân của hắn vì hắn đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, nhưng không thấy tu vi như thế nào để thăng được vinh dự thanh phong thành đệ nhất phế bẩn, liền trong nhà hạ nhân ánh mắt nhìn hắn bên trong đều mang một tia khinh thường. Cái này khiến hắn áp lực phi thường lớn, mỗi ngày đều hết sức thống khổ, cuối cùng có một ngày hắn bên ngoài ra giải sầu thời điểm không cẩn thận trượt chân rất xuống vách núi, còn tốt hắn tóm lấy một cây dây leo, hơn nữa phát hiện một cái sơn động. Hắn mượn dây leo leo đến trong sơn động, nhìn thấy một bộ xếp bằng ngồi dưới đất khô lâu, hai tay của nó giao nhau đặt ở trên đùi, trong lòng bàn tay còn nhớ lấy một cái hạt châu màu trắng. Tò mò liền muốn tiến lên cầm lấy hạt châu dò xét, kết quả vừa đụng tới hạt châu liền té xịu trên đất. Tiếp đó chính là Tiêu Phàm đến nơi này, xem xong ký ức Tiêu Phàm cảm động lây, giống như là chính mình trải qua đây hết thảy, trong lúc nhất thời không biết mình là xuyên qua, vẫn là ký ức đã thức tỉnh. Đột nhiên trong tay hắn hạt châu kịch liệt rung động đồng phát ra kim quang, vô ý thức vào tay, hạt châu kia đến trước đến trên không, hắn mượn kim quang thấy rõ ràng hạt châu bộ dáng. Cùng trong trí nhớ bất đồng chính là hạt châu kia là màu trắng, viên này lại là trắng đen xen kẽ. Đột nhiên hắn nhớ tới đến chính mình có một cái mặt dây chuyền bên trên hạt châu cùng hạt châu màu trắng rất giống nhau, chẳng lẽ là hai cái hợp hai làm một biến thành trước mắt hạt châu. Hắc bạch hạt châu trung quanh kim quang yếu bớt, tại nó phía dưới ngưng tụ ra một quả giọt nước một dạng đồ vật, tại hắn còn không có phản ứng lại, hắc bạch hạt châu đã mang theo vật kia bay vào thức hải của hắn. Lúc hắn đang kinh hoàng, trong đầu thêm ra một chút tin tức, để cho hắn yên tâm lưu lại, ngay sau đó là cùng nghỉ. Thì ra hạt châu kia gọi hư không châu là một vị vô thượng tồn tại luyện chế mà ra, có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện, về sau không biết nguyên nhân gì lưu lạc bên ngoài. Trong lúc đó cũng bị không thiếu tu sĩ từng chiếm được. Nó có được vinh dự một trong Tam Đại công pháp chí cao hư không kinh, nó vị chủ nhân trước chính là bằng vào nó, từ một cái không quan trọng tiểu bối đến đằng sau danh chấn chư thiên vạn giới, bị người tôn sùng côn đế. Tiêu Phàm thông qua tin tức biết rất nhiều, cũng biết hư không châu ngưng tụ là thứ gì, Hư Khôn Châu có thể đem vật chất năng lượng chuyển hóa làm thích hợp nhất hấp thu năng lượng, mà giọt kia linh dịch chính là Hư Khôn Châu từ Khô Lâu trong nhận chứa đổ lấy được tài nguyên để luyện ra. Tiêu Phàm tu luyện Hư Không Kình, đem giọt kia linh dịch luyện hóa, ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền tăng lên 2 tầng tu vi, đi tới luyện khí tầng 5. Bởi vì Hư Khôn Châu vừa hợp hai là một, tạm thời lâm vào trạng thái ngủ đông, chỉ có thể làm đơn giản tinh luyện năng lượng, Tiêu Phàm nếu là muốn nhanh chóng để thăng cảnh giới, còn cần số lớn năng lượng. Cho nên hắn tính toán về trước tiêu ra lại nói, bằng vào thân phận của mình, chỉ cần thoát khỏi phế vật tiết tuổi, cũng có thể nhanh chóng thu được tài nguyên. Kết quả hắn vừa tới tiêu ra, liền gặp Trần Mộ Tuyết tới cửa tứ hôn. Lắc đầu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn xem Bách Đá nói, nghịch thiên như vậy công pháp sẽ xuất hiện tại trong như thế một cái sơn động nhỏ nhỏ, còn có yêu cầu kỳ lạ như vậy, thực sự là không kê lời tuyên bố. Nói xong đưa tay liền nghĩ đem trên vách đá chữ hủy đi, giơ tay lên trong nháy mắt lại do dự. Nghĩ đến phía trước cảm giác mãnh liệt, trước mắt bây giờ ngoại trừ công pháp này cái gì cũng không phát hiện, thế là hắn hay là đem công pháp nhớ kỹ, tiếp đó hủy đi chữ viết phía trên. Làm xong đây hết thảy sau hắn lại tại trong huyệt động đi lòng vòng, tiếp đó chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái này khiến hắn nhíu mày, chính mình rõ ràng lấy được một tiên công pháp, còn đem bên trong tìm một lần, như thế nào loại cảm giác này còn không có kết thúc? Là chính mình tìm sai chỗ, vẫn là cơ duyên đã bị người sớm lấy được. Hơn nữa liền một tiên công pháp còn có tất yếu vẽ một địa đồ. Chương 21, đại lão lại ở bên cạnh ta chương 21, đại lão lại ở bên cạnh ta Tiêu Phàm cảm thấy chính mình tìm lộn khả năng không lớn, đến nỗi thời gian ngắn như vậy bị người đoạt mất khả năng tinh chất thì càng nhỏ. Hang động này bí mật như thế, tự có tàn đồ, cũng là hoa rất lâu mới tìm được, lại càng không cần phải nói người khác. Cuối cùng hắn cảm thấy trong động này trước đó có thể còn có những vật khác, cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân biến mất. Mà thuộc về mình cơ duyên chính là ngày đó công pháp, chính mình đối với ngày đó công pháp sinh ra hoài nghi, sẽ không đi tu luyện, cho nên loại kia thất vọng mất mát cảm giác mới không có tiêu thất. Tiêu Phàm càng nghĩ càng thấy phải khả năng, thế là sợ ở đây dừng lại quá lâu bị người tìm được, muốn rời đi trước nơi đây lại nói. Hắn lần này sau khi ra ngoài trong lúc vô tình đi tới dược điền bên này, thấy được trước mắt mọc đầy linh dược, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Nơi đây thế mà khắp nơi đều có linh dược, mặc dù một mắt nhìn sang cũng là bất nhập giai, nhưng nói không chừng bên trong sẽ có chân quý linh dược. Lúc này Tiêu Phàm đã không phải là cái kia biết lễ phép sinh viên đại học, cũng không để ý nơi đây có phải hay không có chủ, hắn cảm thấy ở đây tất nhiên để cho chính mình gặp, liền cần phải cho mình sử dụng, nói xong liền muốn đi vào hái chút linh dược. Trong lòng còn nghĩ, chẳng lẽ ta cái loại cảm giác này không có tiêu thất, cùng nơi đây có liên quan? Cơ duyên của ta ở mảnh này thuốc địa. Đột nhiên, hắn giống như là đã dẫm vào cái gì, linh khí bốn phía sinh ra chấn động kịch liệt, như là sóng nước cấp tốc hướng chung quanh quét tán, để cho trong lòng của hắn cả kinh. Mẹ nó, ở đây tại sao có thể có trận pháp? Hắn không nghĩ tới cái này hoang sơn dã linh thuốc địa cũng có trận pháp thủ hộ, lúc này liền muốn đi trước lại nói. Nhưng ở trận pháp bị xúc động thời điểm liền kinh động đến cách đó không xa Từ Bằng, cũng không để ý xảy ra chuyện gì, trực tiếp bóp nát đưa tin ngọc phủ, tiếp đó chạy lên kiểm tra tình huống. Cứ như vậy Từ Bằng cùng Tiêu Phàm lập tức gặp, hai người cũng là sương sở. Tiêu Phàm không biết Từ Bằng, nhưng Từ Bằng biết hắn a. Dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là có Thanh Phong Thành hạng nhất, mặc dù phế vật hai lần không dễ nghe, nhưng hắn thực sự là nổi danh a. Tiêu Phàm thấy người tới mới luyện khí 6 tầng, cũng không có để ở trong lòng, cũng không muốn phức tạp, tại Từ Bằng còn không có lúc lấy lại tinh thần liền nhanh chóng nhảy xuống nước biến mất không thấy gì nữa. Phế vật này làm sao sẽ đến ở đây? Trong lòng người thành kiến giống như một tòa núi lớn. Tiêu Phàm bây giờ cũng không phải phế vật, nhưng vẫn là bị Từ Bằng hô hào phế vật. Hắn bây giờ đầu óc cũng là không đủ dùng, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mình sẽ ở Trần Gia Dược Điền gặp phải Tiêu Phàm, đối phương vẫn là lén lén lút lút. Hắn không nghĩ ra đối phương dù sao cũng là Tiêu gia thiếu gia, không đến mức là vì nơi này linh dược a. Nơi này linh dược nói dễ nghe một chút là linh dược, nói khó nghe chỉ là có chút linh khí dược liệu. Bọn hắn những người này ở đây chủ yếu muốn phòng chính là yêu thú, ở đây rõ ràng là nơi có chủ, gần như sẽ không có người đuôi mù chạy tới trộm linh dược. Chẳng lẽ là vì trả thù nhị tiểu thư đối với hắn nhục nhã? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Từ Bằng đầu não phong bạo thời điểm, Trần Bình đã chạy đến mở miệng dò hỏi. Lúc này Trần Bình không còn bình thường hiền hòa, khí tức trên thân để cho đầu hắn ra tóc tê dại, liền vội vàng không người đem sự tình nói một lần. Ngươi nói trông thấy Tiêu gia tiểu tử từ trong dược điền đi ra, trông thấy ngươi sau trực tiếp nhảy thủy trốn. Trần Bình do dự hỏi. Từ Bằng nhanh chóng đáp, đúng vậy, sau đó Trần Bình đi vào dược viên đơn giản tra xét một phen, cái gì cũng không phát hiện, đi ra đem trận pháp chữa trị một chút liền đối với Từ Bằng nói, ngươi lần này làm rất tốt, đến lúc đó Trần gia sẽ dành cho ban thưởng, ngươi tiếp tục xem phòng thủ a cũng là thuộc hạ phải làm. Từ Bằng liền vội vàng không người đáp lời. Trần Bình thấy thế không còn nói cái gì, đối với Từ Bằng gật đầu một cái liền đi. Từ Bằng nhìn xem Trần Bình bóng lưng, lau mồ hôi lạnh, không nghĩ tới đối phương lại là trúc cơ tu sĩ, đại lao lại bên cạnh mình. Còn tốt chính mình bình thường đối với hắn coi như cung kính, suy nghĩ một chút đều sợ không thôi. Hải đại lực tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm cảm giác thần thanh khí sảng, nhìn sắc trời một chút thế mà đã nổi lên ngân bạch sắc, lẩm bẩm nói, ta thế mà ngủ lâu như vậy. Hắn nhớ kỹ chính mình hôm qua ngủ thời điểm, thiên còn sáng rõ, kết quả bây giờ đã là sáng ngày thứ hai. Hắn ngờ tới có thể cùng ngàn năm địa hoàng tinh có liên quan, nhưng lại không có cảm giác khó chịu, ngược lại cảm giác tinh thần phấn chấn liền không có để ở trong lòng. Sau đó hắn lại nhìn một chút con chuột nhỏ, thấy đối phương còn tại ngày hôm qua chỗ ngủ, ngay cả tư thế đều như thế, không khỏi có chút bất tâm. Cái này đều nhanh ngủ một ngày một đêm a, sẽ không xuất hiện vấn đề gì a? Sau đó hắn nhớ tới mình có thể dùng công pháp luyện hóa dược lực, con chuột nhỏ lại không được, ngủ có thể chính là nó luyện hóa sức thuốc phương thức, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó hắn cho con chuột nhỏ làm một điểm che giấu liền đi ra ngoài tiếp nhận từ bằng. Không nghĩ tới xuyên qua tới hay là muốn đúng hạn vào cương vị việc làm, thật đúng là làm trâu ngựa mệnh. Dọc theo đường Hải Đại Lực nhạo báng chính mình nói đạo. Trước mấy ngày hắn mỗi ngày đều nhớ gặp lại con chuột nhỏ, sau đó đem hắn tóm lấy, cho nên mỗi ngày vào cương vị còn có chút động lực. Hiện tại hắn không chỉ có con chuột nhỏ bắt được, hơn nữa còn thuận lợi thu phục, cái này khiến hắn như thế nào trải qua vào cương vị thời gian. Tới lâu như vậy cũng không nhìn thấy cái gì yêu thú, hy vọng có thể về sớm một chút. Á Hải Đại Lực này lại nhớ tới tại trong Trần Phụ thời gian, mặc dù hắn tại Trần Phụ không thích đi ra ngoài, xem như tu tiên giới Trạch Nam, nhưng trong này có cái thanh trì liền đầy đủ để cho hắn nhớ. Sớm A nghĩ đi nghĩ lại Hải Đại Lực liền nhận được từ bằng, thế là thói quen cùng hắn chào hỏi. Sớm từ bằng đối với hắn kỳ quái chào hỏi phương thức đã sớm chỉ thấy có quái hay không, thuận mồm trở về một câu. Từ bằng cảm giác Hải Đại Lực hôm nay tựa hồ có chút biến hóa, bất quá cũng không để ý, tới gần đối phương nhỏ giọng nói, ngươi đoán ta tối hôm qua trông thấy người nào? Lời này hỏi được Hải Đại Lực một mặt ngượng ngực, vô ý thức hỏi, trông thấy người nào? Sẽ không gặp phải cái gì đại mỹ nữ a? Đối mặt Hải Đại Lực trêu chọc, Từ bằng không có có lý sẽ, mà là nói, tối hôm qua dược điển trận pháp bị xúc động, ta lúc này liền lên báo, chờ ta tới kiểm tra thời điểm, vừa vặn trông thấy Tiêu gia phế vật từ trong dược điển đi ra. Nói xong một mực nhìn lấy Hải Đại Lực, hắn biết đối phương cùng Tiêu Phàm có thủ, muốn nhìn một chút đối phương phản ứng. Ai? Tiêu Phàm? Hải Đại Lực hướng Từ bằng xác nhận một chút. Chứ hắn còn có thể là ai? Tiêu gia còn có thứ hai cái phế vật. Từ bằng tức giận nói, hắn làm sao tới ở đây? Hải Đại Lực ra vẻ nghi hoặc hỏi, nhưng trong lòng lại nghĩ không nghĩ tới Tiêu Phàm trở về nhanh như vậy, còn tốt chính mình trước kia liền đem ngàn năm địa hoàng tinh tìm được, nếu không liền thật muốn bị Tiêu Phàm lấy được. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể tìm được huyệt động kia, Tiêu Phàm sẽ tìm không đến. Quả nhiên đối đãi loại này tiên mệnh chi tử liền không thể ôm lấy lòng cầu gặp may, chính mình lúc ấy phạm là từ bỏ, hoặc kéo một ngày lại đi tìm kiếm bí mật, chính mình cũng cùng ngàn năm địa hoàng tinh vô duyên. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Từ bằng tức giận nói. Nhìn thấy Hải Đại Lực phản ứng có chút thất vọng, còn tưởng rằng hắn nghe được Tiêu Phàm sẽ nghiến răng nghiến lợi, dù sao đối phương kém chút bị Tiêu Phàm đánh chết, còn nghĩ xem chút việc vui tới. Sau đó hắn lại muốn nói lại thôi, muốn theo hắn nói một chút Trần Bình chuyện, nhưng lại sợ bị Trần Bình sau khi biết không vui liền không có nói, cùng Hải Đại Lực lên tiếng chào hỏi liền đi. Hải Đại Lực cho là đối phương vừa rồi muốn hỏi chính mình cùng Tiêu Phàm chuyện, lại không tốt ý tứ mở miệng liền không có để ý. Chương 22, Trần Mộ Tuyết tới. Chương 22, Trần Mộ Tuyết tới. Hải Đại Lực lại cướp mất Tiêu Phàm một lần không tầm thường, cơ duyên chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời mới mọc, bị sáng sớm nhu hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, trong lòng hình như có nhận thấy, không kiềm hãm được nhắm mắt lại tập luyện Âm Dương Thần Quyền. Lần này cùng hắn lần thứ nhất tu luyện Âm Dương Thần Quyền thời điểm rất giống, cái này cũng là hắn bằng vào chính mình tiến vào loại trạng thái này. Hiệu quả cũng là cực kỳ tốt, dị vãng chỗ không rõ sáng tỏ thông suốt, cũng phát hiện một chút trước đó không có chú ý chỗ, để cho hắn Âm Dương Thần Quyền nhận được tăng lên cực lớn. Ta quả nhiên là một cái thiên tài. Mới có được một phần cơ duyên không lâu, liền lại tại quyền pháp lên đến cực lớn tiến bộ, để cho Hải Đại Lực lại có chút bành trướng, nho nhỏ tự luyến một chút. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, hắn lúc này muốn tại trong sông câu con cá lớn đai chính mình một cái. Mẹ nó, đây là gì quỷ, rõ ràng phía trước đều có thể câu được, hôm nay một đầu cũng câu không đến. Buổi chiều, Hải Đại Lực một tay lấy cần câu hất lên, tức giận mắng. Cái này cảm thấy trong sông này ngư cố ý cùng hắn đối nghịch, nhìn hắn tâm tình tốt cố ý không tới cắn hắn câu. Hải Đại Lực ngay tại Hải Đại Lực phá phòng ngự muốn nhảy đi xuống bắt cá thời điểm đột nhiên nghe thấy một tiếng thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, vội vàng hướng người tới nên đón. Sao ngươi lại tới đây? Hải Đại Lực vội vàng nên đón tiếp lấy, tiếp đó một tay lấy người tới kéo vào trong ngực, nâng lên khuôn mặt hung hăng hôn hai cái, tiếp đó hỏi, người tới chính là Thanh Chi? Bị Hải Đại Lực hôn hai cái, ngượng ngùng đem đầu vùi sâu vào trong ngực hắn mãnh liệt mãnh liệt qua phổi, chỉ cảm thấy mười phần hạnh phúc thỏa mãn, tiếp đó trả lời, đại tiểu thư hai ngày trước trở về phủ, nghe nói là muốn đột phá trúc cơ, nhị tiểu thư sau khi biết liền dùn ben lấy muốn tới trấn thủ dược điện, đại phu nhân không lay chuyển được cuối cùng đáp ứng nàng tới trấn thủ dược điện. Hải Đại Lực đối với Trần Mộc Nguyệt muốn trúc cơ tin tức tuyệt không ngoài ý muốn, mà là đối với Trần Mộc Tuyết tới trấn thủ dược điện mười phần im lặng. Đối phương mặc dù nhìn như cùng Trần Mộc Nguyệt chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng Trần Mộc Tuyết tại luyện khí 9 tầng rèn luyện nhiều năm, hơn xa đồng dạng luyện khí 9 tầng. Có thể nói Trần Mộc Tuyết nếu là cùng Trần Mộc Nguyệt liều mạng tranh đấu mà nói, vài phút sẽ bị đánh chết. Cứ như vậy còn rất tốt, Trần phủ không cần chạy đến chịu khổ chịu tội. Thật không biết nàng là nghĩ gì. Bất quá suy nghĩ một chút nàng cũng tới, chính mình cũng sẽ không nhanh như vậy nhìn thấy Thanh Chi, đối với Trần Mộc Tuyết đến lập tức đã biến thành hoan nên. Nhị tiểu thư giống như nghe nói Tiêu Phàm chạy đến Liên Vân Sơn Mạch, cho nên mới tới đây. Thanh Chi bây giờ trong mắt chỉ có Hải Đại Lực, nhìn thấy Hải Đại Lực im lặng bộ dáng, Thanh Chi giải thích đạo. Nàng không cảm thấy nhị tiểu thư tới đây không tốt, nếu như nhị tiểu thư không tới, chính mình cũng không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy người tâm tâm nhậm nhậm. Nghe được Thanh Chi lời nói, Hải Đại Lực bừng tỉnh, đoán chừng là muốn tới đây nhìn thấy Tiêu Phàm, chào phúng chế nhạo một phen, lấy đối phương tính tình làm ra chuyện như vậy không có gì lạ. Sau đó chú ý tới Thanh Chi tình cảm liên tục ánh mắt, chỉ cảm thấy tâm đều muốn bị câu đi, nhìn chung quanh một chút lập tức có chủ ý xấu, chỉ có điều bị Thanh Chi liều chết không theo, cũng chỉ phải từ bỏ. Nhìn xem Hải Đại Lực ánh mắt thất vọng, Thanh Chi một mặt hờn dỗi vô nhẹ một chút hắn nói, đi nhanh đi, để cho nhị tiểu thư chờ lâu, phát cáo sẽ không tốt, không có biện pháp. Hải Đại Lực cũng biết nơi thời gian đều không đúng, chỉ có thể kiềm chế lại chính mình. Dọc theo đường đi Hải Đại Lực cùng Thanh Chi hàn huyên rất nhiều, cũng biết Tiêu Phàm bị buộc chạy ra Thanh Phong Thành tin tức. Rất nhanh hai người tới một gian tiểu viện, khu nhà nhỏ này bên trong có mấy cái gian phòng, điều kiện nhìn xem tương đối đơn sơ, cùng Trần Mục Tuyết tại Trần phủ viện tử kém xa. Bất quá ở đây đã tốt vô cùng, Hải Đại Lực phòng ở vẫn là mình dựng đâu, liền một gian lẻ loi phòng trúc, ngay cả một cái viện tử cũng không có. Cái này lúc Thanh Chi chỉ vào tiểu viện nhà chính nói, chính ngươi đi vào đi, nhị tiểu thư muốn đơn độc gặp ngươi. Thanh Chi đối với Trần Mục Tuyết cùng Hải Đại Lực ở giữa quan hệ rất là hiếu kỳ, không tại sao rất nhiều lần cũng là muốn gặp mặt đơn độc, bất quá nàng cũng sẽ không nghe ngóng, chỉ cần đối với Hải Đại Lực không có chỗ xấu là được rồi. Phu cận bởi vì nơi này thỉnh thoảng có người đi ngang qua, Hải Đại Lực liền không có làm cái gì khác người chuyện, hướng về phía Thanh Chi gật gật đầu liền tiến vào. Đi vào gian phòng phía trước, Hải Đại Lực đang suy nghĩ đợi chút nữa làm như thế nào biểu diễn, phía trước chỉ biết tới Thanh Chi, không nghĩ tới chuyện này, dưới mắt lại không có nhiều thời gian như vậy cho hắn suy tính. Nhãn Châu xoay động, lập tức đem hai mắt nhào nặn hồng, tiếp đó đi vào gian phòng trông thấy Trần Mộ Tuyết sau, lập tức quỳ gối trước người đối phương ôm nàng đuổi nước nở nói, nhị tiểu thư, thuộc hạ cho là sẽ không còn được gặp lại ngài. Thuộc hạ không có kinh nghiệm chiến đấu, lần này lưu tại nơi này đối kháng yêu thú, thuộc hạ cũng đã làm tốt sẽ chết chuẩn bị. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngài, thật sự là quá tốt, hắn nơi nào đối kháng cái gì yêu thú, tới lâu như vậy ngay cả yêu thú hình dạng thế nào cũng không biết, bất quá Trần Mộ Tuyết cũng không biết. Trần Mộ Tuyết đang tại thưởng thức trà, đột nhiên bị Hải Đại Lực ôm lấy đuổi cũng là một buồn bực, đang muốn quát lớn, lập tức nhìn thấy cặp mắt hắn đỏ lên, một mặt bi thương, luôn ngựa bi thiết, thì nhịn ở không có phát tác. Lại nghĩ tới Hải Đại Lực phía trước mất trí nhớ, bình thường ở trong phủ cũng không thể nào đi ra ngoài, cũng liền cùng mình quen thuộc một điểm, có lẽ hắn thật sự đem tự nhìn rất trọng yếu, thế là ngựa khi ôn hòa nói, đi, ngươi mau dậy đi, đại nam nhân giống như vậy thành bộ dáng gì, lần này tạm tha qua ngươi, lần sau không thể lại ôm chân của ta. Nói đến ôm nàng chân thời điểm đỏ mặt lên, đây vẫn là nàng lần thứ nhất bị người ôm đuổi cảm giác là lạ. Hải Đại Lực sau khi nghe được, trong lòng tiếc hận, không thể nhiều ôm một hồi, không thôi buông ra sau. Sau khi đứng dậy, Hải Đại Lực giả vờ một mặt ngượng ngùng nhận sai nói, thật xin lỗi, nhị tiểu thư, là thuộc hạ thất thố. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Trần Mộ Tuyết cũng không nhiều trách cứ cái gì, trầm ngâm một chút nói, ngươi vừa đột phá luyện khí 6 tầng, đối với ngươi mà nói quả thật có chút nguy hiểm, ngươi đem đến bên này à, cũng không cần trị cương, bình thường đi theo ta làm chút chuyện là được rồi. Hải Đại Lực nghe xong nội tâm vui mừng, cái này làm chân chó chỗ tốt này không phải đã đến sao, đi theo bên người nàng có thể có chuyện gì, trên mặt lại giả vờ ra một mặt dáng vẻ đắn đo nói, dạng này không hợp quy củ a, sẽ cho người nói xấu. Ai dám nói xấu, ta xem nàng là không kiên nhẫn được nữa. Trần Mộc Tuyết một mặt ngạo khí nói, là thuộc hạ suy nghĩ nhiều, nghe nhị tiểu thư an bài, Hải Đại Lực lập tức mượn dưới sườn núi con lửa. Nhìn đối phương cái này phách lối sắc mặt, Hải Đại Lực vừa yêu vừa hận, nàng bây giờ là chỗ rửa của mình không quan trọng, đừng ngày nào chọc tới cái gì không nên dây vào liên lụy đến chính mình liền xong rồi. Bất qua dưới mắt nói cái này còn sớm, nghĩ đến đối phương gọi tới chính mình nhất định là có chuyện gì, liền hỏi, nhị tiểu thư muốn gặp thuộc hạ là có chuyện gì, muốn thủ hạ đi làm sao? Trần Mộc Tuyết khoát tay áo, tiếp đó hỏi, nghe nói Tiêu Phàm tới qua ta Trần gia dược điện. Đúng vậy, tối hôm qua dược điện phía tây trận pháp bị xuất động, hộ vệ từ bằng đi kiểm tra, vừa vặn trông thấy Tiêu Phàm từ trong dược điện đi ra. Trần Mộc Tuyết rõ ràng chỉ biết là chuyện này, chỉ có điều nghĩ tại Hải Đại Lực ở đây lại xác nhận một lần, tiếp lấy nàng nhìn về phía Hải Đại Lực hỏi, buổi sáng đã có người đem dược điện kiểm tra một lần, kết quả cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không mất đi, ngươi nói hắn tới là làm cái gì? Có thể làm gì, đến trong dược điện không đã nghĩ trích điểm linh dược, bất quá còn không có hạ thủ liền bị phát hiện thôi. Hải Đại Lực trong lòng đã có cách, bất quá ngoài miệng lại nói, thuộc hạ cũng không biết, bất quá đến dược điển đơn giản muốn hái điểm linh dược, bây giờ linh dược lại không có mất đi, vậy thì có chút vấn đề, cái kia Tiêu Phàm có thể còn đối với nhị tiểu thư ngài ghi hận trong lòng, cho nên là thông qua biện pháp gì nghĩ tại trong dược điển làm chút phá hư, kết quả còn không có hạ thủ liền bị phát hiện ân dội nước bẩn. Hải Đại Lực vẫn là rất biết. Chương 23, cái kia Tiêu Phàm quả nhiên tặc tâm bất tử. Chương 23, cái kia Tiêu Phàm quả nhiên tặc tâm bất tử. Hử, cái kia Tiêu Phàm quả nhiên là lòng lang dạ thú, đều bị người đuổi giết, còn có thể đem chủ ý đánh tới ta Trần gia. Nghe được Hải Đại Lực phân tích, Trần Mộ Tuyết cảm thấy rất có đạo lý, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy Trần Mộ Tuyết tức giận như vậy, Hải Đại Lực lập tức nhờ vào đó chạy đến phía sau nàng cho nàng bước lên vai tới, mình có thể chiếm chút tiện nghi, còn có thể cho nàng giảm nhiệt khí. Tốt hay. Đương nhiên, hắn chủ yếu vẫn là sợ Trần Mộ Tuyết vừa nóng nao liền muốn dẫn người đi tìm Tiêu Phàm, bây giờ Liên Vân Sơn mạch cũng không an toàn, chỉ là tìm Tiêu Phàm người trong liền có thật nhiều trúc cơ tu sĩ. Chớ nói chi là bên trong bây giờ còn náo thú triều, mặc dù ngoại vi cũng là một chút cấp thấp cùng bất nhập giai tiểu yêu thú, nhưng bên trong ai biết có dạng gì yêu thú. Bạn nhất gặp phải một chút cao cấp yêu thú hung mãnh, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, hắn cũng không muốn bồi nàng đi vào trùng tìm Tiêu Phàm, cho nên khuyên, nhị tiểu thư đừng nóng giận, có thể thuộc hạ đoán không đúng, có lẽ là hắn trong lúc vô tình tới chỗ này. Cảm nhận được Hải Đại Lực động tác, Trần Mộ Tuyết mới đầu có chút cơ thể cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền đón nhận, bắt đầu hưởng thụ lên Hải Đại Lực phục vụ. Hừ, không có ý định. Nào có trùng hợp như vậy, vừa vặn không có ý định đến ta Trần gia dược điện tới. Vốn là chỉ tính toán đến xem hắn chế cười, nhưng bây giờ cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Trần Mộ Tuyết cũng không tin tưởng cái gì không có ý định, nàng cảm thấy Tiêu Phàm chính là cố ý muốn báo thù nàng, trả thù Trần gia. Hải Đại Lực có chút chết lặng, hắn là muốn cho Tiêu Phàm dội điểm nước bẩn, kết quả cái này tỷ đám một mực muốn làm nhân ra, hắn cũng không muốn cùng nàng bây giờ cùng đi tìm Tiêu Phàm phiền phức, quá nguy hiểm, liền vội vàng khuyên đủ, nhị tiểu thư hà tất chấp nhận với hắn, không đáng, việc cấp bách hay là trước đột phá luyện khí 9 tầng, đại tiểu thư cái này một chút cơ, tất nhiên sẽ cho nhị tiểu thư mang đến không nhỏ áp lực. Hừ, cái kia Trần Mộ Nguyệt gặp qua ngươi. Nghe được Hải Đại Lực lời nói, Trần Mộ Tuyết lúc này lạnh rên một tiếng. Nàng biết Hải Đại Lực có thể nói ra lời này, hẳn là chính mình tỷ tỷ tốt đối với hắn nói cái gì. Xem xét tình huống này, Hải Đại Lực biết mình đoán không sai, cái này tỷ muội hai quan hệ cũng không hòa thuận, lập tức trả lời, có thuộc hạ tới ngày đầu tiên đúng là bị đại tiểu thư Triệu kiến qua. Nàng cũng cùng ngươi nói một ít gì? Trần Mộ Tuyết nghe xong Hải Đại Lực nói ngày đầu tiên chỉ thấy qua, lúc này có chút cảnh giác mà hỏi. Đại tiểu thư cũng không có nói cái gì, chính là biết được thuộc hạ chuyện, quan tâm một phen thuộc hạ, đoán chừng là muốn nhìn một chút người mất trí nhớ sẽ có biến hóa như thế nào a. Hải Đại Lực nửa thật nửa giả nói, hắn biết mình nói nhiều như vậy là đủ rồi. Nàng từ trước đến nay thích nhất hư tình giả ý. Trần Mộ Tuyết nghe lời này một cái lập tức rêu cợt nói. Trần Mộ Tuyết nhìn đối với Trần Mộ Nguyệt chẳng thèm ngó tới, nhưng đối phương muốn trúc cơ chính xác cho nàng mang đến áp lực rất lớn. Vốn là Trần Mộ Nguyệt thiên phú liền tốt một chút, còn có không tệ thiên phú luyện đan, đối phương tại nàng cái tuổi này lúc sau đã là luyện khí 9 tầng, tại trong Thanh Phong Thành cũng là có chút danh tiếng thiên tài. Bây giờ đối phương nếu là trúc cơ thành công, tất nhiên muốn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, mà xem như đối phương duy nhất thân muội muội, nhất định sẽ bị lấy ra làm sự so sánh. Thế là nhìn thấy đối phương có thể trấn thủ dược điền ma luyện bản thân, cảm thấy chính mình cũng có thể tới đây ma luyện một phen. Chính là nhìn thấy điểm ấy, mới là nàng muốn tới dược điền trấn thủ nguyên nhân chủ yếu, bây giờ bị Hải Đại Lực đưa ra, để cho nàng nhớ tới tự mình tới này mục đích, hiện tại đúng là đột phá cảnh giới quan trọng hơn. Gặp Trần Mộc Tuyết nói gì như vậy, Hải Đại Lực không đáp lời nói, trên tay thì ấn càng thêm tò mò. Ấn Trần Mộc Nguyệt bị Hải Đại Lực ấn quá thoải mái không kiểm hãm được hừ đi ra, Hải Đại Lực nghe rung động, Hải Tiểu Lực lúc này chính là hơi hơi thi lễ. Có lẽ là hừ ra âm thanh tới, Trần Mộc Tuyết cảm giác không tốt ý tứ, thay đổi vị trí lực chú ý nói, ngươi nhưng có biện pháp gì để cho ta có thể mau mau đột phá? Có, đương nhiên là có, liền sợ ngươi không muốn. Hải Đại Lực trong lòng nghĩ đến, ngoài miệng lại chân thành nói, thuộc hạ nào có cái gì biện pháp, bất quá nhị tiểu thư thiên tư chắc tuyệt, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, đột phá là chuyện sớm hay muộn, không cần thiết tranh nhất thời dài ngắn hỏng căn cơ. Đạo lý này Trần Mộ Tuyết đương nhiên biết, chính mình bất quá là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Hải Đại Lực nói ra lời nói này, hắn quả nhiên là thật sự quan tâm chính mình. Sau đó thở dài, ta có thể cảm giác được mình muốn đột phá còn cần rất lâu, bởi như vậy liền không có quá lớn ý nghĩa. Dưới cái nhìn của nàng, mình không thể tại Trần Mộ Nguyệt trước chúc cơ đột phá, liền sẽ bị người khác cho là mình kém đối phương rất nhiều, trở thành nàng phụ trợ. Hải Đại Lực lập tức chân chó nói, nhị tiểu thư hà tất tranh nhất thời dài ngắn, một bước nhanh chưa hẳn từng bước nhanh, nói không chừng nhị tiểu thư tu vi về sau sẽ đi ở phía trước. Trần Mộ Tuyết nghe lời này một cái, ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy lời nói này đến nàng trong tâm khảm, đi ở ai phía trước hắn không có sách, nhưng nàng lòng dạ biết rõ. Gặp Trần Mộ Tuyết sắc mặt dễ nhìn không thiếu, hiển nhiên là tâm tình tốt một chút, trong lòng hơi động đề nghị, nhị tiểu thư, vừa tới bên này, chắc chắn là khổ cực, thủ hạ đi đánh chút thủy tới, cho ngài ấn ấn chân. Trần Mộ Tuyết nghe xong cũng rất là tâm động, nàng cũng rất lâu không có hưởng thụ Hải Đại Lực bóp chân phục vụ. Gặp nàng không có phản đối, Hải Đại Lực lúc này ra ngoài trong sân giếng nước lấy một chậu thủy đi vào. Hắn không có ở trong viện nhìn thấy Thanh Chi, cũng không biết vội vàng cái gì đi. Thủy đánh tới sau, Hải Đại Lực để cho Trần Mộ Tuyết ngồi vào trên giường đi, tiếp đó đem nàng dậy cởi xuống. Nắm cái này bóng ánh trắng loang chân nhỏ, chỉ cảm thấy này đôi chân nhỏ tựa hồ xinh đẹp hơn, Hải Tiểu Lực lễ kính cũng càng thêm cứng chắc. Thật sự là hắn gần nhất một mực trải qua hòa thượng một dạng thời gian, cái này vừa tiếp xúc phía dưới để cho hắn mười phần kích động. Sau đó, hắn cưỡng ép quyết tâm bên trong khuấy động, sử dụng ra tất cả vốn liếng vì Trần Mộ Tuyết phục vụ. Trần Mộ Tuyết cảm nhận được Hải Đại Lực biến hóa, trong nội tâm nàng chẳng những không có mâu thuẫn, ngược lại mười phần đắc ý, nàng cảm thấy mị lực của mình cũng đủ lớn, Hải Đại Lực chính là bị mị lực của mình hấp dẫn, cho nên mới sẽ như vậy trung thành chính mình. Cảm nhận được trên chân lâu ngày không gặp sảng khoái cảm giác, yên lặng nhắm mắt lại, thật tốt hưởng thụ. Giờ khắc này nàng cảm giác Hải Đại Lực quả thực là chính mình tướng tài đắc lực, không chỉ có thể vì chính mình bài ưu giải nạn, còn có thể cho mình giải lao, sau này mình đoán chừng rất khó rời đi đối phương. Hải Đại Lực rất nhanh liền theo xong, đem nàng chân nhỏ lau khô sau, thả lên giường, thấy đối phương tựa hồ còn chưa đã ngứa, thế là nhỏ giọng dò hỏi, nếu không thì thuộc hạ lại cho nhị tiểu thư ấn ấn phía sau lưng. Ân Trần Mộc Nguyệt còn tại mơ mơ màng màng đâu, không chút suy nghĩ vô ý thức liền ân một chút. Hải Đại Lực thấy đối phương sau khi đồng ý lúc này chính là vui mừng, lúc này liền muốn lên đi cho nàng xoay người. Hải Đại Lực hai tay vừa tiếp xúc Trần Mộc Nguyệt, trên người cảm giác một chút để cho nàng lấy lại tinh thần, đội vàng trả lời, không cần, không cần, ta đã rất thoải mái, không cần lại ấn, ta hơi mệt chút, ngươi đi làm việc trước đi, ngươi đi về trước thu thập một chút đồ vật của mình chuyển tới a. Trần Mộ Tuyết hai gò má phím hồng, khẩn trương phía dưới nói chuyện đều có chút không lưu loát, thật sự là Hải Đại Lực vừa rồi tiếp xúc đến nàng trong nháy mắt, toàn thân nổi lên cảm giác tê dại, giống như là có dòng điện thông qua cơ thể, để cho nàng vừa khó chịu lại có chút thoải mái. Hải Đại Lực xem xét đối phương kịp phản ứng, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, bất quá nhìn đối phương bộ dáng không khỏi cảm thấy có chút khả ai chuyện gì xảy ra. Hắn không có làm nhiều dây dưa, biết chắc chắn phân tức, lúc này không người nói, vậy thuộc hạ sẽ không quấy rầy nhị tiểu thư nghỉ ngơi. Nhìn qua Hải Đại Lực bóng lưng, vừa rồi cảm giác kỳ quái để cho Trần Mộ Tuyết có chút không biết làm sao, không biết vì sao lại có loại kia phản ứng, lập tức hừ nhẹ nói, thật là một cái đại sát lang, nhường ngươi chiếm đủ tiện nghi. Trong giọng nói của nàng cũng không có ý tức giận, ngược lại có loại hờn dỗi cảm giác, bất quá Hải Đại Lực đối với cái này cũng không biết. Chương 24, chuyển ổ chương 24, chuyển ổ không có tìm ta đòi hỏi kiếm này, hẳn là từ bỏ a. Hải Đại Lực trên đường trở về bước bước kiếm trong tay không biết xấu hổ nói. Lại nghĩ tới cuối cùng không cần đúng hạn đi làm tâm tình mười phần vui vẻ. Còn có thể vụng trộm cùng Thanh Chi xấu hổ, cứ như vậy có trở về hay không Trần Phủ cũng không sao cả. Trở lại chính mình phong trúc, hắn trước đi tìm Trần Bình. vị lao nhân này bình thường đối với hắn và Từ Bằng hai người đều rất hòa thuận, không có vì khổ sở bọn hắn, còn cấp qua một chút tiểu bán trợ. Đối với vị lao nhân này vẫn là rất tôn kính, chủ yếu vẫn là tự nhìn mơ hồ cảnh giới của hắn. Hắn cảm thấy đối phương nhất định không phải đơn giản trông coi dược điển lao nhân. Mình bây giờ muốn đi, vẫn là phải cùng hắn nói một tiếng. Đi tới Trần Bình phòng nhỏ sau, nhìn thấy Trần Bình thích trí nằm ở một tấm trên ghế nằm. Cái ghế này vẫn là Hải Đại Lực cảm thấy đối phương không đơn giản, vì làm hắn vui lòng, chính mình thời gian có thể tốt hơn điểm cho hắn làm. Lập tức tiến về phía trước cười hì hì nói, Bình thúc, nhị tiểu thư đối với ta có an bài khác, về sau không thể tại cái này tuần sát ruột thuốc, cũng không thể tại cái này bồi ngài. Nhị tiểu thư tới. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất chịu nhị tiểu thư coi trọng. Trần Bình kinh ngạc một chút. Hắn còn không biết Trần Mộ Tuyết tới, cũng không nghĩ đến đối phương vừa đến đã đem tiểu tử này điều đi. Lại nghĩ tới Hải Đại Lực bình thường cũng rất linh hoạt, cũng rất miệng lưỡi trơn tru, liền bất giác kỳ quái. Chỉ là bị nhị tiểu thư nho nhỏ coi trọng tôi Hải Đại Lực làm ra một loại khiêm tốn lại phải ý thân sắc. Hắn muốn tận lực đem chính mình ngụy trang đầu góc ngu si dáng vẻ. Nhưng Trần Bình người già thành tinh, liếc mắt một cái thấy ngay, Hải Đại Lực là người nào, đoạn thời gian này ở chung xuống hắn không sai biệt lắm đã hiểu rõ. Bất quá hắn cũng không ngạch trần, dù sao cùng chính mình không có quan hệ gì, hơn nữa tiểu tử này bình thường cũng biết lấy lòng người, chính mình cũng nhận qua đãi. Bất quá chính mình cũng là người của Trần gia, vẫn là tượng trưng dặn dò một câu. Vậy ngươi về sau nên thật tốt phụ tá nhị tiểu thư, chớ có cô phụ nhị tiểu thư đối ngươi mong đợi. Tiếng nói vừa ra, Hải Đại Lực lập tức trả lời, nhất định, chắc chắn sẽ không nhường nhị tiểu thư thấy đối phương không có ý kiến, cũng không có gì hứng thú trò chuyện tiếp bộ dáng liền nói tiếp đi đến nói, vậy thì không quấy rầy Bình thuốc, ta đi trước cùng Từ Bằng cũng chào hỏi. Hắn đi tuần sát ruộng thuốc Trần Bình nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Hải Đại Lực cảm thấy cái này gọi không đánh cũng thôi. Thế là Hải Đại Lực trở lại chính mình phòng trúc nhỏ, hắn đầu tiên là nhỏ giọng hô con chuột nhỏ một tiếng, thủ đầu. Không có bắt được bắt lại, hắn đi lên kiểm tra một chút, kết quả phát hiện hàng này còn đang ngủ, có chút lo lắng nói, thời gian dài như vậy còn đang ngủ, một cảm giác này sẽ không còn rất lâu à. Hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào chính nó. Sau đó hắn nhìn lướt qua gian phòng, phát hiện mình cũng không có cái gì tốt dọn dẹp. Cũng chỉ có hai cái thay giặt quần áo, ngàn năm địa hoàng tinh cùng con chuột nhỏ. Bất quá ngàn năm địa hoàng tinh để cho hắn có chút khó khăn, lưu lại nơi này không có khả năng, cái nhà này nhất định sẽ có người ở đi vào. Dẫn đi lại sợ bị người phát hiện, xoắn suýt một lát sau, hắn chặt một tiết cây trúc, sau đó đem ngàn năm địa hoàng tinh móc ra, đem ngàn năm địa hoàng tinh liền với bao khỏa bố cùng một chỗ nhét vào sắp xếp gọn. Hy vọng dạng này có thể không bị phát hiện. Vạn nhất bị phát hiện liền nói muốn hiến tặng cho nhị tiểu thư, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Sau đó hắn đem con chuột nhỏ nhét vào trong ngực, sau đó dùng quần áo đem ống trúc bao trùm, một cái tay ôm ở trước ngực, một cái tay cầm kiếm. Quan sát một chút chính mình, cảm thấy không có gì chỗ kỳ quái đi, liền hướng nhị tiểu thư viện tử đi. Dọc theo đường đi Hải Đại Lực lo lắng đề phòng, chỉ sợ gặp phải cái gì trúc cơ tu sĩ, phát hiện mình bí mật, còn tốt cái gì cũng không phát sinh. Trở lại nhị tiểu thư viện tử, Thanh Chi đã trở về, đang bưng một chậu nước từ một gian bên cạnh phòng đi ra, nhìn thấy Hải Đại Lực sau nhãn tình sáng lên. Bởi vì Trần Mộc Tuyết còn tại trong nhà chính, Thanh Chi khắc chế nội tâm kích động nói, gian phòng đã cho ngươi thu thập xong, ngươi xem một chút còn có cái gì cần. Nói xong liền hướng mới ra tới trong phòng đi bảo. Hải Đại Lực không kịp chờ đợi đi vào theo, còn thuận tay giữ cửa mang theo bên trên, vật trong tay trực tiếp vứt xuống cái bàn, tiếp đó từng thanh nàng ôm lấy một mặt cười đều nhỏ giọng nói, ta cần gì ngươi còn có thể không biết sao. Chán ghét Thanh Chi đương nhiên biết Hải Đại Lực nói cái gì ý tứ, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn xem nàng kiều diễm ướt át bộ dáng, Hải Đại Lực cảm thấy mình đã nhịn không được, quyết miệng một cái liền hướng đối phương góp đi. Không được, ta còn muốn đi phục dịch nhị tiểu thư, không thể ở lại nơi này quá lâu. Gặp Hải Đại Lực muốn dở trò xấu, sợ đối phương nhịn không được, đợi chút nữa phải rất lâu mới có thể kết thúc, lập tức đưa tay che hắn mặt to. Nàng không phải nghỉ ngơi đi, làm sao còn có thể hỏng ta chuyện tốt. Bị quét hưng, Hải Đại Lực một mặt buồn bực nói. Tốt, ngươi trước tiên thu thập một chút, buổi tối ta lại tới. Nói xong lời cuối cùng âm thanh nhỏ xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chạy ra ngoài. Nhìn xem Thanh Chi chạy trốn tựa như bóng lưng, Hải Đại Lực hận không thể thời gian một chút liền nhảy đến ban đêm. Nhưng cái này rõ ràng không thực tế, thở dài sau đánh giá đến chính mình ổ mới. Gian phòng đã bị Thanh Chi thu thập sạch sẽ, trực tiếp liền có thể ở, không khỏi làm hắn cảm thán có một nữ nhân thật sự không tệ. So với chính mình dựng phòng trúc nhỏ, liền thêm ra một bộ cái bàn, bất quá phương diện khác tốt hơn không thiếu. Dù sao mình dựng phòng trúc cách âm, thông khí, phòng mưa đều không phải là như thế nào hảo. Sau đó hắn đem trong quần áo ống trúc lấy ra, chuẩn bị tại gian phòng trong góc đào một cái tiếp tục chôn xuống. Vừa ngồi xổm xuống cảm thụ ngực dị thường, lập tức nhớ tới con chuột nhỏ còn tại trong ngực, mau đem hắn móc ra đặt ở trong tay xem có bị thương hay không. Kiểm tra một phen phát hiện không có vấn đề gì, thở phào nhẹ nhõm nói, tội lỗi, tiểu thủ đầu, vừa rồi đem ngươi đem quên đi, kém chút cho ngươi chen chúc, còn tốt không có việc gì. Sau đó cẩn thận đem hắn đặt ở gầm giường trong góc, cùng nó phía trước chọn vị trí không sai biệt lắm, nếu như nó tỉnh hẳn là sẽ hài lòng. Đem ngàn năm địa hoàng tinh chôn xong sau, hắn ngồi xếp bằng trên giường, bây giờ chuyển tới gì đều rất tốt. Chính là luyện quyền cùng luyện kiếm không tiện lắm, chỉ cần Trần Mộ Tuyết nhìn thấy liền sẽ nhìn ra quyền pháp của hắn, kiếm pháp không đơn giản. Quyền pháp hắn là không định bại lộ, nhưng kiếm pháp không quan trọng, vốn là dự định đem chính mình tạo thành một cái dung kiếm. Bình thường chính mình ngay tại chính mình trong phòng đánh một chút quyền chậm, luyện kiếm liền đi trong biệt luyện, tin tưởng Trần Mộc Nguyệt cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa như ý kiếm quyết biến đổi thất thường, tùy tâm sử dụng, Trần Mộc Tuyết hẳn là cũng nhìn không ra cái gì, coi như phát hiện kiếm pháp của hắn bất phàm muốn học cũng không phải không thể. Đến lúc đó đối phương phát hiện mình kiếm pháp rất không tệ, chính mình còn dạy nàng, hẳn là liền ngượng ngùng lại đem kiếm phải đi về cũng nói không chừng. Thanh kiếm kia đối với Trần Mộc Tuyết tới nói đều tính toán không tệ, chớ nói chi là nghèo rất mùng tơi Hải Đại Lực, nếu như có thể như vậy thì thanh kiếm thật sự thuộc về mình, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hải Đại Lực sờ lên cằm cảm thấy không có gì ma bệnh liền không lại lo lắng, lập tức liền vận chuyển công pháp tu luyện, hy vọng dạng này đến tối thời gian có thể trải qua nhanh lên. Chương 25, tiểu biệt thắng tân hôn. Chương 25, tiểu biệt thắng tân hôn. Ban đêm, Hải Đại Lực sớm đã không còn tu luyện, hắn trước kia liền chờ đã không kịp. Cảm giác có cái gì tại cào đáy lòng hắn một dạng, để cho hắn không an tĩnh được tâm. Hắn thỉnh thoảng mở cửa đi xem một chút nhà chính bên trong tình huống, hy vọng Trần Mộc Tuyết có thể sớm nghỉ ngơi một chút, tiếp đó Thanh Chi liền có thể tới sớm một chút hắn nơi này. Không biết có phải hay không Trần Mộc Tuyết buổi chiều nghỉ ngơi, đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi. Cái này khiến Hải Đại Lực trong lòng đối với nàng sinh ra không nhỏ oán niệm, trực tiếp liền nhỏ giọng mắng lên, mẹ nó, chính mình không ngủ được, người khác không cần ngủ sao? Nghĩ linh tinh một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác lòng của mình cảnh quá kém, một tí kẹo như thế dụ hoặc liền để chính mình vội vàng sao động bất an, cái này rất bất lợi cho tu hành a. Sau đó hít sâu một hơi cưỡng ép tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng đến trên giường. Nghĩ đến Thanh Chi lúc nào cũng có thể tới, liền không có tu luyện công pháp, mà là nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ được hô hấp của mình. Cảm thụ được không khí ở trong cơ thể mình hô tiến thở ra, không hiểu có loại cảm giác thư thích, giống như là tại gột rửa tâm linh, toàn bộ thể xác tinh thần chậm rãi buông lỏng xuống. Lúc này hắn cảm giác không còn sốt ruột, ngược lại mười phần bình thản, cái này khiến hắn vui vẻ không thôi, cảm thấy chính mình tâm cảnh nhận được đề thăng. Kẹt kẹt, đúng lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó chỉ thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu chạy đi vào, sau đó còn thận trọng đóng cửa lại, chỉ sợ làm ra lớn âm thanh đi ra bị người phát hiện. Hải Đại Lực trông thấy người tới, trong nháy mắt phá công, một mặt kích động tiến lên đem người ôm chặt lấy, tiếp đó đem khuôn mặt vùi sâu vào người tới trong mái tóc, nghe trong ngực người hương vị, hắn cảm thấy bây giờ cái gì tâm cảnh đều không trọng yếu, nắm chặt làm việc mới trọng yếu. Thế là một cái tay bốc lên giai nhân cái cầm hôn miệng của nàng, một cái tay khác cũng rất là không thành thật, ở trước ngực cố gắng nhà thám hiểm. Thanh Chi đối với cái này không chỉ có không tự tuyệt, ngược lại hết sức phối hợp. Hai cái giữa hai bên đều rất dùng sức, Hải Đại Lực cũng không cần nói, tinh khiết lao sắp phê một cái. Mà Thanh Chi là bởi vì đại âm dương quy nhất quyết, cũng từ mới vừa bắt đầu bị bức hiếp, bất đắc dĩ đi theo Hải Đại Lực, trở nên bây giờ nhiệt tình như lửa, đã lâu không gặp đến Hải Đại Lực nàng đã sớm trông mòn con mắt. Hai người hôn hôn liền ngã trên giường, Hải Đại Lực xoay người đem Thanh Chi đặt ở dưới thân, nhìn xem nàng xinh xắn làm người hài lòng khuôn mặt nói, để cho bản đại gia chờ lâu như vậy, nên phạt. Còn xin lão gia thứ tội, nô tỳ bị phạt. Chỉ hy vọng lão gia đừng quá mức dùng sức. Nô tỳ thể cốt yếu sợ là không chịu nổi. Nghe được Hải Đại Lực lời nói, cùng hắn ở chung lâu, sớm biết những thứ này luận điệu, Thanh Chi cũng rất hiểu phối hợp lại, còn làm ra một bộ đáng thương bất lực bộ dáng. Niệm tình ngươi chủ động thừa nhận sai lầm phân thượng, bản lão gia liền không thái quá truy cứu, nhưng một trận côn đồng giáo dục vẫn là tránh không khỏi. Dù sao cũng nên nhường ngươi thật tốt nhớ kỹ. Hải Đại Lực một mặt cười dâm nói xong cũng nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng liền nào tới. Sau hai canh giờ, Hải Đại Lực một mặt thỏa mãn nằm ở trên giường, tựa như đánh thắng trận tướng quân một dạng, hiển thị rõ vẻ đắc ý. Thanh Chi giống như đống bùn nhao ghé vào trong ngực của hắn, mặc cho Hải Đại Lực một cái tay tại trên nàng mềm mại bớt ve. Nàng sớm đã không chịu nổi trinh phạt, đau khổ cầu khẩn rất lâu, Hải Đại Lực mới buông tha nàng. Chấm rất lâu, nàng cuối cùng là nhấc lên một điểm khí lực, tại Hải Đại Lực trên cánh tay nhẹ nhõm một cái, mang theo một chút ai mà nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt, vừa rồi không muốn sống một dạng dày vò, ta kém chút cho là phải chết, dày vò lâu như vậy, trời đều sắp sáng, ta bây giờ một điểm khí lực cũng không có, còn thế nào phục dịch nhị tiểu thư? Lỗi của ta, lỗi của ta, còn không phải ngươi quá đẹp, ta lại lâu như vậy không gặp ngươi, nhất thời nhịn không được, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Hải Đại Lực đội vàng nhận sai, đồng thời mặt dày vô sỉ đem trách nhiệm đẩy một nửa đến trên người nàng, còn làm một cái chính hắn đều không tin cam đoan. Thanh Chi thấy hắn nhận sai nhanh như vậy, còn khen chính mình đẹp, trong lòng điểm này mà khí, trực tiếp liền tản. Thân thể còn hướng về Hải Đại Lực trong ngực chắc chắc, giống như là càng đi Hải Đại Lực trong ngực càng thoải mái, càng an toàn một dạng. Gặp nàng dễ dỗ dành như vậy, nghĩ đến nghỉ ngơi không được bao lâu nàng lại muốn phục dịch Trần Mộc Tuyết, lập tức trong lòng sinh ra một cỗ thương tiếc chi tình, nghĩ nghĩ nói, đợi chút nữa ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt, không cần đứng lên làm việc, ta sẽ cùng nhị tiểu thư nói nhìn sắc mặt ngươi không đúng, liền tự mình làm chủ nhường ngươi đi về nghỉ hảo sau, mới hảo hảo phục thị nàng. Thanh Chi có chút lo lắng nói, dạng này được không? Nhị tiểu thư tính khí cũng không như thế nào hảo, đừng đến lúc đó lại liên lụy đến ngươi, ta còn có thể kiên trì một chút. Gặp nàng đều như vậy còn vì chính mình suy nghĩ, Hải Đại Lực một mặt thương yêu nói với nàng, nghe lời, giao cho ta là được rồi, ta còn có thể hại ngươi không thành. Tân gặp Hải Đại Lực một bộ không cho cự tuyệt bộ dáng, nàng lập tức ngoan ngoãn nghe lời không nói thêm gì nữa. Tại Hải Đại Lực trong ngực hàn huyên một hồi sau, thấy thời gian không còn sớm, liền đứng dậy phải về phòng mình. Gặp Hải Đại Lực còn nghĩ ngăn cản, nàng liền đoạt trước nói, ta sợ trong ngực của ngươi quá thoải mái không cẩn thận đã ngủ, bây giờ cách nhị tiểu thư quá gần, bị phát hiện sẽ không tốt, ta vẫn trở về ngủ đi. Hải Đại Lực nghe xong cũng là, chớ nhìn hắn hai vừa rồi dậy vò lâu như vậy, bọn hắn cũng là hữu tâm khắc chế, chỉ sợ làm ra động tĩnh quá lớn bị Trần Mộc Tuyết phát hiện, thế là đứng dậy nói, ngươi bây giờ thân thể không thoải mái, ta ôm ngươi đi qua. Nói xong không đợi cự tuyệt một cái ôm lấy nàng liền hướng đi ra ngoài phòng. Thanh Chi bị đột nhiên ôm lấy, vô ý thức ôm Hải Đại Lực cổ, thấy hắn đối với chính mình dụng tâm như vậy, chỉ cảm thấy chính mình mười phần may mắn. Nàng không nghĩ tới Hải Đại Lực bình thường nhìn háo sắc vô sỉ, còn thường xuyên ngôn ngữ đùa giỡn hắn, thật sâu bị nàng chán ghét. Ở chung xuống có nhiều như vậy điểm tốt, ôn nhu săn sóc không nói, có đồ tốt cũng biết cùng mình chia sẻ. Cho mình đan dược không nói, loại kia cường đại truyền thừa, bao nhiêu người thu được ngay cả cha mẹ con cái đều che giấu, cứ như vậy tùy tiện cho mình, để cho nàng giống như ở trong mơ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đem đầu vùi sâu vào hải đại lực trên bờ bay, chỉ cảm thấy đời này chính là chết cũng đáng giá. Rất nhanh hải đại lực liền đem nàng đưa đến trong phòng, đem nàng đặt lên giường đắp kín mền sau, tại cái trán nàng hôn một chút, nói, nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng, chuyện ngày mai có ta giúp ngươi giải quyết. Ừ, hải đại lực lần này đem lòng của nàng đều nhanh hòa tan, nhẹ nhàng đáp một tiếng liền nhắm mắt lại, nàng thật sự mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Gặp nàng nghe lời như vậy, hải đại lực lúc này chỉ cảm thấy đối phương mười phần khả ái, nhìn xem nàng chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy, lại hơi nhíu mày dáng vẻ, lập tức mười phần đau lòng tự trách, rất muốn cho mình tới một cái tát, lại sợ đánh thức nàng. Liền nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng đóng kỹ cửa lại. Sau khi trở lại phòng của mình, hắn ngồi xếp bằng trên giường bận lên công pháp, vừa rồi tại cùng thành chi song tu thời điểm đã đột phá đến luyện khí 9 tầng. Rất mau đem công pháp vận hành qua một lần, cảm thụ được trạng thái của mình, trong lòng thập phần hưng phấn, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đột phá. Kỳ quái, như thế nào không có cảm giác trên tâm cảnh biến hóa, cứ như vậy đột phá, cũng không cảm thấy chỗ không ổn. Hải đại lực có chút không nghĩ ra nói. Lần đột phá này để cho hải đại lực hơi nghi hoặc một chút, phía trước luyện hóa ngàn năm địa hoàng tinh lúc, cơ hội liền có thể đột phá đến luyện khí 9 tầng. Kết quả trong lòng luôn cảm giác có một chút ngăn cách, để cho hắn không có lựa chọn đột phá. Lần này song tu lúc, lại không có cái loại cảm giác này, cứ như vậy nước chảy thành sông đột phá. Cuối cùng hải đại lực cảm thấy có thể là trước đây tích lũy không đủ, hay là công pháp đền bù hắn tâm cảnh bên trên không đủ, mặc kệ là loại nào đều không phải là hư phương diện, liền không có để ở trong lòng. Nhìn sát trời một chút còn không có hiện ra, liền nằm xuống nghỉ ngơi một hồi.